Chương 389, nhất thiết phải tìm ra phỉ cái. Chương 389, nhất thiết phải tìm ra phỉ cái. Thần Dương nhướng mày, trừng trợ thủ liếc mắt, tìm người. Người xác định? Hắn tự kinh nghiệm có thể so sánh người ta đi nhiều. Hơn nữa, hắn một khi quyết định làm chuyện gì, liền sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Trợ thủ bất đắc dĩ nhún nhún vai, vậy ta nhóm nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy chờ đi. Tần Dương thở dài, chính yếu nói, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một hồi tiếng huyên náo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bèn Chín mang theo mấy tên thủ hạ vội vã đi tới. Bèn Chín nhìn thấy Tần Dương, dừng bước lại, mỉm cười hỏi, Tần Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là tìm ẩn phật sao? Tần Dương gật đầu một cái, đúng vậy à, ta nghe nói hắn muốn đi một cái chạm xe, nhưng không biết là cái nào. Ngươi biết hắn hành tung sao? Bèn Chín lắc đầu một cái, ta cũng không biết rằng. Bất quá, ẩn phật đúng là một khó chơi ra hỏa. Hắn lúc trước chính là ta trợ thủ đắc lực, nhưng từ khi hắn lựa chọn sau khi rời khỏi, trở nên thần bí khó lường. Tần Dương cau mày một cái, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đã rời khỏi gò thảm? Bèn Chín khẽ mỉm cười, rất không có khả năng. Ản Tư Dực tuy nhiên yêu thích độc lai độc vãng, nhưng hắn đúng, đối với gò thảm vẫn có cảm tình. Hơn nữa, hắn còn có một ít chưa sự tình cần xử lý. Tần Dương gật đầu một cái, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía trợ thủ, xem ra chúng ta được, phải tự nghĩ biện pháp. Ngươi đi điều tra vừa xuống xe đứng theo dõi quay dáng vẻ, xem Ản Tư Dực có chưa từng xuất hiện. Trợ thủ đáp một tiếng, chuyển thân rời đi. Tần Dương thì tiếp tục cùng Bèn Chín trò chuyện với nhau. Bèn Chín nhìn Tần Dương, ngươi gần nhất bận rộn gì sao? Ta nghe nói ngươi một mực tại xử lý bặt mạn cùng quản gia hiệp chuyện nhà. Tần Dương bất đắc dĩ cười cười, đúng vậy a, hai người này luôn là gây phiền toái cho ta. Bất quá, đây cũng là ta công tác sao? Bèn Chín gật đầu một cái, xác thực. Bất quá, ngươi cũng phải chú ý một chút thân thể của mình. Đừng, khắc, luôn là liều mạng như vậy. Tần Dương cảm kích nhìn Bèn Chín liếc mắt, ngươi quan tâm, ta sẽ chú ý. Ngay tại lúc này, Vợ Dù Sở đột nhiên từ đằng xa chạy tới. Hắn vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Dương, Tần Dương, ta tìm ra một ít manh mối liên quan tới đêm đó mưu sát án. Tần Dương sửng sốt một chút, thật sao? Ngươi tìm ra đầu mối gì? Vợ Dù Sở thở hổn hển, ta điều tra cái kia nhà hàng màn hình giám sát, phát hiện một cái người khả nghi ảnh. Ta hoài nghi hắn chính là hung thủ. Tần Dương ánh mắt sáng lên, quá tốt, chúng ta có đột phá. Nhanh mang ta đi xem. Vợ Dù Sở gật đầu một cái, mang theo Tần Dương cùng Bẹn Chỉnh đi tới một cái tối tăm tầng hầm. Tại đây, nhìn thấy cái kia nhà hàng màn hình giám sát. Ghi hình bên trong, một cái mặc lên hắc sắc y phục nhân ảnh ở trong phòng ăn đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, hướng về một phương hướng nhìn sang. Tiếp theo, tiếng súng vang lên, một người ngã trên mặt đất. Tần Dương trợn to hai mắt, chính là hắn. Cái này bóng người màu đen, hắn nhất định là hung thủ. Vợ Dù Sở gật đầu một cái, không sai. Ta đã đem người này đặc thù nói cho cảnh sát, chính tại toàn thành lùng bắt hắn. Bèn Chín nhìn ghi hình, cau mày, cái người này, ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Tần Dương sửng sốt một chút, người gặp qua? Ở chỗ nào? Bèn Chín suy nghĩ một chút, ta nghĩ ra rồi. Cái người này đã từng là phản cổn gia tộc một cái thủ hạ. Sau đó không biết nguyên nhân gì rời khỏi. Tần Dương cau mày một cái, phản cổn gia tộc. Cùng chuyện này có quan hệ gì? Bèn Chín lắc đầu một cái, ta cũng không biết rằng. Bất quá, ta có thể giúp ngươi điều tra một chút. Ngay tại lúc này, trợ thủ đội vã đi tới, Tần Dương. Ta tìm ra án phân hành tung. Hắn bây giờ đang ở trung ương xa trạm Sencho Sở Tạ Tị Hòn. Tần Dương sửng sốt một chút, trung ương xa trạm Sencho Sở Tạ Tị Hòn. Hắn phải đi nơi nào? Trợ thủ lắc đầu một cái, ta không biết. Bất quá, ta đã để cho người theo dõi hắn. Tần Dương gật đầu một cái, được. Chúng ta lập tức đi trung ương xa trạm Sencho Sở Tạ Tị Hòn. Đoàn người vội vã rời khỏi tầng hầm, hướng phía trung ương xa trạm Sencho Sở Tạ Tị Hòn chạy tới. Ở trên đường, Tần Dương không ngừng suy tính, cái này bóng người màu đen rốt cuộc là ai? Hắn và phản cổn gia tộc có quan hệ gì? Hắn tự lại phải đi nơi nào? Cái này hết thảy sau lưng rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Làm chạy tới trung ương xa trạm Sencho Sở Tạ Tị Hòn lúc, đã không thấy Hắn phật bóng dáng. Tần Dương nhìn chung quanh một cái, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Vợ Dù Sở, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Dương kinh ngạc hỏi. Vợ Dù Sở nhìn Tần Dương, ta tới tìm ngươi a. Ta nghe nói ngươi tìm ra hung thủ manh mối. Tần Dương gật đầu một cái, không sai. Nhưng mà Án Phật Dực không thấy. Hắn có thể hay không cùng tên hung thủ này có quan hệ gì? Vợ Dù Sở sửng sốt một chút, Án Phật Dực. Hắn cũng sẽ không cùng tên hung thủ này có quan hệ đi. Hắn vẫn là một trung thành người. Tần Dương thở dài, hy vọng như thế. Bất quá, chúng ta bây giờ nhất thiết phải tìm ra Án Phật Dực. Chỉ có hắn có thể nói cho ta nhóm chân tướng. Ngay tại lúc này, một cái mặc lên hắc sắc y phục nhân ảnh từ bên người vội vã đi qua. Tần Dương lập tức cảnh giác, kia cá nhân, nhanh đuổi. Đoàn người nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà bóng người kia lại chạy thật nhanh. Đuổi kịp một cái nơi hẻo lánh, bóng người kia đột nhiên dừng bước. Tần Dương nhìn bóng người kia, ngươi là ai? Tại sao phải chạy? Bóng người kia xoay người lại, lộ ra một trương hung tàn mặt, các ngươi là ai? Tại sao phải đuổi ta? Tần Dương trợn to hai mắt, ngươi chính là cái kia hung thủ. Ngươi giết cái người chết kia. Hung thủ cười lạnh một tiếng, không sai. Là ta giết. Bất quá, các ngươi cũng đừng muốn sống rời khỏi. Vừa nói, hung thủ đột nhiên từ trong túi móc ra một cây thương, hướng phía nổ súng. Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở nhanh chóng tranh né viên đạn, cùng lúc tìm kiếm phản kích thời cơ. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ bên cạnh lao ra, đoạt lấy hung thủ thương, dừng tay. Ngươi không thể làm như vậy. Thần Dương cùng Bở Rủ Sở sững sờ, nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc, "Ản Tử Dực, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ản Tử Dực nhìn Thần Dương cùng Bở Rủ Sở, "Ta là đến ngăn cản hắn. Ta không thể để cho hắn tiếp tục thương tổn người vô tội." Thần Dương cau mày một cái, "Ản Tử Dực, ngươi vì sao lại cùng tên hung thủ này chung một chỗ? Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì?" Ản Tử Dực thở dài, "Không sai, ta biết tên hung thủ này là ai. Hắn đã từng là phản cổn gia tộc một cái thủ hạ, nhưng mà sau đó, hắn bị phỉ cái thu mua. Hắn giết cái người chết kia, chính là che giấu phỉ cái hành vi phạm tội." Thần Dương sửng sốt một chút, "Phỉ cái? Nàng là ai? Vì sao phải làm như vậy?" Ản Tư Dực lắc đầu một cái, "Ta không biết, nhưng mà ta biết, sau lưng nàng có một cổ cường đại thế lực tại nàng. Chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng đối." Mặc dù sợ nhìn Ản Tư Dực, "Vậy ngươi tại sao phải rời khỏi chúng ta? Ngươi có phải hay không sợ ta nhóm sẽ bị liên lụy?" Ản Tư Dực nhìn Mặc dù sợ, "Không sai, ta là sợ các ngươi sẽ bị liên lụy, nhưng mà ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn người vô tội bị thương tổn, cho nên ta quyết định tự mình tới giải quyết cái vấn đề này." Thần Dương gật đầu một cái, "Ản Tử Dực, ngươi làm đúng. Chúng ta không thể để cho người vô tội bị thương tổn, nhưng mà chúng ta bây giờ nhất thiết phải tìm ra phỉ cái, chỉ có nàng tài năng mới có thể nói cho ta nhóm chân tướng." Chương 390, ngăn cản cuộc chiến tranh này. Chương 390, ngăn cản cuộc chiến tranh này. Ngay tại lúc này, Bèn Chín mang theo mấy tên thủ hạ vội vã chạy tới, "Thần Dương, Bở Rủ Sở, Ản Tử Dực, ta tìm ra phỉ cái hành tung. Nàng bây giờ đang ở ngoài ô một trong biệt thự." Thần Dương sửng sốt một chút, "Biệt thự? Nàng ở trong đó làm cái gì?" Bèn Chín lắc đầu một cái, "Ta không biết, nhưng mà chúng ta có thể đi nơi đó nhìn một chút." Đoàn người nhanh chóng hướng phía ngoại ô chạy tới. Ở trên đường, không ngừng thảo luận đối sách. Đi tới căn biệt thự kia cửa, Thần Dương nhìn trước mắt biệt thự, đây chính là phỉ cái chỗ ẩn thân sao? Bèn Chín gật đầu một cái, "Không sai, ta xác định." Thần Dương hít sâu một hơi, "Được, chúng ta vào trong." Đoàn người rẽ đặt bước vào biệt thự. Tứ sứ đến phỉ cái bóng dáng. Tại biệt thự trong một phòng, tìm ra phỉ cái. Phỉ cái nhìn thấy, lộ ra biểu tình kinh hoàng, "Các ngươi là làm sao tìm được tại đây?" Thần Dương nhìn nàng, "Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được rồi chứ? Ngươi giết chết nhiều người như vậy, ngươi nhất thiết phải vì là ngươi hành vi trả giá thật lớn." Phỉ cái cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi cho rằng các ngươi có thể bắt được ta sao? Sau lưng ta chính là có một cổ cường đại thế lực tại ta." Thần Dương cau mày một cái, "Thế lực sau lưng là ai?" Phỉ cái lắc đầu một cái, "Ta không sẽ cho các ngươi biết. Các ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn biết." Ngay tại lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng súng. Thần Dương cùng Bở Rủ Sở nhanh chóng tránh né viên đạn, cùng lúc tìm kiếm nổ súng người. Ản Tư Dực đột nhiên lao ra, ngăn khuất trước mặt, "Đi mau, để ta chặn lại." Thần Dương cùng Bở Rủ Sở sững sờ, nhìn Ản Tư Dực, "Ngươi phải cẩn thận." Ản Tư Dực gật đầu một cái, "Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì." Vừa nói, Ản Tư Dực bắt đầu cùng những người đó giao đấu. Thần Dương cùng Bở Rủ Sở nhân cơ hội thoát khỏi biệt thự, chạy đến một nơi an toàn địa phương, dừng lại. Thần Dương nhìn Bở Rủ Sở, "Chúng ta nên làm cái gì?" Ản Tư Dực còn ở bên trong. Bở Rủ Sở khẽ cắn răng, "Chúng ta không thể cứ như vậy bỏ lại hắn, chúng ta nhất định cần trở về cứu hắn." Thần Dương gật đầu một cái, "Được, chúng ta trở về." Đoàn người trở về lại cửa biệt thự. Rẽ đặt bước vào biệt thự, tìm kiếm Ản Tư Dực bóng dáng. Bở Rủ Sở trong khoảng thời gian này có vẻ hơi gấp gáp, quên chính mình vẫn chỉ là cái 12-13 tuổi thiếu niên, làm lên chuyện đến luôn là có một số cấp tiến. Hồi tưởng lại ban đầu, Bở Rủ Sở, Thần Dương cùng Ản Tư Dực cùng nhau cùng bèn chỉnh học quyển tích này, lúc đó Thần Dương luôn là kiên trì không nghỉ, mà Bở Rủ Sở nhưng dần dần trở nên lười biếng lên. Đem hắn gọi tới. Bèn Chỉnh đột nhiên phân phó nói. Vải Che liếc mắt nhìn Bèn Chỉnh, trả lời, "Thần Dương các hạ đã biến mất rất lâu, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta thất thế, gọi tham giúp nghị viên cũng càng ngày càng ít." Bèn Chỉnh nghe, cười lên ha ha. Tiếng cười kia để cho Bở Rủ Sở cũng nhẫn nhịn không được bị chọc cười. Ngay tại lúc này, Cà Bùa Dì vội vã chạy tới Bèn Chỉnh bên người. "Vâng, lão đại." Cà Bùa Dì thở hào hển nói, "Vì cái hôm nay lại cướp ta nhóm một con đường địa bàn." Bèn Chỉnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u, "Hừ, nàng cái này là muốn chết." Nhưng mà, để cho người không tưởng tượng được là Bèn Chín đột nhiên từ trong túi móc ra một cây dao nhỏ, đột nhiên hướng Cà Bùa Dì thọc tới. Cà Bùa Dì bị đau ngã xuống đất, Bèn Chín vẫn còn chưa hết giận, điên cuồng mà dùng dao thọc đâm đến Cà Bùa Dì thân thể. Một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Sở càng là sắc mặt bị hù dọa đến tái nhợt, hắn chưa từng thấy qua tàn nhẫn như vậy chẳng diện. Thần Dương từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng nhà để xe đi tới. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn còn ngồi ở trên ghế salon Mặc dù Sở, nói ra, "Ngươi vẫn còn ở nơi này ngồi làm cái gì? Còn không mau đi học?" Mặc dù Sở lúc này mới ý thức được bản thân đã rất lâu không có đi trường học giờ học. Hắn cúi đầu xuống, có một số ai này nói, ta cái này liền đi. Bèn Chín nhìn Tần Dương bóng lưng rời đi, trong lòng có chút căm tức. Vì cái khiêu khích để cho hắn bể đầu sức chán, mà bây giờ hắn thậm chí rút không ra nhân thủ đi đối phó gần nhất xuất hiện thì ổ đỏ gẹo lờ văn. "Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Vải Che rẻ đã hỏi. Bèn Chín hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Thành giao. Nếu Phỉ cái muốn chiến tranh, vậy ta liền cho nàng chiến tranh." Bèn Chín đi tới bên cửa sổ, nhìn đến ngoài cửa sổ phồn hoa gọ thảm thành phố, trong mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Hắn quay đầu lại, "Đúng, đối với..." Vải Che nói ra, "Ngươi đi đem thì ô đỏ gẹo lở văn tư liệu cầm tới cho ta, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút tên đối thủ này." Vải Che liền đội vàng gật đầu, xoay người đi lấy tư liệu. Chỉ chốc lát mà, hắn sẽ cầm một chồng dày đặc văn kiện trở lại Bèn Chín trước mặt. Bèn Chín nhận lấy văn kiện, từng tờ một lật xem. Hắn khi thì cau mày, khi thì gật đầu, hiển nhiên đúng, đối với thì ổ đỏ gẹo lở văn thực lực và bối cảnh có càng thâm nhập giải. Xem ra cái này thì ổ đỏ gẹo lở văn không đơn giản a. Bèn Chín để văn kiện xuống, tự lẩm bẩm. Vâng, lão đại. Vài che phụ hòa nói, hắn gần nhất quật khởi tình thế rất mạnh, đã uy hiếp được chúng ta tại Gò Thảm thành phố địa vị. Bèn Chín trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ngươi đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đúng, đối với thì ổ đỏ gẹo lở văn phát động công kích. Chính là, lão đại, chúng ta bây giờ không đủ nhân thủ a. Vài che có chút hơi khó nói. Bèn Chín trừng vài che liếc mắt, cả giận nói, không đủ nhân thủ. Vậy liền đi chiêu, đi cướp, đi đoạn. Chỉ cần có thể đánh bại thì ổ đỏ gẹo lở văn, cái thủ đoạn gì đều có thể dùng. Vài che bị Bèn Chín khí thế chấn nhiếp, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn chuyển thân rời đi, bắt đầu bắt tay chuẩn bị công kích thì ổ đỏ gẹo lở văn kế hoạch. Lúc này, Bờ Rù Sơ đã trở lại trường học. Hắn đi vào phòng học, phát hiện các bạn học đều đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói sao? Bèn Chín gần nhất sẽ đối thì ổ đỏ gẹo lở văn phát động công kích. Một người bạn học nói ra. Thật sao? Vậy cũng quá kích thích. Một cái khác đồng học hưng phấn đáp lại. Bờ Rù Sơ nghe, trong tâm không nhịn được có một số lo âu. Bèn Chín thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, nếu mà hắn đúng, đối với thì ổ đỏ gẹo lở văn phát động công kích, như vậy toàn bộ Gò Thảm thành phố đều muốn lọt vào trong một mảnh hỗn loạn. Chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ. Vợ Dù Sở ở trong lòng âm thầm thề, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản cuộc chiến tranh này. Sau khi tan học, Vợ Dù Sở về đến nhà. Hắn tìm ra Tần Dương, đem chính mình suy nghĩ nói cho hắn biết. Tần Dương, chúng ta không thể để cho Bèn Chín đúng, đối với thì ổ đỏ gẹo lở văn phát động công kích. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản cuộc chiến tranh này. Vợ Dù Sở nói ra. Tần Dương nhìn Vợ Dù Sở, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quan mang. Hắn vô vô Vợ Dù Sở bà bay, nói ra, tốt lắm, Vợ Dù Sở. Ngươi có dũng khí đứng ra ngăn cản cuộc chiến tranh này, ta rất vui mừng. Ta sẽ giúp ngươi. Thật sao? Quá tốt. Vợ Dù Sở cao hứng nhảy cất lên. Tần Dương mỉm cười nhìn Vợ Dù Sở, sau đó nói, bất quá, chúng ta không thể trực tiếp cùng Bèn Chín đối kháng. Chúng ta cần phải tìm được một loại càng khéo léo phương pháp giải quyết cái vấn đề này. Chương 391, không thể sửa đổi sự thật. Chương 391, không thể sửa đổi sự thật. Vợ Dù Sở gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hắn và Tần Dương cùng nhau bắt đầu thương lượng đối sách. Thảo luận, quyết định đi trước tìm thì ố đỏ gẹo lở văn, xem hắn có nguyện ý hay không cùng Bèn Chín tiến hành đàm phán hòa bình. Vợ Dù Sở cùng Tần Dương đi tới thì ổ đỏ gẹo lở văn lãnh địa. Chắc chở, nhìn thấy thì ổ đỏ gẹo lở văn. Xin chào, ta là Vợ Dù Sở, vị này là bằng hữu của ta Tần Dương. Vợ Dù Sở tự giới thiệu mình. Thì ổ đỏ gẹo lở văn nhìn, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác quan mang. Hắn hỏi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Vợ Dù Sở hít sâu một hơi, đem mình ý đồ nói cho thì ổ đỏ gẹo lở văn. Hắn nói ra, chúng ta nghe nói Bèn Chín sẽ đối ngươi phát động công kích, chúng ta cảm thấy cuộc chiến tranh này không cần thiết phát sinh, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng Bèn Chín tiến hành đàm phán hòa bình. Thì ổ đỏ gẹo lở văn nghe, trầm mặc một hồi mà. Sau đó hắn nói ra, ta biết Bèn Chín thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Nhưng mà ta cũng có chính mình nguyên tắc cùng lập trường. Ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ lãnh địa mình cùng quyền lực. Vợ Dù Sở nghe, có một số thất vọng. Nhưng mà hắn cũng không hề từ bỏ, hắn tiếp tục nói, chúng ta hiểu ngươi lập trường. Nhưng mà chúng ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút toàn bộ Gò Thảm thành phố. Nếu mà cuộc chiến tranh này thật bạo phát, như vậy toàn bộ Gò Thảm thành phố đều muốn lọt vào trong một mảnh hỗn loạn. Đây là chúng ta nơi không hy vọng nhìn thấy. Thì ổ đỏ gẹo lở văn lần nữa trầm mặc. Hắn tựa hồ đang suy tư Vợ Dù Sở nói. Một lát nữa mà, hắn nói ra, được rồi, ta sẽ cân nhắc một chút đàm phán hòa bình có khả năng. Nhưng mà ta trước phải nhìn thấy Bèn Chín, nghe một chút hắn ý kiến. Vợ Dù Sở nghe, trong tâm vui mừng. Hắn liền vội vàng nói, quá tốt, ta sẽ giúp ngươi an bài cùng Bèn Chín gặp mặt. Vợ Dù Sở cùng Tần Dương bắt đầu bắt tay an bài Bèn Chín cùng thì ổ đỏ gẹo lở văn gặp mặt, để cho hai người ngồi chung một chỗ. Bèn Chín nhìn thì ổ đỏ gẹo lở văn, trong mắt tràn đầy địch ý, hắn nói ra, ngươi chính là cái kia gần nhất quật khởi thì ổ đỏ gẹo lở văn. Ta nghe nói qua ngươi danh tiếng, bất quá trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thôi. Thì ổ đỏ gẹo lở văn nghe, cũng không tức giận. Hắn mỉm cười nói, Bèn Chín, ta tôn trọng ngươi địa vị cùng thực lực. Nhưng mà ta cũng có chính mình nguyên tắc cùng lập trường. Ta nhận vì chúng ta hẳn là thông qua đàm phán hòa bình để giải quyết chúng ta ở giữa tranh chấp. Bèn Chín cười lạnh một tiếng, nói ra, đàm phán hòa bình. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Ngươi chẳng qua chỉ là đang kéo dài thời gian thôi. Thì ổ đỏ gẹo lở văn lắc đầu một cái, nói ra, Bèn Chín, ngươi sai. Ta là thật lòng hy vọng chúng ta có thể cùng bình giải quyết tranh chấp. Ta biết cuộc chiến tranh này đúng, đối với chúng ta song phương đều không có lợi. Bèn Chín trầm mặc. Hắn tựa hồ bị thì ổ đỏ gẹo lở văn nói nơi đả động. Một lát nữa mà, hắn nói ra, được rồi, ta nguyện ý cùng ngươi tiến hành đàm phán hòa bình. Nhưng mà chúng ta trước phải đạt thành một ít cơ bản nhận thức chung. Thì ổ đỏ gẹo lở văn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hai người bắt đầu thương lượng đàm phán hòa bình cụ thể công việc. Kịch liệt thảo luận hòa hợp thương, đạt thành một ít cơ bản nhận thức chung. Quyết định cùng bảo vệ Gò Thảm thành phố hòa bình cùng ổn định, không còn tiến hành vô vị tranh đấu cùng chém giết. Vợ Dù Sở cùng Tần Dương nhìn Bèn Chín cùng thì ổ đỏ gẹo lở văn bắt tay giảng hòa, trong tâm tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Cuộc chiến tranh này bị khó tránh. Nhưng mà, liền chuẩn bị rời khỏi thời điểm, một cái không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một người vóc dáng khôi ngô, sắc mặt dữ tợn tráng hán đột nhiên xông vào phòng. Tay hắn nắm giữ một thanh khổng lồ khảm đao, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý bén nhịn. Người tên phản đồ này, tráng hán nộ hùng nói, ngươi lại dám cùng thị ô đỏ gẹo lở văn bắt tay giảng hòa. Ngươi đây là sau lưng phản chúng ta toàn bộ gò thảm thành phố hắc ám thế lực. Bẹn chín nhìn tráng hán, sắc mặt trở nên âm u vô cùng. Hắn nói một cách lạnh lùng, ngươi là ai? Rốt cuộc dám ở chỗ này nói ẩu nói tả? Tráng hán cười lạnh một tiếng, nói ra, ta là bờ lách hắn thẻ, là gò thảm thành phố hắc ám thế lực một viên. Ta hôm nay chính là muốn để giáo huấn ngươi tên phản đồ này. Vừa nói, bờ lách hắn thẻ vung đến khảm đao hướng bẹn chín chém tới. Bẹn chín tay mắt lanh lẹ, né người như chớp, tránh thoát bờ lách hắn thẻ công kích. Thì ổ đỏ gẹo lở văn thấy vậy, liền vội vàng đứng dậy, ngăn khuất bẹn chín trước mặt. Hắn nói ra, vợ lách hắn thẻ, ngươi đây là tại khơi mào tranh chấp. Chúng ta vừa mới đạt thành hòa bình hiệp nghị khó nói ngươi phải phá hư sao? Vợ lách hắn thẻ cũng không để ý tới thì ổ đỏ gẹo lở văn nói. Hắn tiếp tục nói, bẹn chỉn, hôm nay ngươi nhất thiết phải vì ngươi phản bội trả giá thật lớn. Vừa nói, vợ lách hắn thẻ lần nữa vung đến khảm đao hướng bẹn chỉn chém tới. Lần này bẹn chỉn không có né tránh, hắn nên đón, cùng vợ lách hắn thẻ bày ra kích chiến. Vợ dù sợ cùng Tần Dương nhìn trước mắt chiến đấu, trong tâm tràn đầy khẩn trương và lo âu. Cuộc chiến đấu này không chỉ quan hệ đến bẹn chỉn cùng thì ô đỏ gẹo lở văn sinh tử tồn vong, càng quan hệ đến toàn bộ gò thảm thành phố hòa bình cùng ổn định. Liên chuẩn bị lên trước giúp đỡ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang dội. Dừng tay. Thần Dương xoay người nhìn lại, nguyên lai là Ản Phật Dực chạy tới. Tay hắn nắm giữ một cây côn gỗ, ngăn khuất bờ lách hắn thẻ cùng bẹn chỉn ở giữa. Ản Phật Dực, làm sao ngươi tới? Vợ rủ sở kinh ngạc hỏi. Ản Phật Dực nhìn vợ rủ sở, mỉm cười nói, vợ rủ sở thiếu gia, ta biết hôm nay ngươi tới nơi này chính là ngăn cản chiến tranh. Ta không thể để cho một mình ngươi đối mặt nguy hiểm. Vừa nói, Ản Phật Dực vung đến trong tay gậy gỗ, hướng bờ lách hắn thẻ công Ản Phật Dực nhìn bờ rủ sở, trong mắt tràn đầy đối với hắn quyết tâm tán thành. Hắn chậm rãi mở miệng, đề xuất cái cuối cùng yêu cầu, nếu mà ta nguyện ý giúp ngươi chuẩn bị, ngươi nhất thiết phải hoàn toàn nghe ta, ta lệnh cho ngươi nhất thiết phải vô điều kiện chấp hành, không có bất kỳ ngoại lệ, ngươi hiểu chưa? Bờ rủ sở ánh mắt vô cùng kiên định, hắn chăm chú nhìn Ản Phật Dực, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, dạy ta đi, dạy ta như thế nào cái này tàn khốc bên trong còn sống. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mỗi ngày huấn luyện gian khổ, thẳng đến chính mình trở nên đủ cường đại. Ản Phật Dực hơi sừng sờ, hiển nhiên bị bờ rủ sở quyết tâm nơi đả động. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cả Ua Di, khẽ gật gật đầu, vâng, ta chính là cái ý này. Ta cảm thấy, ngươi thích hợp hơn lãnh đạo chúng ta. Cả Ua Di nghe vậy, lập tức cung kính mà đáp ứng, vâng, ta minh bạch. Ản Phật Dực buông tay một cái, đem tiểu đao trong tay tiện tay quăng ra, ánh mắt quét qua đang ngồi các lộ thủ lĩnh. Những này bọn thủ lĩnh bởi vì Ản Phật Dực lúc trước nổi lên giết người mà kinh hồn bạt vía, lúc này đều nín thở ngưng thần, rất sợ chọc giận vị này mạnh mẽ tồn tại. Gò thảm giúp là Tần Dương các hạ, vĩnh viễn đều phải. Ản Phật Dực thanh âm âm u mà có lực, là tại hướng về tất cả mọi người tuyên bố một cái không thể sửa đổi sự thật. Tần Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt bờ rủ sơ đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Lúc này nơi ở mật thất chính là ngày sau bạt cạ vợ đời trước. Tần Dương trong tâm không nhịn được cảm thán, trải qua hùng hài tử vũ trụ lịch luyện sau đó, hắn nhìn thấy bờ rủ sơ lúc này kiên định cùng cố chấp, cái này cùng đi tơ tính cách hoàn toàn khác biệt. Chương 392, không phải bất ngờ. Chương 392, không phải bất ngờ. Nhưng mà đây là bên tập đoàn sự tình, là bên gia tộc trách nhiệm, hiện tại cũng thành ta trách nhiệm. Ta không thể trốn tránh. Vợ rủ sở thanh âm vang có lực, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng phát ra kêu gào. Vải tre lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, những người này giống như là bỗng dưng xuất hiện một dạng, hơn nữa gọ thảm thượng tầng những đại lão kia, càng ngày càng không đem chúng ta gọ thảm giúp coi là chuyện to tát. Hàn Tư Dư nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia linh ý, chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Vợ rủ sở, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chúng ta muốn bắt đầu huấn luyện. Vợ rủ sở đứng dậy, trong ánh mắt lập lòe kiên nghị và mang, ta đã chuẩn bị kỹ càng, Hàn Tư Dư. Ta sẽ chứng minh cho nhìn, nguyên gia tộc người tuyệt đối không là dễ chơi. Vợ rủ sở bắt đầu gian khổ huấn luyện. Ản Phật Dực vì là hắn chế định nghiêm ngặt huấn luyện kế hoạch, từ rèn luyện thể năng đến kỹ xảo cận chiến, lại tới sách lược chiến thuật, mỗi một cái vòng tiết đều lực cầu mà mỹ. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mật thất khe hở rơi vãi trên mặt đất, hình thành loang lổ quang ảnh. Vợ rủ sở chính tại đổ mồ hôi như mưa địa cầu tập kỹ xảo cận chiến, hắn động tác càng ngày càng quen thuộc, mỗi một lần xuất quyền đều kèm theo tiếng gió vun vút. Ản Phật Dực đứng ở một bên, tỉ mỉ quan sát đến vợ rủ sở mỗi một cái động tác. Hắn thỉnh thoảng phê bình mấy câu, vạch ra vợ rủ sở trong động tác chưa tới cùng cần cải tiến địa phương. Người động tác còn chưa đủ nối liền, phải chú ý tiết tấu nắm chắc. Ản Tư Dực thanh âm trầm ổn có lực, là đang vì vợ rủ sở chỉ dẫn phương hướng. Vợ rủ sở nghe vậy, lập tức điều chọn động tác của mình, càng thêm chuyên chú vùi đầu vào trong huấn luyện. Trải qua mấy tháng huấn luyện gian khổ, vợ rủ sở thực lực có bước nhảy vọt chất lượng. Hắn thể có thể được tăng lên rất cao, kỹ xảo cận chiến cũng càng ngày càng tinh xảo. Quan trọng hơn là, hắn học sẽ như thế nào trong chiến đấu gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí, đây đối với một người chiến sĩ đến nói cực kỳ trọng yếu. Buổi tối, Tần Dương cùng vợ rủ sở ngồi trong mật thất, thảo luận tiếp xuống dưới kế hoạch. Tần Dương nhìn vợ rủ sở, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Vợ rủ sở, ngươi tiến bộ rất nhanh. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành gò tham thành phố thủ hộ giả." Vợ rủ sở khẽ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra tự tin, "Ta sẽ cố gắng, Tần Dương. Ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn tới người bên cạnh ta." Tần Dương gật đầu một cái, "Rất tốt. Tiếp theo, chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị một ít hành động. Chúng ta phải để cho gò tham thành phố những đại lão kia nhóm biết rõ, bên gia tộc người tuyệt đối không là dễ chơi." Vợ dù sờ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, được, Tần Dương. Ta đã không kịp chờ đợi. Vợ dù sờ cùng Tần Dương bắt đầu bí mật chuẩn bị hành động. Trong bóng tối điều tra gọ thảm thành phố một ít hắc ám thế lực, thu thập đại lượng tình báo cùng chứng cứ. Cùng lúc, cũng tăng cường cùng gọ thảm giúp liên hệ, bảo đảm tại thời khắc mấu chốt có thể có được. Đêm khuya, vợ dù sờ cùng Tần Dương mang theo một đám gọ thảm giúp thành viên, lén lút lẻn vào một cái hắc ám thế lực cứ điểm. Bằng vào tinh chuẩn tình báo cùng phối hợp ăn ý, thành địa đánh rơi cứ điểm này, bắt được một nhóm người hiểm nghi phạm tội. Lần hành động này tại gò thảm dẫn lên sóng to gió lớn. Những đại lao kia nhóm bắt đầu ý thức được, quê nhà tộc nhân đã bắt đầu dùng hành động. Dồn dập tăng cường đề phòng, cố gắng ứng đối khả năng. Nhưng mà, bọn dù sở cùng Tần Dương cũng không có từ đấy dừng bước. Tiếp tục trong bóng tối điều tra, chuẩn bị hành động, không ngừng cho những cái kia hắc ám thế lực chế tạo phiền toái. Trạng vào tối, bọn dù sở một thân một mình đi tại gò thảm thành phố đầu đường. Hắn mặc lên áo che gió màu đen, đeo kính mát cùng cái mũ, đem chính mình ngụy trang được, phải chặt chẽ. Hắn tỉ mỉ quan sát đến đầu đường mỗi góc, cố gắng tìm kiếm khả năng manh mối. Đột nhiên, hắn chú ý tới một cái mặc lên hắc sắc y phục người vội vã đi qua. Trên thân người kia tản ra một cổ khí tức quỷ dị, để cho Bờ Rủ Sở không nhịn được cảnh giác. Bờ Rủ Sở lập tức theo sau, cố gắng biết rõ thân phận cái người này cùng mục đích. Hắn dè đặt theo dõi kia cá nhân, xuyên qua một đầu lại một con phố. Cuối cùng, kia cá nhân đi tới một cái nơi hẻo lánh, dừng bước lại. Bờ Rủ Sở cũng lén lút ngang nhiên xông qua, trốn ở một cái chỗ tối quan sát. Chỉ thấy kia cá nhân từ trong túi lấy ra một cái tiểu xảo điều khiển từ xa, ấn xuống phía trên một cái nút. Tiếp theo, một phiến thiết môn chậm rãi mở ra. Kia cá nhân đi vào, thiết môn lại chậm rãi đóng lại. Vợ dù sở trong lòng hơi động, lập tức ý thức được nơi này khả năng cất giấu cái gì trọng yếu bí mật. Hắn quyết định lén đi vào, xem kết quả một chút. Hắn lén lút tới gần thiết môn, cẩn thận quan sát xung quanh động tĩnh. Xác nhận không có ai chú ý tới tại đây sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy ra thiết môn, chạy vào đi. Phía sau cửa sắt là một cái tối tăm hành lang. Vợ dù sở rè rặt đi, rất sợ phát ra cái gì tiếng vang. Hắn thuận theo hành lang đi tới cửa một căn phòng, xuyên thấu qua khe cửa vào bên trong nhìn lại. Chỉ thấy trong căn phòng để một ít kỳ quái máy móc cùng thiết bị, còn có một ít mặc lên áo khoác trắng người đang bận rộn. Tựa hồ đang tiến hành bí mật gì thí nghiệm. Vợ dù sở trong tâm kinh sợ, lập tức ý thức được nơi này có thể là một cái phi pháp phòng thí nghiệm. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, xem phòng thí nghiệm này rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Hắn lén lút chuồn mất vào phòng, trốn tại trong một cái góc quan sát. Hắn nhìn thấy những người đó đang dùng một loại kỳ quái dịch thể tiêm vào đến một ít động vật trên thân, sau đó quan sát chúng nó phản ứng. Vợ dù sở trong tâm tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. Hắn ý thức được những người này khả năng đang tiến hành một loại nào đó tà ác thí nghiệm, cố gắng chế tạo ra một loại nào đó nguy hiểm vũ khí hoặc là sinh vật. Hắn quyết định dùng hành động. Hắn lén lút tiếp cận những người đó, đột nhiên xuất thủ đem chế phục. Sau đó, hắn mở ra trong căn phòng một cái quỹ bảo hiểm, tìm ra thí nghiệm ghi chép cùng một ít tài liệu trọng yếu. Hắn đem những tài liệu này đem về mật thất, giao cho Tần Dương cùng vài che đợi người cùng nhau nghiên cứu những tài liệu này, cố gắng tìm ra phòng thí nghiệm này sau lưng làm chủ cùng mục đích. Thằng đến cả ưa gì không còn khí tức một hồi lâu mà, bẹn chỉnh mới dừng lại tay, lúc này trên người hắn, trên mặt đã tràn đầy máu tươi. Trong thư viết rất rõ ràng, phụ mẫu ta không chết là bất ngờ. Trên bàn các lộ hắc bang đầu lĩnh đều im lặng không lên tiếng. Chỉ có từ mạ rộn nhỉ thời kỳ vẫn đi theo bẹn chỉnh bài tre, đứng tại bẹn chỉnh bên cạnh vừa trách móc một câu. Vì cái sau khi trở lại, bục trịa trở về đến lao đông ra. Chờ Tần Dương các hạ lúc trở về, ta nhất định sẽ đem một cái hoàn chỉnh gò thảm giao cho hắn. Có thể ngươi còn tuổi quá trẻ, ngươi còn chưa chuẩn bị xong, làm như vậy không khác nào tự sát. Len Ken. Bất quá xem như trao đổi, ngươi được, phải, đem máy tính sửa chữa tốt. Nắm xong tay sau đó bở rủ sơ lại bổ sung một câu. Bẹn chỉnh vô cả vừa gì bà bay, cả vừa gì thở phào một cái, cho là mình đánh cuộc. Trở lại bên trang viên sau đó. Đi qua Hàn Phật cùng Bờ Rụ Sở giảng thuật, Tần Dương mới biết rõ mình rời khỏi trong vòng 8 tháng xảy ra chuyện gì. Chương 393, người nhất định phải chết. Chương 393, người nhất định phải chết. Bèn Trình bại. Ngay từ đầu thời điểm, Bèn Trình hành sự phi thường thuận lợi, gọ thám giúp phát triển không ngừng. Nhưng mà phỉ cái mũ nhị cũng tại hắn đến tiến hành bộ phận giao dịch bệnh viện lúc trước chạy trốn. 3 tháng trước, phỉ cái ngóc đầu trở lại, bằng vào còn sót lại sức ảnh hưởng và không biết là người nào tái trợ tiền tài, nhanh chóng mở rộng địa bàn. Bèn Trình phát động mấy cái lần tổng tiến công, nhưng đều không giải thích được thất bại. Lão bản, chúng ta nên làm cái gì? Bèn Trình đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài phồn hoa gọ thảm thành phố, trong mắt tràn đầy che giấu. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem địa bàn cướp về. Bèn Trình tàn bạo nói. Chính là phỉ cái mũ nhỉ không biết từ nơi nào tìm đến rất nhiều cao thủ, huynh đệ chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Thủ hạ rẻ đặt nói ra. Cao thủ? Hừ, lại cao thủ thì có thể làm gì? Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là giả dối bừa. Bèn Trình lạnh rên một tiếng nói ra. Lão bản, ý ngài là? Thủ hạ không hiểu hỏi. Đi, đem xe án gọi tới cho ta. Bèn Trình nói ra. Vâng, lão bản. Thủ hạ đáp một tiếng, đúng sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ chốc lát mà, một người vóc dáng cao to, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân đi tới. Lão bản. Tài xế án cung kính mà hô. Tài xế án, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Bèn Trình nói ra. Lão bản nói. Tài xế án nói ra. Giúp ta đem phỉ cái mũ nhị cùng những cao thủ kia đều giải quyết rơi. Bèn Trình nói ra. Vâng, lão bản. Tài xế án đáp một tiếng, đúng sau đó xoay người rời khỏi. Bèn Trình nhìn Hải Sê An rời khỏi bóng lưng, trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ. Bên kia, Phỉ cái Muni ngồi trong phòng làm việc mình, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến a, bẹn chỉnh cũng có hôm nay. Phỉ cái Muni cười lớn nói. Lão bản, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thủ hạ hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên tiếp tục mở rộng địa bàn chúng ta. Bất quá, đang khuyết trương lúc trước, ta được, phải, giải quyết trước tiên rơi một cái phiền phức. Phỉ cái Muni nói ra. Phiền thoái? Phiền thoái gì? Thủ hạ không hiểu hỏi. Bẹn chỉnh. Phỉ cái Muni nói ra. Chính là lão bản, bẹn chỉnh bên người có sẽ ản a. Chúng ta. Thủ hạ có nhiều chút lo âu nói ra. Ai sẽ ản? Hừ. Chẳng qua chỉ là một cái bị bẹn chỉnh không chế khôi lỗi a. Chỉ cần ta cho hắn đủ tốt nơi, hắn tự nhiên sẽ phản bội bẹn chỉnh. Vì cái Muni lạnh rên một tiếng nói ra. Lão bản, ý ngài là? Thủ hạ hỏi. Ngươi đi, giúp ta liên lạc một chút ai sẽ ản, liền nói chỉ cần hắn giúp ta giải quyết rơi bẹn chỉnh, ta liền cho hắn một số tiền lớn, để cho hắn cao chạy xa bay. Vì cái Muni nói ra. Vâng, lão bản. Thủ hạ đáp một tiếng, đúng sau đó xoay người rời khỏi. Lúc này, Ải Sệ Ản chính nơi hẻo lánh bên trong, hút thuốc, suy nghĩ chuyện mình. Ải Sệ Ản. Một cái thanh âm đột nhiên tại Sệ Ản sau lưng vang dội. Ải Sệ Ản lăn lộn thân thể run nhẹ, liền vội vàng xoay người, nhìn người tới sau đó, thở phào một cái. Làm sao ngươi tới? Ải Sệ Ản hỏi. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình muốn nói với ngươi. Người tới nói ra. Chuyện gì? Ải Sệ Ản hỏi. Vì cái muốn ý để cho ta mang cho ngươi câu, chỉ cần ngươi giúp nàng giải quyết rơi bẹn chỉnh, nàng liền cho ngươi một số tiền lớn, để ngươi cao chạy xa bay. Người tới nói ra. Nàng thật như vậy nói. Ai Sệ Ản trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Người tới nói ra. Được. Chỉ cần nàng cho ta tiền, ta giúp nàng giải quyết rơi bẹn chín. Ai Sệ Ản hung hãn mà nói ra. Rất tốt. Vậy ngươi bây giờ hãy đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp phỉ cái mù nhì. Người tới nói ra. Được. Ai Sệ Ản đáp một tiếng, sau đó cùng người tới rời khỏi. Bẹn chín lúc này chính tại trong phòng làm việc mình, xử lý một ít văn kiện. Lão bản, Ai Sệ Ản đến. Thủ hạ đột nhiên đi tới, nói ra. Ồ. Hắn đến. Để cho hắn vào đi. Bẹn chỉnh nói ra. Chỉ chốc lát mà, Ai Sệ Ản đi tới. Lão bản. Ai Sệ Ản cung kính mà hô. Ai Sệ Ản, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bẹn chỉnh hỏi. Lão bản, ta nghĩ rời khỏi Gò Thảm một đoạn thời gian. Ai Sệ Ản có một số do dự nói ra. Rời khỏi. Vì sao? Bẹn chỉnh sầm mặt lại, hỏi. Ta cảm thấy gần nhất Gò Thảm không yên ổn, ta muốn đi ra ngoài tránh né. Ai Sệ Ản nói ra. Tránh đầu sóng ngọn gió. Ừ. Ta xem ngươi làm muốn phản bội ta đi. Bẹn chỉnh lạnh rên một tiếng nói ra. Lão bản, ngài hiểu lầm, ta. Ai Sệ Ản nghĩ muốn giải thích, nhưng lại bị bẹn chỉnh đánh gãy. Ngươi không cần giải thích, ta đều đã biết rõ. Ngươi có phải hay không thu phỉ cái Muni chỗ tốt, nghĩ muốn giúp nàng giải quyết rơi ta. Bẹn chỉnh căm tức nhìn Ai Sệ Ản, nói ra. Ta. Ai Sệ Ản chi chi ta, không nói ra lời. Ừ, thật là không có nghĩ đến a, ngươi vậy mà sẽ phản bội ta. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể hủy ta sao? Chớ bên, người nhà ngươi còn trong tay ta. Bẹn chỉnh tàn bạo nói. Nghe thấy bẹn chỉnh nhắc tới người nhà mình, Ai Sệ Ản sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lão bản, ta sai, ta không nên phản bội ngài, yêu cầu ngài bỏ qua cho người nhà ta đi. Ai Sệ Ản quỳ dưới đất, khẩn cầu nói. Bỏ qua ngươi người nhà. Hừ, chớ hòng mơ tưởng. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết rơi phỉ cái mù nhì cùng những cao thủ kia, ta sẽ bỏ qua người nhà ngươi. Bẹn chỉnh nói ra. Thật sao? Ai Sệ Ản trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Đương nhiên là thật, ta bẹn chỉnh nói lời giữ lời. Bẹn chỉnh nói ra. Được. Chỉ cần ngài bỏ qua cho người nhà ta, ta giúp ngài giải quyết rơi phỉ cái mù nhì cùng những cao thủ kia. Ai Sệ Ản hung hãn mà nói ra. Rất tốt. Vậy ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay đi, tối hôm nay sẽ hành động. Bẹn chỉnh nói ra. Vâng, lão bản. Ai Sệ Ản đáp một tiếng, đúng sau đó xoay người rời khỏi. Nhìn Ai Sệ Ản rời khỏi bóng lưng, bẹn chỉnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thử. Phản bội người ta, đều sẽ không có kết quả tốt. Bẹn chỉnh tàn bạo nói. Bên kia, phỉ cái mù nhì chính tại trong phòng làm việc mình, chờ đợi Sệ Ản tin tức tốt. Lão bản, Ai Sệ Ản đến. Thủ hạ đột nhiên đi tới, nói ra. Ồ, hắn đến. Nhanh để cho hắn đi vào. Phỉ cái mù nhì nói ra. Chỉ chốc lát mà, Ai Sệ Ản đi tới. Lão bản. Ai Sệ Ản cung kính mà hô. Ai Sệ Ản, sự tình làm được thế nào? Phỉ cái mù nhì hỏi. Lão bản, ta thất bại. Ai Sệ Ản cúi đầu, nói ra. Cái gì? Ngươi thất bại? Ngươi làm sao sẽ thất bại? Phỉ cái mù nhì nghe vậy, sắc mặt đại biến, căm tức nhìn Ai Sệ Ản, nói ra. Lão bản, bèn chỉnh hắn uy hiếp ta, nếu mà ta không giúp hắn giải quyết rơi ngài và những cao thủ kia, hắn liền giết người nhà ta. Ai Sệ Ản run rẩy nói ra. Ngươi tên phế vật này. Vì cái mù nhì nghe vậy, dẫn đến toàn thân phát run, nâng tay lên liền cho Ai Sệ Ản một cái tát. Lão bản, thật xin lỗi, không đúng với. Ai Sệ Ản không ngừng nói xin lỗi. Không đúng với. Ngươi cho rằng một câu không đúng với liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cũng nên cho người nhà ngươi chết chắc. Vì cái mù nhì giận dữ hét. Chương 394, tăng cường một chút tự thân thực lực. Chương 394, tăng cường một chút tự thân thực lực. Lão bản, yêu cầu ngài bỏ qua cho người nhà ta đi, cái gì cũng không biết, là vô tội. Ai sẽ an quỷ dưới đất, khẩn cầu nói. Vô tội? Hừ, ở nơi này bên trên, căn bản là không có có vô tội người. Ngươi phản bội ta, ngươi đáng chết. Người nhà ngươi cũng nên chết. Phỉ cái Muni tàn bạo nói nói. Nói xong, phỉ cái Muni liền cầm lên trên bàn súng lục, nhắm ngay băng đầu người. Ầm. Một tiếng súng vang, băng đầu người trong nháy mắt nở hoa, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn Hải Sệ ngã trên mặt đất thi thể, phỉ cái Muni trên mặt không có một tia thương hại, chỉ có lạnh lùng và ngân lệ. Phản bội người ta, đều sẽ không có kết quả tốt. Phỉ cái Muni nói một cách lạnh lùng. Bèn Chín lúc này chính tại trong phòng làm việc mình, chờ đợi Sệ Ản tin tức tốt. Nhưng mà, chờ đến chính là Sệ Ản bị phỉ cái Muni giết chết tin tức. Cái gì? Hải Sệ Ản bị giết? Điều này sao có thể? Bèn Chín nghe vậy, sắc mặt đại biến, không dám tin nói ra. Lão bản, đây là thật, Hải Sệ Ản quả thật bị phỉ cái Muni giết. Thủ hạ nói ra. Chuyện này. Điều này sao có thể chứ? Ai sẽ ăn hắn? Hắn làm sao lại phản bội ta sao? Bèn Chỉnh tự lẩm bẩm. Lão bản, nên làm gì bây giờ? Thủ hạ hỏi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên tiếp tục cùng phỉ cái Muni đấu nữa. Ta cũng không tin, ta không đấu lại nàng. Bèn Chỉnh tàn bạo nói nói. Chính là lão bản, huynh đệ chúng ta đã chết tổn thương thảm trọng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ rằng. Thủ hạ có nhiều chút lo âu nói ra. Im miệng. Ngươi không muốn giải người khác chi khí, diệt chính mình uy phong. Ta Bèn Chỉnh còn không có bại. Chỉ cần ta còn có một hơi thở ở đây, ta liền sẽ không bỏ qua. Bèn Chỉnh giận dữ hét. Vâng, lão bản, trong ngày thường, Gò Tham Thành vẫn tính thái bình, nhưng hôm nay lại gặp phải trước giờ chưa từng có biến cố lớn. Tần Dương, vị này trong ngày thường đê điều hành sự lão đại, đã rất lâu không có ở trường hợp công khai lộ diện. Mà Gò Tham Thành đám cao tầng, lúc này lại đều giống như ngồi ở trên đỉnh núi nhìn hai con cọp tranh đấu người đứng xem, không có một nguyện ý chủ động đứng ra giải quyết vấn đề. Tần Dương nhẹ nhàng nhún nhún vai, hắn nói chuyện luôn là chân thật như vậy, có thể hết lần này tới lần khác chính là không có ai nguyện ý tin tưởng. Thế đạo này, lời thật thường thường so với nói sai càng khó khăn để cho người tiếp nhận. Bèn Chỉnh ổ xoắn đã rất lâu không có nghe được hắn tâm tâm niệm niệm Tần Dương các hạ thanh âm. Mà hết lần này tới lần khác ở nơi này hắn không có bảo vệ tốt gia nghiệp thời khắc mấu chốt, Tần Dương các hạ thanh âm lại lần tại bên tai băng lên. Nếu mà ngươi không muốn nói, vậy cho dù. Bèn Chỉnh tuy nhiên trong tâm nóng nảy, nhưng trên mặt như cũ duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Nhưng mà, tại tòa án bên trên, lại bởi vì bằng cớ chưa tới, quan tòa cuối cùng phán quyết cái kia người bị tình nghi vô tội phong thích. Cái này để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, cũng để cho Bèn Chỉnh trong tâm càng thêm bất mãn. Sau đó, lẽ đồng cái này nhân vật then chốt cũng không biết rằng chạy đi nơi đâu, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Cái này khiến Bèn Chỉnh càng thêm lo âu, hắn lo lắng cho mình kế hoạch sẽ bởi vì người này mất tích mà chịu ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, Tần Dương thanh âm lần nữa tại Bèn Chỉnh bên tai vang lên, nhưng mà, hồ soạn, ta trở về. Những lời này giống như là một viên thuốc can thần, để cho Bèn Chỉnh trong nháy mắt an định lại. Chỉ cần Tần Dương trở về, như vậy hết thảy liền đều có hy vọng. Đúng tại lúc này, Gọt Đồn cùng bà Dạ cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân chia tay. Bà Dạ thật sự không cách nào nhịn được Gọt Đồn luôn là cuốn vào Gò Thám đủ loại phân tranh bên trong, nàng nghĩ muốn qua một loại bình tĩnh sinh hoạt. Mà Gọt Đồn cũng minh bạch, thân phận của mình cùng chức trách chú định hắn vô pháp cho bà Dạ nghĩ muốn sinh hoạt. Hai người cuối cùng lựa chọn chia tay. Tây Sắt Lang Hóa Lạc Tư Thể. Tần Dương thanh âm lại vang lên lần nữa, hắn giống như là đang đối với Bèn Chỉnh nói cái gì đó chuyện trọng yếu. Kiên cường, Tô Soạn. Tần Dương ngữ khí phi thường kiên định, hắn tiếp tục nói, ta thích nhất chính là ngươi loại này ý chí kiên cường phẩm chất. Tần Dương nhớ tới lúc trước Cạn Phật ngã trên mặt đất một màn kia, cặp kia tràn đầy không thể tin ánh mắt. Chính mình tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn một ít, nhưng đây cũng là vì thủ hộ Gò Tham cùng bình thản ổn định. Hơn nữa, hắn đúng, đối với chính mình hành động cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng mà, trừ phi đến lúc cần thiết, Tần Dương kỳ thực cũng không nguyện ý quá nhiều triển lãm chính mình không thể tưởng tượng nổi thân thể tố chất cùng ma pháp năng lực. Bởi vì hiện tại Gò Tham còn chưa có xuất hiện nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình đặc thù năng lực mà đưa tới không cần thiết phiền toái. Tần Dương vì chứng minh thực lực của chính mình, nhẹ nhàng khoát tay, vậy mà một tay đem một chiếc xe hơi giơ lên, sau đó tiện tay hất lên, xe hơi giống như là bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt một dạng, bay ra xa mấy chục mét. Một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, chưa từng thấy qua cường đại như thế lực lượng. Mà Gò Tham bang phái cũng tại hắn dưới sự dẫn dắt, từng bước ổn định lại, không có giống những bang phái khác một dạng sụp đổ. Chuyện gì? Bèn Chín nhìn thấy Tần Dương đột nhiên dừng lại, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn vội vàng hỏi. Tần Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì có một đợt càng đại phong bạo lại sắp tới. Bèn Chín nghe vậy trong lòng căng thẳng, hắn hiểu được Tần Dương ý tứ. Gò Tham Thành trước đến giờ đều không phải một cái bình tĩnh mới, đủ loại thế lực đan vào một chỗ, sóng ngầm cuộn cuộn. Mà bây giờ, Tần Dương nếu nói có một đợt càng đại phong bạo lại sắp tới, như vậy trận gió lốc này nhất định sẽ so với trước kia bất luận cái gì một lần đều muốn mãnh liệt. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bèn Chín có chút khẩn trương hỏi. Tần Dương liếc hắn một cái, sau đó nói, đầu tiên, chúng ta phải tăng cường bang phái phòng ngự lực lượng, bảo đảm địa bàn chúng ta sẽ không nhận công kích. Cái khác, chúng ta yếu mật cắt chú ý thế lực khác hướng đi, một khi phát hiện có gì không đúng kình địa phương, liền muốn lập tức dùng hành động. Bèn Chín gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nhưng mà, ngay tại lấy vì là hết thảy đều đã ổn định lại thời điểm, một cái mới uy hiếp lại lặng lẽ buông xuống. Cái này uy hiếp đến từ một cái thần bí tổ chức, có thực lực cường đại cùng tiên tiến kỹ thuật, để cho Tần Dương cùng Bện Chỉnh đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái tổ chức này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tần Dương nhìn trong tay tình báo tư liệu, cau mày nói. Bện Chỉnh nghe vậy cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý cái tổ chức này nếu dám gõ thảm bản phái, khẳng định như vậy có bản thân thực lực cùng sức mạnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bện Chỉnh lần nữa hỏi. Tần Dương trầm tư một hồi mà, sau đó nói, đầu tiên, chúng ta muốn sở trong sạch cái tổ chức này lai lịch cùng thực lực. Sau đó, lại căn cứ tình huống thực tế chế định tương ứng đối sách. Tần Dương bắt đầu an bài nhân thủ đi điều tra cái tổ chức này lai lịch cùng bối cảnh, nắm giữ cái tổ chức này một ít tin tức trọng yếu. Nguyên lai, cái tổ chức này là từ một đám chức đặc chủng binh cùng hacker tạo thành, có sức chiến đấu cường đại cùng tin tức lấy được năng lực. Xem ra chúng ta được, phải tăng cường một chút tự thân thực lực. Tần Dương nhìn trong tay tình báo tư liệu, trong tâm âm thầm tự định giá. Hắn bắt đầu bắt tay tăng cường gò thảm bang phái huấn luyện cùng trang bị. Hắn không chỉ đề cao bang phái lực chiến đấu, còn tiến cử một ít vũ khí tân tiến cùng trang bị. Cứ như vậy, gò thảm bang phái chỉnh thể thực lực có được tăng lên trên diện rộng. Chương 395, đoạt lại địa bàn chúng ta. Chương 395, đoạt lại địa bàn chúng ta. Nhưng mà, liền chuẩn bị ứng đối cái tổ chức này lúc, một cái tình huống ngoài ý muốn lại phát sinh. Nguyên lai, cái tổ chức này vậy mà cùng gò thảm nội thành một người cảnh sát cục trưởng cấu kết chung một chỗ. Cứ như vậy, hành động trở nên càng thêm ẩn nút cùng khó có thể đoán. Đây thật là đã nghèo còn gặp cái eo a. Bèn Chín nghe vậy có một số bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tần Dương nhưng không có lộ ra quá nhiều lo âu và lo âu. Vô luận gặp phải khó khăn gì hòa, chỉ muốn gắng giữ tỉnh táo cùng trấn định, liền nhất định có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Đừng lo lắng, chúng ta rồi sẽ có biện pháp. Tần Dương vỗ Bèn Chín bả vai, an ủi. Tần Dương bắt đầu bắt tay chế định phương án đường đối. Hắn đầu tiên liên hệ mấy cái khác bang phái thủ lĩnh, hy vọng có thể liên hợp lại cùng đối kháng cái tổ chức này. Nhưng mà, để cho hắn thất vọng là, những này bọn thủ lĩnh nhưng bởi vì mỗi người lợi ích mà do dự bất quyết, không muốn tùy tiện cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Thật là một đám quỷ nhát gan. Bèn Chín nghe vậy có một số phẫn nộ nói. Tần Dương lại cũng không có vì vậy mà nổi giận. Ở nơi này bên trên, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hắn bắt đầu đếm thử dùng một ít thủ đoạn đến khiến cái này bọn thủ lĩnh thay đổi chủ ý, hắn thành địa thuyết phục mấy cái bang phái thủ lĩnh gia nhập vào trong hàng ngũ. Cứ như vậy, thực lực có được tiến một bước tăng cường. Mà Tần Dương cũng bắt đầu bắt tay chế định cụ thể kế hoạch hành động. Hắn quyết định trước tiên từ người cảnh sát này cục trưởng tới tay, đánh vỡ ở giữa cấu kết quan hệ. Điều tra cùng xét lược, Tần Dương tìm ra một cái thích hợp thời cơ. Hắn mang theo một nhóm người tay lén lút lẻn vào cảnh sát cục trưởng văn phòng, cũng đem thành trào lấy được. Các ngươi cho rằng cấu kết chung một chỗ liền có thể đánh bại ta sao? Thật là quá ngây thơ. Cảnh sát cục trưởng bị bắt sau đó, như cũng mạnh miệng nói. Tần Dương lại cũng không để ý tới hắn khiêu khích cùng vũ đụng. Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được cái tổ chức này cứ điểm, cùng đem khắc nhất cử phá hủy. Hắn bắt đầu đúng, đối với cảnh sát cục trưởng tiến hành thẩm vấn cùng tra hỏi. Hắn từ người cảnh sát này cục trưởng trong miệng đạt được liên quan tới cái tổ chức này một ít đầu mối trọng yếu cùng tình báo. Xem ra kế hoạch chúng ta có thể thực hiện. Tần Dương nhìn trong tay tình báo tư liệu, trong tâm âm thầm tự định giá. Hắn bắt đầu bắt tay an bài cụ thể kế hoạch hành động. Hắn quyết định trước tiên phái ra một nhóm người tay đi dò xét một chút cái tổ chức này thực lực và phản ứng tình huống, mà chính hắn thì chỉ huy một nhóm người khác tay ẩn nút trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời để cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Chiến đấu kịch liệt cùng giao phong, thành điệu tìm ra cái tổ chức này cứ điểm, cùng đem khắc nhất cử phá hủy. Nhưng mà, ngay tại lấy vì là hết thảy đều đã kết thúc thời điểm, một cái mới lại lặng lẽ buông xuống. Nguyên lai, cái tổ chức này cũng không bị hoàn toàn tiêu diệt rơi, còn có một phần tàn dư thế lực trong bóng tối ẩn nút, chuẩn bị tùy thời tiến hành phản kích. Xem ra chúng ta còn được, phải tiếp tục cố gắng a. Tần Dương nhìn trong tay tình báo tư liệu, trong tâm âm thầm tự định giá. Bèn Chín nghe vậy cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý cái tổ chức này nếu dám lần nữa, khẳng định như vậy có bản thân thực lực cùng sức mạnh. Hắn bắt đầu bắt tay tăng cường bang phái phòng ngự lực lượng cùng huấn luyện mức độ. Cái tổ chức này tàn dư thế lực vậy mà liên hợp mấy cái khác thế lực cường đại, chuẩn bị cùng nhau hướng về gò thảm bang phái phát động tiến công. Đây thật là trước có sói sau có hổ a. Bèn Chín nghe vậy có một số bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tần Dương lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy khủng hoảng cùng lo âu. Sau đó, bà Dạ kinh ngạc phát hiện, gọt đồn bên người vẫn còn có những người khác. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, lần này tới người, có thể hay không lại là cái kia mật báo ra hòa đâu. Cùng nay cùng lúc, Bèn Chín chính chuyên chú xử lý trong tay sự tình, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn, lại phát hiện cũng không có biểu thị điện thoại gọi đến dây số. Do dự một chút, hắn vẫn là nhận điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một hắn nước mong thanh âm kia âm u mà có lực, có thể xuyên thấu hết thể chứng ngại, trực kích tâm linh hắn. "Ô Soạn, ngươi gần nhất trải qua thế nào?" Cái thanh âm kia hỏi. Bèn Chín chấn động trong lòng, đây là người nào thanh âm, cũng minh bạch cú điện thoại này ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho âm thanh của mình nghe bình tĩnh, "Ta rất tốt, ngươi thì sao?" "Chớ tự trách, Ô Soạn. Ngươi biết ta coi trọng nhất ngươi cái gì không?" Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi mà, tựa hồ đang suy nghĩ Bèn Chín nói. Sau đó, cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa, "Là cái gì?" "Là ngươi trung thành cùng." Bèn Chín chậm rãi nói, "Ngươi một mực là ta trợ thủ đắc lực nhất, vô luận gặp phải khó khăn gì, ngươi đều có thể tính táo phân tích tình thế, tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Đây chính là ta cần nhất địa phương ngươi." Lúc này, nội dung cốt truyện bên kia, Lẹo Lở Văn vì là khiến cho Bèn Chín đi vào khuôn khổ, vậy mà bắt cóc mẫu thân hắn. Hắn uy hiếp Bèn Chín, tại tranh cử thị trường thời điểm, nhất thiết phải trừ rơi hắn đối thủ cạnh tranh, nếu không thì giết rơi mẫu thân hắn. Bèn chìm trong tâm bi vẫn đan sen, nhưng bây giờ còn không phải là cùng Gẹo Lở Văn cứng đối cứng thời điểm. Ngay tại lúc này, Bèn chìm điện thoại di động lại vang lên, đánh gậy hắn suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn màn ảnh, là một cái số xa lạ. Hắn cau mày một cái, do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại. Ken 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 chuông. Chuông điện thoại tại trống trải trong căn phòng vang vọng, Bèn chìm nhịp tim đập cùng theo đó tăng tốc. "Uy, vị nào?" Bèn chìm tận lực để cho âm thanh của mình nghe bình tĩnh. "Là ta, Thần Dương." Bên đầu điện thoại kia truyền tới một quen thuộc mà kiên định thanh âm. Bèn chìm trong tâm dùng mình, Tần Dương là hắn người tín nhiệm nhất một trong, cũng là hắn cường đại nhất hậu thuẫn. Tần Dương lúc này gọi điện thoại tới, nhất định là có chuyện trọng yếu phải nói. "Tần Dương các hạ, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Bèn chỉnh cung kính mà hỏi. "Ta nghe nói ngươi gần nhất gặp phải một chút phiền toái." Tần Dương trong thanh âm mang theo một tia bận tâm, địa bàn ném cũng không biết tới về. "Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để cho người khác chiếm tiện nghi đâu?" Bèn chỉnh trong tâm một hồi xấu hổ, Tần Dương nói là nói thật. Trong khoảng thời gian này hắn quả thật bị Gẹo Lở Văn sự tình quấy đến tâm phiền ý loạn, không có tâm tư đi quản những chuyện khác. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tại Tần Dương trước mặt biểu hiện quá mức mềm yếu. "Thật xin lỗi, Tần Dương các hạ, là ta sơ sót." Bèn chìm thấp giọng nói, "Nhưng mà, ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mau sớm đoạt lại thuộc về địa bàn chúng ta." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi mà, tựa hồ đang suy nghĩ Bèn chìm nói. Sau đó, thanh âm hắn lại vang lên lần nữa, "Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, với tư cách lão đại, ngươi không thể chỉ dựa vào võ lực đi giải quyết vấn đề. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Ngươi phải học dùng ngừng chiến thắng địch nhân ngươi." Bèn chìm gật đầu một cái. Tuy nhiên Tần Dương không thấy được, nhưng Tần Dương nhất định có thể đủ cảm nhận được hắn thành ý cùng quyết tâm. "Ta minh bạch ngài ý tứ, Tần Dương các hạ. Ta sẽ dùng đi đoạt lại địa bàn chúng ta." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia gật đầu hài lòng, "Rất tốt, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mặt khác, ta nghe nói ngươi gần nhất gặp phải một cái người điên, hắn giết mẫu thân ngươi." Chương 396, kế hoạch đã thành. Chương 396, kế hoạch đã thành. Bèn chỉnh sắc mặt trở nên âm trầm, hắn nắm chặt nắm đấm, phải đem nội tâm phẫn nộ cùng bi thống đều phát tiết ra ngoài. "Vâng, Tần Dương các hạ. Cái kia người điên chính là Dở Dồn Ngõa Lạc Tư thẻ phụ thân. Ta nhất định phải vì là hắn trả giá thật lớn." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia thở dài, "Ta biết ngươi hiện tại tâm tình rất kích động, nhưng mà ngươi muốn tỉnh táo lại. Chúng ta không thể bị cừu hận che đậy hai mắt. Chúng ta phải dùng ngừng chiến thắng hắn, mà không phải dùng bạo lực đi trả thù." Bèn chín hít sâu một hơi, nỗ lực để cho tâm tình mình bình tĩnh lại. "Ta minh bạch ngài ý tứ, Tần Dương các hạ. Ta sẽ tỉnh táo lại. Nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái kia người điên." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi mà, tựa hồ đang suy tư cái gì. Sau đó, thanh âm hắn lại vang lên lần nữa, "Được rồi, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý xong chuyện này. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, với tư cách Gò Thảm chi vương, ngươi không thể chỉ chú ý chính mình ân oán tình kỷ. Ngươi muốn vì là toàn bộ Gò Thảm lo nghĩ." Bèn chìm gật đầu một cái, "Ta minh bạch ngài ý tứ, Tần Dương các hạ. Ta sẽ lấy đại cục làm trọng." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia gật đầu hài lòng, "Rất tốt, vậy ta liền yên tâm. Mặt khác, ta nghe nói ngươi gần nhất chính tại tranh cử thị trưởng." Bèn chìm hơi sững sờ, hắn không nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên nhắc tới cái đề tài này. "Vâng, Tần Dương các hạ. Ta hy vọng có thể vì là Gò Thảm nhân dân làm ra công hiến." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia cười cười, "Rất tốt, có chí khí. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, chính trị trên sân tràn đầy người lừa ta gạt cùng lục đục với nhau. Ngươi phải học bảo vệ mình, không nên bị người khác lợi dụng." Bèn chìm gật đầu một cái, "Ta minh bạch ngài ý tứ, Tần Dương các hạ. Ta sẽ cẩn thận một chút." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Được, ta liền nói tới chỗ này đi. Ngươi phải nhớ kỹ ta nói, dùng ngừng chiến thắng địch nhân ngươi. Ta sẽ một mực ngươi." Bèn chìm cung kính hồi đáp, "Vâng, Tần Dương các hạ. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài nói." Sau khi cúp điện thoại, Bèn chìm ngồi ở trong phòng trầm tư chốc lát. Tần Dương nói rất có đạo lý, nhưng mà trong lòng của hắn cừu hận cùng bi thống lại khó lấy lắng lại. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm mẫu thân báo thù rửa hận. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Bèn chìm cau mày một cái, đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Chỉ thấy một cái thủ hạ đứng ở cửa, thần sắc khẩn trương nói ra, "Lão đại, không tốt. Địa bàn chúng ta lại bị đám người kia cho chiếm." Bèn chìm sắc mặt trở nên tái mét lên, hắn trừng hai mắt nói ra, "Cái gì? Tại sao lại đến? Các ngươi là làm sao làm?" Kia tên thủ hạ cúi đầu nói ra, "Thật xin lỗi, lão đại. Chúng ta vốn là muốn đoạt trở về địa bàn, nhưng mà đám người kia quá lợi hại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ." Bèn chìm phất tay một cái, "Được được, ta biết. Các ngươi đi xuống trước đi." Sau khi đóng cửa, Bèn chìm đứng ở trong phòng tức giận thở hổn hển. Hắn không nghĩ đến đám người kia vậy mà lớn lối như thế. Hắn âm thầm thề, nhất định phải để cho trả giá thật lớn. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên. Hắn liếc mắt nhìn màn ảnh, là một cái quen thuộc dãy số. Hắn cau mày một cái, do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại. "Uy, là Peter sao?" Bèn chín hỏi. "Là ta, lão đại." Bên đầu điện thoại kia truyền đến Peter thanh âm, "Ta nghe nói địa bàn chúng ta lại bị đám người kia cho chiếm. Ngài định làm như thế nào?" Bèn chín hít sâu một hơi, tận lực để cho âm thanh của mình nghe bình tĩnh, "Ngươi trước tiên đừng có gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta ở bên ngoài tuần tra đi." Peter trả lời nói, "Lão đại, ngài cần ta trở về đến giúp đỡ sao?" Bèn chín lắc đầu một cái, "Không cần. Ngươi trước tiên ở bên ngoài chú ý đến, có tình huống tùy thời hướng về ta báo cáo." Sau khi cúp điện thoại, Bèn chìm ngồi ở trong phòng lọt vào trầm tư. Tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, nhưng mà hắn không thể tự loạn trận cước. hắn nếu muốn ra một cái sách lược vẹn toàn đến đoạt lại địa bàn. Ngay tại lúc này, trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Hắn nhớ tới Tần Dương nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Hắn ý thức được nếu muốn đoạt lại địa bàn, thì nhất định phải trước tiên công phá đám người kia tâm lý phòng tuyến. Hắn cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh một người nam nhân, "Uy, vị nào?" "Là ta, Ô Soạn." Bèn chỉnh chậm rãi nói, "Ta nghĩ nói với ngươi một chút." Nam nhân kia ngẩn người một chút, sau đó cười nói, "Ồ, là ngươi à? Ngươi nghĩ nói chuyện cái gì?" Bèn chỉnh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta nghĩ hợp tác với ngươi." Nam nhân kia hiển nhiên có một số bất ngờ, "Hợp tác? Ngươi có ý gì?" Bèn chỉnh khẽ mỉm cười, "Ta biết ngươi bây giờ chiếm cứ địa bàn chúng ta, nhưng mà ngươi cũng biết, cái này địa bàn cũng không phải ngươi, nó là thuộc về chúng ta. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một cái điều kiện, chỉ cần ngươi nguyện ý đem địa bàn trả lại cho ta nhóm, ta liền có thể giúp ngươi giải quyết rơi địch nhân ngươi." Nam nhân kia trầm mặc một hồi mà, tựa hồ đang suy nghĩ Bèn chỉnh nói. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, "Ngươi nghĩ giải quyết như thế nào rơi địch nhân của ta?" Bèn chỉnh khẽ mỉm cười, "Cái này hả, ngươi liền không cần quan tâm. Ta tự có biện pháp. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta." Nam nhân kia cân nhắc chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Được rồi, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nói chuyện phải giữ lời." Bèn chỉnh gật đầu một cái, "Ngươi yên tâm, ta nói chuyện từ trước đến giờ giữ lời. Ngươi chờ xem đi, ta chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi giải quyết rơi địch nhân ngươi." Sau khi cúp điện thoại, Bèn chỉnh ngồi ở trong phòng lộ ra nụ cười đắc ý, hắn kế hoạch đã thành một nửa. Tiếp theo, hắn liền muốn bắt đầu thực hiện hắn kế hoạch. Ngày thứ hai, Bèn chỉnh mang theo một đám người đi tới đám người kia trên địa bàn. Cũng không có trực tiếp động thủ, mà là trước tiên ở chung quanh quan sát một chút tình huống. Sau đó, Bèn chỉnh phái vài người đi khiêu khích đám người kia. Đám người kia quả nhiên rút lui, lao ra cùng Bèn chỉnh người đánh nhau. Nhưng mà, cũng không biết, đây thật ra là Bèn chỉnh kế hoạch một trong. Bèn chỉnh thừa dịp hỗn loạn thời điểm, mang theo một đám người vọt vào cứ điểm. Đám người kia lúc này mới ý thức được rút lui, dồn dập cầm vũ khí lên cùng Bèn chỉnh người đánh nhau. Nhưng mà, đã tới không kịp. Bèn chỉnh người đã chiếm cứ vị trí có lợi, không ngừng hướng về đám người kia nổ súng xạ kích. Đám người kia rất nhanh sẽ không ngăn được ở, dồn dập bắt đầu rút lui. Nhưng mà, Bèn chỉnh cũng không có bỏ qua cho. Hắn mang theo một đám người đuổi theo, một mực đem đám người kia đuổi kịp trong một cái hẻm nhỏ. Đám người kia không chỗ có thể trốn, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bèn chỉnh nhìn đến những người trước mắt này, lộ ra nụ cười đắc ý, hắn kế hoạch đã thành. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức giết rơi những người này, mà là đem đưa tới một cái địa phương vắng vẻ, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Hắn muốn từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được một ít liên quan tới đám người kia tình báo. Gió táp mưa xa ban đêm, Bèn chỉnh, ồ soạn cổ bùa hệ bút, đang ngồi ở hắn kia hào hoa trong phòng làm việc, cao mày. Hắn điện thoại di động đột nhiên vang dội, đánh gậy hắn trầm tư. Chương 397, đầu nhập vào kẹo lờ văn. Chương 397, đầu nhập vào kẹo lờ văn. "Uy, là ai?" Bèn chỉnh thanh âm âm u mà có lực. "Là ta, Tần Dương." Bên đầu điện thoại kia truyền tới một bình tĩnh mà kiên định thanh âm. Bèn chỉnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, "Tần Dương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe nói ngươi trước lão đại kẹo lờ văn trở về, ta nghĩ ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này đi." Tần Dương trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Bèn chỉnh cười lạnh một tiếng, "Hừ, kẹo lờ văn. Hắn bất quá là một lỗi thời hắc bang lão đại thôi. Bất quá, nếu hắn trở về, ta tự nhiên sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia cười khẽ, "Vậy thì tốt. Bất quá, người bên kia tình huống tựa hồ không tốt lắm a, ta nghe nói gọt đồn cảnh sát trưởng đã bắt lấy cái kia liên tục sát nhân cuồng dắt sần lẻ động." Bèn chỉnh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng, "Vâng, bất quá vậy thì như thế nào? Gọt đồn cảnh sát trưởng tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn còn chưa đủ để lấy dao động ta địa vị." Tần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, "Ta nghe nói thủ hạ ngươi người gần nhất thường xuyên báo cáo cho ngươi, nói có nhiều chỗ bị thế lực không rõ chiếm lĩnh." Bèn chỉnh thở dài, "Đúng vậy a, mấy ngày nay thật là thời buổi rối loạn. Bất quá, ta tin tưởng ta có thể giải quyết những vấn đề này." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia cười cười, "Bèn chỉnh, ngươi không nên quá tự tin. Tại trong thành phố này, mạnh mẽ hơn ngươi người còn rất nhiều. Nếu mà ngươi không cẩn thận ứng đối, rất có thể sẽ bị thế nào." Bèn chỉnh lạnh rên một tiếng, "Tần Dương, ngươi thiếu dùng bài này. Ta ổ soạn cổ bổ hệ bột có thể không phải là bị hù dọa lắm. Nhưng lại ngươi, ngươi gần nhất ở chỗ nào phát tài a?" Tần Dương không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là nói ra, "Bèn chỉnh, ta nghe nói ngươi gần nhất gặp phải chút phiền toái. Nếu mà ngươi cần giúp mà nói, ta có thể cân nhắc xuất thủ tương trợ." Bèn chỉnh cười lạnh một tiếng, "Ngươi hảo ý, bất quá ta không cần thiết ngươi giúp đỡ. Tự ta có thể giải quyết những vấn đề này." Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia thở dài, "Được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền không nói nhiều. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, cái này trên không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng." Bèn chỉnh gật đầu một cái, "Những lời này ta đồng ý, bất quá, Tần Dương, ngươi cũng phải cẩn thận. Tại trong thành phố này, địch nhân ngươi cũng không ít." Tần Dương cười cười, "Cái này ta đương nhiên biết rõ. Bất quá, ta tin tưởng ta có năng lực ứng đối bất luận cái gì." Nói xong, Tần Dương liền cúp điện thoại. Bèn chỉnh nhìn đến màn hình điện thoại di động, trong ánh mắt thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp. Tần Dương tuy nhiên ngoài mặt là đang giúp hắn, nhưng trên thực tế chính là đang thăm dò hắn hư thực. Cùng ngày cùng lúc, ở cục cảnh sát trong phòng làm việc, gọt đồn cảnh sát trưởng chính cau mày mà nhìn đến trong tay án kiện tư liệu. Hắn trợ thủ Tần Dương đứng ở một bên, thần tình nghiêm túc. "Gọt đồn cảnh sát trưởng, cái này liên tục sát nhân cùng dắt sần lẹn động thật là một cái khó giải quyết ra hỏa." Thần Dương nói ra. Gót đồn cảnh sát trưởng gật đầu một cái, đúng vậy a, hắn quá giàu hoạt. Chúng ta tuy nhiên đã bắt hắn lại, nhưng vẫn không thể xác định hắn có phải là chính thức hung thủ. Thần Dương cau mày một cái, vì sao nói như vậy? Chúng ta không phải đã tìm được hắn chứng cứ phạm tội sao? Gót đồn cảnh thở dài, chứng cứ là tìm đến, nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cái này Jackson lẽ đồng tựa hồ cũng không phải một người tại hành động. Sau lưng của hắn khả năng còn có càng lớn thế lực tại hắn. Thần Dương nghe vậy kinh sợ, càng lớn thế lực. Ngươi nói là có người ở trong bóng tối điều khiển cái này hết thảy. Gót đồn cảnh sát trưởng gật đầu một cái, vâng, ta có cái này dự cảm. Bất quá, trước mắt còn chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh một điểm này. Thần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, gót đồn cảnh sát trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ Jackson lẽ đồng xã giao quan hệ tới tay, xem hắn phải chăng cùng những người khác từng có liên hệ. Gót đồn cảnh sát trưởng gật đầu một cái chủ ý này không sai. Bất quá, cái này cần lượng thời gian lớn cùng tinh lực đến điều tra. Thần Dương cười cười, không sao, ta đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần có thể bắt lấy chính thức hung thủ, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đều là đáng giá. Gót đồn cảnh sát trưởng cảm kích liếc hắn một cái, Thần Dương, ngươi thật là một cái trợ thủ tốt. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm giác thoải mái nhiều. Thần Dương khiêm tốn cười cười, đâu có, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Nói xong, hai người liền bắt đầu bận túi bụi, vùi đầu vào khẩn trương án kiện trong vòng điều tra. Tại bèn chỉnh trong phòng làm việc, hắn chính phiền não đi tới đi lui. Thủ hạ của hắn nhóm dồn dập hướng về hắn báo cáo, nói có nhiều chỗ bị thế lực không rõ chiếm lĩnh. Bèn chỉnh biết rõ, những thế lực này rất có thể là gẹo lở văn thủ hạ. Đáng ghét gẹo lở văn, hắn lại dám cùng ta đoạt địa bàn. Bèn chỉnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Thủ hạ của hắn nhóm dồn dập phụ họa, đúng vậy à, lão đại, chúng ta không thể để cho kiêu ngạo như vậy đi xuống. Bèn chỉnh hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình mình, được, mọi người trước tiên tỉnh táo lại. Chúng ta không thể bị phẫn nộ làm mở đầu óc. Chúng ta muốn dồn định một vòng bí mật kế hoạch tới đối phó những người này. Bọn thủ hạ dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Bèn chỉnh bắt đầu suy tính đến, mình không thể tùy tiện ra tay, nếu không rất có thể sẽ lọt vào đối phương trong ấy. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Bèn chỉnh liếc mắt nhìn màn ảnh, phát hiện là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút, vẫn là tiếp thông điện thoại. Uy, ngươi là ai? Bèn chỉnh trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác. Là ta, bạ già. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm quen thuộc. Bèn chỉnh nghe vậy kinh sợ, bạ già. Ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Bạ già cười cười, làm sao? Ta không thể điện thoại cho người sao? Ta nghe nói ngươi gần nhất gặp phải chút phiền toái, cho nên đặc biệt đến quan tâm ngươi một chút. Bèn chỉnh lạnh rên một tiếng, ngươi quan tâm? Bất quá, ta không cần thiết ngươi giúp đỡ. Bạ già tại bên đầu điện thoại kia thở dài, Bèn chỉnh, ngươi không muốn cố chấp như vậy. Ta biết ngươi là một đối thủ cường đại, nhưng tại trong thành phố này, không có người nào là vô địch. Nếu mà ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể giúp ngươi đối phó gẹo lở băn. Bèn chỉnh trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, bạ già, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ta không cần thiết ngươi giúp đỡ. Bạ già tại bên đầu điện thoại kia cười cười, được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền không nói nhiều. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, cái này trên không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Nói xong, bạ già liền cúp điện thoại. Bèn chín nhìn đến màn hình điện thoại di động, trong ánh mắt thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp. Bạ già tuy nhiên ngoài mặt là đang giúp hắn, nhưng trên thực tế chính là đang thăm dò hắn hư thực. Ở cục cảnh sát trong phòng làm việc, Thần Dương chính tại sửa sang lại án kiện tư liệu. Lúc này, bọn dù sợ bên đi tới, hắn mang trên mặt chút lo lắng. Thần Dương, ngươi nghe nói sao? Bạ già cùng giờ dồn đều đầu nhập vào gẹo lở văn. Vợ dù sợ nói ra. Thần Dương nghe vậy kinh sợ, cái gì? Bạ già cùng giờ dồn đều đầu nhập vào gẹo lở văn. Điều này sao có thể? Chương 398, giải quyết ngươi nhỏ phiền thoái. Chương 398, giải quyết ngươi nhỏ phiền thoái. Vợ dù sợ thở dài, đây là thật. Ta đã phái người đi điều tra. Sắp thực đã gia nhập gẹo lở văn trận doanh. Thần Dương cau mày một cái, đây thật là cái tin tức xấu. Bạ già cùng giờ dồn đều là khó giải quyết ra hỏa. Nếu quả thật đầu nhập vào gẹo lở văn, vậy ta nhóm phiền toái có thể to lắm. Vợ dù sợ gật đầu một cái, đúng vậy a, ta cũng cho là như thế. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh dùng hành động tới đối phó những người này. Tần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, vợ dù sợ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên điều tra rõ gẹo lở văn chân thực ý đồ. Chỉ có giải hắn kế hoạch, chúng ta tài năng mới có thể chế định ra tương ứng đối sách. Vợ dù sợ gật đầu một cái chủ ý này không sai. Bất quá, cái này cần lượng thời gian lớn cùng tinh lực đến điều tra. Tần Dương cười cười, không sao, ta đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần có thể bắt lấy chính thức hung thủ, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đều là đáng giá. Vợ dù sợ cảm kích liếc hắn một cái, Tần Dương, ngươi thật là một cái trợ thủ tốt. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm giác thoải mái nhiều. Tần Dương khiêm tốn cười cười, đâu có, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Nói xong, hai người liền bắt đầu bận túi bụi, vùi đầu vào khẩn trương án kiện trong vòng điều tra. Tại bèn chỉnh trong phòng làm việc, hắn chính tại chế định phán kích một cái kế hoạch. Mình không thể bị động chờ đợi gẹo lở văn công kích, nhất thiết phải chủ động xuất kích. Ta muốn các ngươi đem tất cả lực lượng đều tập trung lại, đúng, đối với gẹo lở văn thủ hạ tiến hành một lần đại quy mô quét sạch. Bèn chỉnh đúng, đối với thủ hạ của hắn nhóm nói ra. Bọn thủ hạ dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, đây là bèn chỉnh trước sau như một tác phong, lôi lệ phong hành, tuyệt đối không nương tay. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thủ hạ vội vã đi tới, lao đại, không tốt. Chúng ta một cái cứ điểm mền lẹ vịn thủ hạ đánh chiếm. Bèn chỉnh nghe vậy giận dữ, cái gì? lại dám kiêu ngạo như vậy, ta muốn đích thân sẽ đi gặp. Nói xong, hắn liền dẫn một đám thủ hạ lao ra văn phòng, đi tới bị đánh chiếm cứ điểm trước, phát hiện nơi đó đã là một mảnh hỗn độn. Lên cho ta, đem bắt hết cho ta. Bèn chỉnh giận dữ hét. Thủ hạ của hắn nhóm dồn dập xông lên phía trước, cùng gẹo lở văn thủ hạ bày ra chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, bởi vì đối phương nhân số rất nhiều lại lực chiến đấu cường hãn, bèn chỉnh thủ hạ rất nhanh liền lọt vào thế yếu. Bèn chỉnh thấy không ổn, liền tự mình xông lên phía trước cùng đối phương thủ lĩnh giao thủ. Kích chiến, hắn đem đối phương thủ lĩnh đánh bại. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn. Bèn chỉnh, ngươi tận thế đến. Cái thân ảnh kia nói ra. Bèn chỉnh quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là bà già. Hắn kinh hãi đến biến sắc, bà già, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bà già cười lạnh một tiếng, Bèn chỉnh, ngươi không nghĩ đến đi. Ta đã đầu nhập vào gẹo lở văn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong, nàng liền hướng về Bèn chỉnh bổ tới. Bèn chỉnh gắng sức ngăn cản, nhưng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng vẫn bị bà già chế phục. Ở cục cảnh sát trong phòng làm việc, Tần Dương cùng Bợ Rủ Sở đang nghiên cứu án kiện tư liệu. Đột nhiên, điện thoại di động cùng lúc vang dội. Tần Dương liếc mắt nhìn màn ảnh, phát hiện là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút, vẫn là tiếp tỉ mỉ mà nói, Bèn chỉnh bị phỉ cái phản công chuyện này, kỳ thực không thể hoàn toàn quái Bèn chỉnh chính mình. Phỉ cái vốn là cái tương đương có năng lực hắc bang lão đại, hơn nữa còn có gẹo lở văn ở trong bóng tối nàng. Đúng, ngươi phải giúp ta tìm người. Bèn chỉnh đúng, đối với, Tần Dương nói ra. Lúc này, Tần Dương còn ở lại trong trang viên, lúc sắp đi còn kéo Hạn Phật cùng nhau luyện tập cận chiến. Nhớ năm đó Hạn Phật dạy hắn cận chiến thời điểm, Tần Dương cũng không ít bị đánh, hôm nay cũng coi là có chút tiến bộ. Tần Dương lập tức cầm điện thoại lên, gọi thông cái số kia. Chờ đợi hồi lâu sau, bên đầu điện thoại kia truyền đến tiêu chí tính âm u cười lạnh. Quá tốt. Tần Dương mừng thầm trong lòng. Nhưng mà, Tần Dương tiếp xuống dưới thái độ lại ngoài ý muốn tiểu chim cánh cụt dữ liệu. Hắn cư nhiên như thế ôn hòa, quan tâm, cái này khiến tiểu chim cánh cụt nhất thời cảm thấy hôm nay chịu đựng thống khổ đều không đáng nhắc tới. Ta là tại Vu sư chỗ đó học ma pháp. Tần Dương hướng tiểu chim cánh cụt nháy mắt mấy cái, trêu nói: "Tần Dương các hạ, ngài nghĩ tìm người nào?" Bèn Trình vừa nghe Tần Dương muốn cầu cạnh chính mình, lập tức trở nên nghiêm túc, vừa nói vừa phân phó thủ hạ tiểu đệ đi bảo. Tần Dương báo ra một cái địa chỉ: "Đem người chúng ta gọi vào cầu tàu đi, chúng ta giải quyết trước tiên ngươi nhỏ phiền toái." Tần Dương phân phó nói: "Ta thật rất nhớ ngài, Tần Dương các hạ." Bèn Trình biểu hiện 10 phần cung kính. Bên kia, bà dạ cùng món tổ dạ tình xưa bừng cháy trở lại, hai người dây dưa qua đi, bà dạ bắt đầu có một số dao động, nghĩ phải trở về gọt đồn bên người. Nếu mà nàng không phải nắm giữ sở hãi đờ mạn huyết thống, nắm giữ những này siêu phàm kỹ năng, nàng khả năng đều vô pháp tại hắc bang trong tranh đấu còn sống. Không sai. Bèn Trình gật đầu một cái, lúc này hắn hiện ra cực kỳ chấn định, đấu trí đắt đỏ. Tần Dương không có ở bên trang viên ở lâu, rất nhanh sẽ trở lại gò tham thành bên trong. Cái này một lần trở về, hắn cũng không có lần trước như vậy nhàn nhã, bởi vì nhất tràng phong ba lại sắp tới. Bèn Trình ngồi rộng lớn trong phòng làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mang trên mặt một chút suy nghĩ sâu sắc. Hắn nhớ lại bản thân bị phỉ cái phản công đi qua, trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận, nhưng rất nhanh lại bị bình tĩnh thay thế. Tần Dương các hạ, chuyện này còn phải làm phiền ngài. Bèn Trình gọi thông Tần Dương điện thoại, trong giọng nói mang theo mấy phần yêu cầu. Tần Dương chính tại trong trang viên cùng Hàn Phật luyện tập cận chiến, nghe thấy Bèn Trình thanh âm, hắn hơi sửng sở, lập tức dừng lại trong tay động tác. Bèn Trình, có chuyện gì không? Tần Dương hỏi, trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Bèn Trình không có để ý Tần Dương trêu chọc, hắn đem chính mình khốn cảnh đúng sự thật nói cho Tần Dương. Tần Dương sau khi nghe xong, nhếch miệng lên một chút nụ cười nghiền ngẫm. Bèn Trình, ngươi cũng có thất thủ thời điểm à? Bèn Trình không có phản bác, chỉ là lặng lẽ chờ đợi Tần Dương trả lời. Tần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, được rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Bất quá, ngươi được, phải, nói cho ta ngươi muốn tìm người là ai. Bèn Trình lập tức báo ra một cái địa chỉ cùng tên. Tần Dương gật đầu một cái, được, ta biết. Ta sẽ để cho người ta đi cầu tàu tiếp ứng các ngươi, giải quyết trước tiên ngươi nhỏ phiền thoái. Bèn Trình vừa nghe, trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc, Tần Dương các hạ, thật là rất cảm tạ ngài. Tần Dương cười cười, đừng khách khí, chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Bất quá, ngươi được, phải, nhớ kỹ, về sau đừng nữa để cho ta phát hiện ngươi có cái gì không nên có suy nghĩ, nếu không, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bèn Trình liền vội vàng gật đầu, phải, phải, ta minh bạch. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương nhìn về phía Hàn Phật Dực, ta được, phải, đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở nơi này theo dõi nhà, đừng để cho bọn tiểu tử kia gây họa. Hàn Phật Dực cung kính gật đầu, vâng, Tần Dương các hạ. Tần Dương rời khỏi trang viên sau đó, lập tức khu xe đi tới cầu tàu. Thủ hạ của hắn đã chờ ở nơi đó sau khi đã lâu. Tần Dương các hạ, ngài muốn tìm người đã mang theo. Thủ hạ nói ra. Tần Dương gật đầu một cái, nhìn về phía cái kia bị mang theo người. Hắn chính là Bèn Trình muốn tìm người, một cái hắc bang bên trong tiểu đầu bụng. Chương 399, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chương 399, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nói đi, ngươi biết cái gì đó? Tần Dương hỏi. Tiểu đầu bụng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Dương, ta không biết ngươi đang nói gì. Tần Dương cười lạnh một tiếng, không biết. Không sao, ta sẽ cho ngươi biết. Vừa nói, Tần Dương bắt đầu đúng, đối với tiểu đầu mục tiến hành một phen khảo tra. Hành hạ sau đó, tiểu đầu mục nói ra Bèn Trình muốn biết tình báo. Tần Dương đạt được tình báo sau đó, lập tức liên hệ Bèn Trình. Bèn Trình, ta đã hỏi ra ngươi nghĩ muốn tình báo. Ngươi định xử lý như thế nào cái người này? Bèn Trình suy nghĩ một chút, ngươi dẫn hắn đến một cái địa phương vắng vẻ, tiêu diệt hắn đi. Tần Dương không do dự, được, ta minh bạch. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương để cho thủ hạ đem tiểu đầu mục đưa tới một cái hẻo lánh bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Trong đó, giải quyết cái này tiểu đầu mục. Xử lý xong sau chuyện này, Tần Dương khu xe trở lại trang viên. Đây chỉ là một góc băng sơn, gọi thảm thành hắc bang tranh đấu so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Cùng ngày cùng lúc, bà dạ cùng món tổ dạ chính tại trong một quán rượu dây dưa. Hai người từ khi sau khi chia tay, vẫn nhớ nhung đối phương. Hôm nay tương phùng, toàn bộ đều sáng lên. Bà dạ, ta thật rất yêu ngươi. Món tổ dạ thâm tình nhìn bà dạ nói ra. Bà dạ khẽ mỉm cười, ta biết, y lớp dịu tủ. Nhưng mà, chúng ta không thể một mực tiếp tục như vậy. Chúng ta được, phải, vì là tính toán chính mình. Món tổ dạ gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể một mực đắm chìm trong qua đi hồi ức bên trong. Chúng ta muốn nhìn về phía trước. Bà dạ hít sâu một hơi, món tổ dạ, ta nghĩ trở lại gọt đồn bên người. Hắn là người yêu ta, cũng là ta quan trọng nhất người. Món tổ dạ nghe vậy sững sờ, lập tức cười chua xót cười, ta minh bạch. Bà dạ, ngươi làm ra cái quyết định này cũng không dễ dàng. Ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Bà dạ cảm kích nhìn món tổ dạ, ngươi, món tổ dạ, ngươi vĩnh viễn đều là ta bạn tốt nhất. Hai người ôm ấp một chút, sau đó mỗi người rời khỏi quán bar. Bà dạ trở lại chỗ mình ở, bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời khỏi. Nàng biết rõ, trở lại gọt đồn bên người cũng không dễ dàng, nhưng nàng nguyện ý vì này bỏ ra hết thảy. Bên kia, gọt đồn đang điều tra cùng nhau hắc bang án kiện. Hắn mang theo thủ hạ nhóm tứ sứ 43, hy vọng có thể tìm ra một ít manh mối. Nhưng mà, hắc bang thế lực to lớn lại rào chân nhắn, luôn là có thể xảo diệu tránh né cảnh sát truy xét. Gọt đồn có một số mỏi mệt ngồi ở trong phòng làm việc, xóa huyệt thái dương huyệt. Hắn nhớ lại cùng bà dạ chung một chỗ thời gian, trong tâm tràn đầy tư niệm. Bà dạ đã rời khỏi hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối vô pháp với nàng. Ngay tại lúc này, Thần Dương điện thoại gọi tới. Gọt đồn cảnh quan, ta cần ngươi giúp đỡ. Thần Dương thanh âm ở trong điện thoại vang dội. Gọt đồn sửng sốt một chút, Thần Dương các hạ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Thần Dương không có dấu dếm, ta đang điều tra cùng nhau hắc bang án kiện, cần ngươi hiệp trợ. Gọt đồn nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn, được, Thần Dương các hạ, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ phối hợp ngài điều tra. Thần Dương gật đầu một cái, ta sẽ đem tình huống cụ thể nói cho ngươi biết. Sau khi cúp điện thoại, Gọt đồn lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hắn triệu tập bọn thủ hạ, đem Thần Dương cung cấp manh mối tiến hành phân tích cùng nghiên cứu. Nỗ lực sau đó, tìm ra một ít mang tính then chốt chứng cứ. Tần Dương biết được tin tức này sau đó, lập tức mang theo thủ hạ nhóm đi tới Hắc Bang cứ điểm. Trong đó, cùng Hắc Bang thành viên bày ra một đợt chiến đấu kịch liệt. Kích chiến sau đó, thành địa phá vỡ Hắc Bang cứ điểm cũng bắt lấy Hắc Bang đầu bụng. Gọt đồn biết được tin tức này sau đó, phi thường cảm kích Tần Dương giúp đỡ. Hắn tự mình đi tới Tần Dương chỗ ở ngỏ ý cảm ơn. Tần Dương các hạ, thật là rất cảm tạ ngài. Nếu mà không phải ngài giúp đỡ, chúng ta khả năng vĩnh viễn đều phá không cái này vụ án. Gọt đồn nói ra. Tần Dương cười cười, đừng khách khí, Gọt đồn cảnh quan. Chúng ta đều là gò thảm thành hòa bình mà nỗ lực. Gọt đồn gật đầu một cái, vâng, Tần Dương các hạ. Chúng ta nhất định sẽ cùng để cho gò thảm thành trở nên càng tươi đẹp hơn. Sau khi nói xong, hai người lẫn nhau nắm chặt tay sau đó mỗi người rời khỏi. Tại xó góc khác bên trong, bèn chỉnh chính tại mưu đồ bí mật đến kế hoạch mới. Hắn mất đi một cái tiểu đầu mục nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chỉnh thể kế hoạch. Hắn có to lớn hơn dã tâm cùng kế hoạch. Chúng ta muốn đem thế lực phát triển đến toàn bộ gò thảm thành. Bèn chỉnh đúng, đối với, lấy thủ hạ nhóm hô. Bọn thủ hạ nghe vậy lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, vâng. Bèn chỉnh lão đại. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Bèn Chín nhìn lấy thủ hạ nhóm kích động thần sắc, trong tâm tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn. Chỉ có nắm giữ quyền lực và tài phú tài năng mới có thể để cho hắn ở nơi này trong bóng tối đặt chân. Ngay tại lúc này, một cái thủ hạ đi tới, Bèn Chín lao đại, bên ngoài có người tìm ngài. Bèn Chín cau mày một cái, là ai? Thủ hạ trả lời, là một cái tên là Tần Dương người. Bèn Chín nghe vậy sửng sốt một chút, Tần Dương? Hắn tới làm gì? Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Bèn Chín vẫn là quyết định gặp một lần Tần Dương. Hắn để cho người đem Tần Dương mang vào. Tần Dương đi vào phòng sau đó, nhìn Bèn Chín khẽ mỉm cười, Bèn Chín lao đại, chúng ta lại gặp mặt. Bèn Chín lạnh rên một tiếng, Tần Dương các hạ, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Tần Dương không có vòng vo, ta nghe nói ngươi gần nhất đang khuyết trương thế lực phạm vi a. Bèn Chín mặt liền biến sắc, Tần Dương các hạ, ngài đây là ý gì? Tần Dương cười cười, không có ý gì, ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, đừng quá mức hỏa. Nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Bèn Chín nghe vậy lên cơn giận dữ, Tần Dương các hạ, ngài đây là đang uy hiếp ta sao? Tần Dương lắc đầu một cái, không, này không phải là uy hiếp. Đây là cảnh cáo. Sau khi nói xong, Thần Dương chuyển thân rời phòng, lưu lại Bèn Chín một người đứng ở nơi đó giận đến toàn thân phát run. Bèn Chín biết rõ Thần Dương là một đối thủ khó dây dưa, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vứt bỏ kế hoạch mình. Hắn bắt đầu càng cẩn thận hơn làm việc, cũng tìm kiếm có thể đối phó Thần Dương thời cơ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, gọ thảm thành hắc bang tranh đấu càng lúc càng kịch liệt. Mỗi cái hắc bang thế lực đều tại tranh đoạt địa bàn cùng quyền lực. Thần Dương cùng Bèn Chín với tư cách trong đó người xuất sắc càng là trở thành chúng người chú ý tiêu điểm. Tại một lần hắc bang trong hội nghị, mỗi cái hắc bang đầu mục tề tụ một đường thương thảo đối sách. Tần Dương cùng Bèn Chỉnh cũng ngồi ở trong đó. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, Gò Thảm Thành sẽ lọt vào một phiến hỗn loạn. Một cái hắc bang đầu mục nói ra. Một cái khác hắc bang đầu mục gật đầu phụ họa, không sai. Chúng ta nhất thiết phải tìm ra một cái biện pháp giải quyết. Tần Dương xem Bèn Chỉnh sau đó nói Bèn Chỉnh cao hứng nhảy cất lên, nhưng lập tức ý thức được chính mình vẫn còn ở cùng Tần Dương các hạ trò chuyện, liền nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, sau đó hướng về Tần Dương Chí Di chân thành thăm hỏi sức khỏe. "Tần Dương các hạ, chào ngài. Thật là quá tốt, có thể nghe thấy ngài thanh âm, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Bèn chỉnh trong thanh âm mang theo vẻ kích động, nhưng đã tận lực duy trì bình ổn. Chương 400, bộc lộ ra hắn bản tính chương 400, bộc lộ ra hắn bản tính nhưng mà, tại bên kia, bà bạ dạ tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Nàng lòng như cho nguội, tự giận mình đã mất đi nơi có hy vọng. Ngay tại lúc này, Mai Phục đã lâu lẹn đồng thấy nàng yếu ớt, nhân cơ hội mà bảo, bắt đầu dùng hắn kia vặn vẹo tư tưởng ảnh hưởng bà bạ dạ, cố gắng đem nàng kéo vào hắc ám thâm uyên, để cho nàng trở thành nhân vật phản diện một viên. "Bà bạ dạ, ngươi hà tất như thế sa sút tinh thần đâu? Chút địa bàn được mất, căn bản không đáng nhắc đến. Mất đi, chúng ta lại đoạt lại liền phải." Lẹn đồng trong thanh âm mang theo một tia cám dỗ, cố gắng để cho bà bạ dạ lại lần nữa tỉnh lại. Nhưng bà bạ dạ chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, đã nhìn xuyên hắn tâm tư. "Ngươi nói đơn giản dễ dàng, nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy? Bà bạ dạ, ngươi sai. Nếu như thất bại lần này có thể khiến cho ngươi từ trong hấp thụ giáo huấn, đạt được trưởng thành, kia so với cái gì đều trọng yếu." Lẹn đồng tiếp tục hắn giải thích, cố gắng thuyết phục bà bạ dạ. Bà bạ dạ trầm mặc một hồi mà, tựa hồ đang suy nghĩ lẹn đồng nói. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. "Được, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy." Bên kia, Thần Dương cùng Bèn Trình trò chuyện vẫn còn tiếp tục. "Bèn Trình, ngươi hiện tại tình huống thế nào?" Thần Dương hỏi. "Cũng không tệ lắm, Thần Dương các hạ. Tuy nhiên chúng ta bây giờ chỉ nắm giữ gọ thảm không đến 6 thành địa bàn, nhưng cục thế vẫn còn ở chúng ta trong khống chế." Bèn Trình trả lời. "Nhưng mà, ta nghe nói phỉ cái gần nhất động tác liên tục, tựa hồ đang cố gắng mở rộng chính mình thế lực phạm vi." Thần Dương nhắc nhở. "Vâng, Thần Dương các hạ. Phỉ cái đúng là trong bóng tối phát lực, nếu mà chúng ta không thêm vào ngăn lại, sợ rằng cục thế sẽ càng ngày càng bất lợi." Bèn Trình có một số lo âu nói ra. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Thần Dương hỏi. "Ta tính toán trước tiên ổn định cục thế, sau đó lại tìm cơ hội phản kích." Bèn Trình nói, "Bất quá, Thần Dương các hạ, ngài đột nhiên liên hệ ta, là có cái gì chuyện trọng yếu sao?" "Hừm, sắp thực có chuyện cần ngươi đi làm." Thần Dương nói, "Ta nghe nói thủ hạ ngươi có một gọi Ngõa Lạc Tư thẻ người, hắn gần nhất tựa hồ có hơi không quá an phận." "Ngõa Lạc Tư thẻ?" Bèn Trình nghe vậy sửng sở, cái tên này quả thật có chút quen hay. Hắn tiện tay mở ra trong tay giấy báo, chỉ thấy tin ở dòng đầu chính là viết, "Nặng ký. Người điên giúp lập." "Nga, là hắn a. Cái này tiểu tử gần nhất đúng là làm chút lén lút." Bèn Trình nói, "Bất quá, Thần Dương các hạ, ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý rơi hắn." "Không, Bèn Trình, ta cũng không phải muốn ngươi xử lý rơi hắn." Thần Dương nói, "Trái lại, ta nghi muốn ngươi lợi dụng hắn." "Lợi dụng hắn?" Bèn Trình có một số không hiểu hỏi. "Vâng, lợi dụng hắn. Ta nghe nói dưới tay hắn có một đám người, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng lực chiến đấu lại không thể khinh thường. Ta nghĩ để ngươi đem hắn thu làm chính mình dùng, cho chúng ta sử dụng." Thần Dương giải thích. "Thế nhưng, Thần Dương các hạ, tiểu tử này là cái người điên, vạn nhất hắn không bị khống chế làm sao bây giờ?" Bèn Trình có một số lo âu nói ra. "Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực." Thần Dương nói, "Ta sẽ phái người đi hiệp trợ ngươi, bảo đảm hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời." "Được, Thần Dương các hạ, ta minh bạch." Bèn Trình nói, "Vậy ta hiện tại liền đi an bài." Sau khi cúp điện thoại, Bèn Trình lập tức bắt đầu hành động. Hắn triệu tập thủ hạ một đám người, bắt đầu bàn bạc làm sao thu phục Ngõa Lạc Tư thẻ. Cùng ngày cùng lúc, tại bên kia, Ngõa Lạc Tư thẻ chính mang theo thủ hạ của hắn tại đầu đường hoành hành bá đạo, cướp đoạt cửa hàng, ưu hiếp máy tính, không chuyện ác nào không làm. "Lão đại, chúng ta làm như vậy thật không thành vấn đề sao?" Một tên tiểu đệ có một số lo âu hỏi. "Yên tâm, không có việc gì." Ngõa Lạc Tư thẻ nói, "Chỉ cần ta nhóm đủ cường đại, sẽ không có người dám quản chúng ta." Ngay tại lúc này, Bèn Trình thủ hạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. "Ngõa Lạc Tư thẻ, người tử kỳ đến." Ngõa Lạc Tư thẻ thấy vậy, lập tức rút súng lục ra, bắt đầu đánh trả. Song phương bày ra một đợt kịch liệt đấu súng. Nhưng mà, Ngõa Lạc Tư thẻ thủ hạ dù sao nhân số hữu hạn, rất nhanh sẽ bị Bèn Trình nhân mã đem bao vây. "Ngõa Lạc Tư thẻ, ngươi đầu hàng đi, ngươi đã không có đường lui." Bèn Trình nói ra. Ngõa Lạc Tư thẻ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bèn Trình, ngươi cho rằng như vậy thì có thể bắt được ta sao? Ngươi quá ngây thơ." Nói xong, Ngõa Lạc Tư thẻ ném ra một quả lựu đạn, nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía. Chờ khói lửa tản đi sau đó, Ngõa Lạc Tư thẻ đã không thấy tăm hơi. "Đáng ghét, để cho hắn trốn thoát." Bèn Trình tức giận hô. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tần Dương người phái tới đột nhiên xuất hiện ở Bèn Trình trước mặt. "Bèn Trình, Tần Dương các hạ phái chúng ta đến hiệp trợ ngươi." Bèn Trình nghe vậy sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười. "Quá tốt, có các ngươi tương trợ, chúng ta nhất định có thể bắt lấy Ngõa Lạc Tư thẻ." Bên trong, Bèn Trình cùng Tần Dương người phái tới liên thủ bày ra đúng, đối với Ngõa Lạc Tư thẻ đuổi bắt hành động. Tứ xứ Ngõa Lạc Tư thẻ tung tích, bỏ hoang trong kho hàng tìm ra hắn. "Ngõa Lạc Tư thẻ, người tận thế đến." Bèn Trình nói ra. Ngõa Lạc Tư thẻ thấy vậy, lập tức rút súng lục ra, bắt đầu đánh trả. Nhưng cái này một lần, hắn cũng không có may mắn như vậy. Tại Bèn Trình cùng Tần Dương người phái tới liên thủ công kích bên dưới, hắn rất nhanh sẽ bị hạn chế phục. "Mang đi hắn." Bèn Trình ra lệnh. Ngõa Lạc Tư thẻ bị mang đi sau đó, Bèn Trình lập tức hướng về Tần Dương báo cáo tình huống. "Tần Dương các hạ, Ngõa Lạc Tư thẻ đã bị chúng ta bắt lấy." "Rất tốt, Bèn Trình. Ngươi làm rất tốt." Tần Dương nói, "Tiếp theo, ngươi đem hắn đưa tới trước mặt của ta đến đây đi." Bèn Trình nghe vậy sửng sở, lập tức minh bạch Tần Dương ý đồ. "Vâng, Tần Dương các hạ, ta minh bạch." Sau đó không lâu, Ngõa Lạc Tư thẻ được đưa tới Tần Dương trước mặt. Hắn nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất an. Ngoa Lạc Tư thẻ, ngươi biết ngươi phạm tội gì sao? Thần Dương hỏi. Ta
không biết.
Ngoa Lạc Tư thẻ chi chi ta nói. Ngươi cướp đoạt cửa hàng, ước hiếp bách tính, không chuyện ác nào không làm. Những này hành vi phạm tội, ngươi có nhận biết hay không? Thần Dương nghiêm nghị hỏi. Ngoa Lạc Tư thẻ nghe vậy, nhất thời cúi đầu xuống. Ta
nhận.
Rất tốt, nếu ngươi nhận tội, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Thần Dương nói, chỉ cần ngươi nguyện ý dốc sức cho ta liền không nhắc chuyện cũ. Ngoa Lạc Tư thẻ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng quan mang. Thật sao? Thần Dương các hạ, ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Rất tốt, vậy ngươi về sau liền theo bẹn trình đi. Hắn sẽ an bài cho ngươi nhiệm vụ. Thần Dương nói ra.
Vâng, Thần Dương các hạ.
Ta minh bạch. Ngoa Lạc Tư thẻ nói ra. Liên loại này, Ngoa Lạc Tư thẻ bị Thần Dương thu làm thủ hạ. Hắn bắt đầu đi theo bẹn trình tứ sứ 43, vì là Thần Dương hiệu lực. Nhưng mà, hướng theo thời gian đưa đẩy, Ngoa Lạc Tư thẻ bắt đầu từng bước bộc lộ ra hắn bản tính. Hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không thể khống. Hắn thậm chí bắt đầu tự tiện hành động, cướp đoạt bàn, ước hiếp máy tính. Bèn Trình thấy vậy, lập tức hướng về Tần Dương báo cáo tình huống. Chương 401, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Chương 401, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Tần Dương các hạ, Ngoa Lạc Tư thẻ bắt đầu trở nên mất khống chế. Chúng ta nhất thiết phải dùng các biện pháp. Tần Dương nghe vậy, trầm mặc một hồi mà. Sau đó, hắn nói ra, Bèn Trình, ngươi thử đi khuyên hắn một chút. Nếu mà hắn nguyện ý hối cải để làm người mới, vậy cho dù. Nhưng nếu mà hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Bèn Trình nghe vậy, lập tức đi tìm Ngoa Lạc Tư thẻ. Hắn cố gắng thuyết phục Ngoa Lạc Tư thẻ vứt bỏ ý nghĩ điên cuồng, trở về quỹ đạo. Nhưng Ngoa Lạc Tư thẻ nhưng căn bản không nghe lọt. Bèn Trình, ngươi thiếu dùng bài này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta mới là lão đại. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngoa Lạc Tư thẻ nói ra. Bèn Trình thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngoa Lạc Tư thẻ, ngươi đây là tại tự làm mộ. Nhưng mà, Ngoa Lạc Tư thẻ nhưng căn bản không thèm để ý hắn tiếp tục chỉ huy thủ hạ tứ sứ làm ác, cướp đoạt bàn. Hắn hành động dẫn tới gò thảm thị dân phẫn nộ cùng bất mãn. Dồn dập hướng về cảnh sát báo án, yêu cầu nghiêm trị Ngoa Lạc Tư thẻ. Cảnh sát cũng bắt đầu ra tăng đúng, đối với Ngoa Lạc Tư thẻ lực đã kích độ. Tứ sứ Ngoa Lạc Tư thẻ tung tích, cố gắng đem hắn mang ra công lý. Nhưng mà, Ngoa Lạc Tư thẻ lại bốc hơi khỏi thế gian một dạng, bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh sát tứ sứ không có kết quả sau đó, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Nhưng mà, ngay tại cảnh sát buông lỏng cảnh giác thời điểm, Ngoa Lạc Tư thẻ lại đột nhiên xuất hiện ở gò thảm thành phố một cái khu vực phồn hoa. Hắn chỉ huy thủ hạ bắt đầu điên cuồng cướp đoạt cửa hàng, ước hiếp máy tính. Hắn hành động dẫn tới thị dân mãnh liệt căm giận cùng kháng nghị. Ngoa Lạc Tư thẻ, ngươi cái này người điên, mau dừng tay. Một cái thị dân la lớn. Nhưng Ngoa Lạc Tư thẻ nhưng không nghe thấy một dạng, bình thường, tiếp tục chỉ huy thủ hạ điên cuồng làm ác. Ngay tại lúc này, Bèn Trình mang theo một đám thủ hạ đột nhiên xuất hiện ở Ngoa Lạc Tư tạm diện trước. Ngoa Lạc Tư thẻ, ngươi tận thế đến. Ngoa Lạc Tư thẻ thấy vậy, lập tức rút súng lục ra bắt đầu đánh trả. Nhưng cái này một lần, hắn cũng không có may mắn như vậy. Tại Bèn Trình cùng bọn thủ hạ liên thủ công kích bên dưới, hắn rất nhanh sẽ bị hạn chế phục. Mang đi hắn. Bèn Trình ra lệnh. Ngoa Lạc Tư thẻ bị mang đi sau đó, Bèn Trình lập tức hướng về Tần Dương báo cáo tình huống. Tần Dương các hạ, Ngoa Lạc Tư thẻ đã bị chúng ta bắt lấy. Rất tốt, Bèn Trình. Ngươi làm rất tốt. Tần Dương nói, lần này, chúng ta không thể lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp đem hắn xử lý rơi đi. Bèn Trình nghe vậy sững sờ, lập tức minh bạch Tần Dương ý đồ.
Vâng, Tần Dương các hạ.
Ta minh bạch. Sau đó không lâu, Ngoa Lạc Tư thẻ được đưa tới một cái địa phương vắng vẻ. Hắn bị trói tại trên một cây cột chờ đợi đến thẩm phán cuối cùng. Ngoa Lạc Tư thẻ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Bèn Trình hỏi. Ngoa Lạc Tư thẻ nghe vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn Bèn Trình lướt mắt. Bèn Trình, ngươi đáp ý cái gì? Ngươi cho rằng các ngươi có thể bắt được ta, là có thể khống chế toàn bộ gò thảm sao? Nói cho bọn ngươi, cái này là không có khả năng. Bèn Trình nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngoa Lạc Tư thẻ, ngươi đây là tại tự làm mộ. Đây chính là Tần Dương an bài tiểu chim cánh cụt, hồ soàn khoa bố tờ, tức Bèn Trình, tụ tập gò thảm đám cao tầng tới đây nguyên nhân. Nguyên lai Bèn Trình đem tại đây thu được tân sinh. Tần Dương tính toán nâng đỡ hắn trở thành thị trưởng. Bên trong phòng yến hội, đèn chỉ, quăng. Tối tăm mà xa hoa, các lộ hắc bang đầu bục tụ tập một đường, bầu không khí khẩn trương mà lại tràn đầy mong đợi. Tần Dương đứng tại vị trí cao, ánh mắt sắc bén quét nhìn mỗi một người, trong lòng của hắn sớm đã có kế hoạch. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến, là có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Tần Dương thanh âm trầm ổn có lực, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tiểu chim cánh cụt đứng tại Tần Dương bên người, mang trên mặt một chút cười mỉm không dễ dàng phát giác, hắn biết rõ chính mình sắp nên đón nhân sinh bước ngoặt. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái phát sinh ngoài ý muốn. Kevin, một cái vẫn đối với Tần Dương mang trong lòng bất mãn hắc bang đầu bục, đột nhiên mở miệng muốn nói. Tần Dương, ngươi làm như vậy, phải chăng quá mức quá loa? Kevin trong thanh âm mang theo một tia khiêu khích cùng bất mãn. Nhưng Tần Dương căn bản không có nói cho hắn điện thoại sẽ. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện một dạng xẹt qua không khí, trong nháy mắt đem Kevin thân thể chia ra làm hai. Kevin thân thể vô lực rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi, ván ở chung quanh mặt người trên cùng trên y phục, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này, chưa từng thấy qua tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Tần Dương nhưng cái gì chuyện đều không phát sinh một dạng, tiếp tục hắn diễn giảng. Từ hôm nay trở đi, Bèn Trình chính là chúng ta gọi thảm thị trưởng mới. Hắn sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng về càng thêm phồn vinh. Tần Dương thanh âm kiên định có lực, đã thấy cảnh tượng.
mà những cái kia hắc bang các đầu mục, tuy nhiên trong tâm khiếp sợ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Tần Dương thủ đoạn sắc bén, đắc tội hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngay tại lúc này, Gẹo Lở Văn đứng ra. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lập lòe bất khuất quan mang. "Tần Dương, ta ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không cùng tội ác thỏa hiệp." Gẹo Lở Văn thanh âm ầm vang có lực, đang nói ra chính mình lời thề. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một con dao găm, đột nhiên hướng về phòng yến hội một đầu khác, chỗ đó ngồi người điên giúp thủ lĩnh giờ rộm. Tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, Gẹo Lở Văn đã một đả gỡ đâm xuyên giờ rộm lồng ngực. Giờ rộm trợn to hai mắt, tràn đầy không cam lòng cùng khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà lại ở chỗ này bị ám sát. Mà Gẹo Lở Văn cử động này, trong nháy mắt thắng được hiện trường tất cả mọi người tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Hắn anh dũng bất khuất hình tượng, thật sâu khắc ở mỗi một người trong tâm. Nhưng mà, cái này một kế sách chính là Tần Dương trước đó cũng không có nói cho giờ rộm. Hắn chỉ là nghĩ mượn cơ hội này, xem Gẹo Lở Văn phải chẳng có đầy đủ dũng khí và quyết tâm. Mà Gẹo Lở Văn biểu hiện, hiển nhiên để cho hắn vô cùng hài lòng. "Làm tốt, Gẹo Lở Văn, ngươi sẽ trở thành chúng ta gõ thảm giúp tiêu ngạo." Tần Dương vô vô Gẹo Lở Văn bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi. Lúc này, bên trong phòng yến hội bầu không khí đã trở nên nhiệt liệt lên. Hắc bang các đầu mục dồn dập tiến đến chúc mừng Bện Trình, mà Bện Trình cũng mỉm cười nhận lấy chúc mừng. Nhưng ngay tại lúc này, một cái âm thanh không hòa hài vang dội. "Tần Dương, ngươi làm như vậy, thật đúng không?" Một người vóc dáng thon gầy hắc bang đầu mục đứng ra, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia nghi vấn. Tần Dương quay đầu, nhìn cái này tên đầu mục, trong mắt lóe lên một tia không vui. "Ngươi là đang chất vấn ta quyết định sao?" Tần Dương thanh âm âm u mà nguy hiểm. Cái đầu kia mục đích nhất thời bị dọa sợ đến run run một cái, liền vội vàng giải thích, "Không, không, ta chẳng qua là cảm thấy, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không?" Tần Dương cười lạnh một tiếng, đi tới cái đầu kia mục đích trước mặt, lấy tay vô nhẹ nhẹ đập mặt hắn. "Nhớ kỹ, ở nơi này bên trên, không có tuyệt đối đúng sai, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Mà ngươi, hiển nhiên còn chưa đủ mạnh." Tần Dương nói xong, liền chuyển thân rời khỏi, lưu lại cái đầu kia mục đích đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Chương 402, một đợt đối với chúng ta âm nhu. Chương 402, một đợt đối với chúng ta âm nhu. Lúc này, Tần Dương chạy tới Bện Trình bên người, hắn nói khẽ với Bện Trình nói ra, "Ngươi bây giờ đã là thị trưởng, nhưng nhớ kỹ, Hắc Bang mới là chúng ta cơ bản bản. Ngươi nhất định phải đạt được tài năng mới có thể ngồi vững vàng vị trí này." Bện Trình gật đầu một cái, tỏ ý biết. Hắn biết rõ mình có thể đi tới hôm nay bước này, không thể rời bỏ Tần Dương cùng giúp đỡ. Vì vậy mà, hắn sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ Tần Dương lợi ích cùng địa vị. Mà phương diện kinh tế, lại có Bở Rủ Sở làm hậu thuẫn. Bở Rủ Sở là gọ thảm thành phố phú hào một trong, hắn đối với Bện Trình đến nói cực kỳ trọng yếu. Mà quan phương phương diện, cũng cần Hắc Bang uy hiếp để duy trì trị an. Vì vậy mà, Tần Dương tin tưởng, chỉ cần liên thủ hợp tác, nhất định có thể đủ đạt đến tuyến hợp lệ trở lên. Lúc này, Tần Dương chú ý tới Ổ Soạn, Bện Trình, gầy yếu thân thể, hắn vô vô Ổ Soạn bà bay, trêu nói, "Ổ Soạn, ngươi làm sao vẫn gầy như vậy à? Ta cho ngươi biết à, ngươi rất tốt nuôi dưỡng thân thể, không phải vậy làm sao có sức lực đi quản lý toàn bộ gò tham thành phố đâu?" Ổ Soạn khẽ mỉm cười, Tần Dương đây là đang quan tâm hắn. Hắn gật đầu một cái, biểu thị sẽ chiếu cố thật tốt thân thể của mình. Mà lúc này, Tần Dương đặc biệt lưu đến cuối cùng Kevin, thấy cục thế đã vô pháp bắn hồi, vậy mà nghĩ muốn thừa dịp loạn nhảy xuống nước chạy thoát thân. Nhưng Tần Dương làm sao có thể cho hắn cơ hội này đâu? Chỉ thấy Tần Dương thân hình chợt lóe, đã đi tới Kevin sau lưng. Hắn nắm lấy Kevin cổ áo, đem hắn nhấc tới. "Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Tần Dương thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt. Kevin hoảng sợ nhìn Tần Dương, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chính mình lần này là khó tránh hai kiếp. "Tần Dương, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta bảo đảm về sau không còn đối địch với ngươi." Kevin thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng cầu khẩn. Nhưng Tần Dương lại làm như không nghe thấy, hắn lạnh lùng nhìn Kevin, sau đó dụng lực hất lên, đem Kevin ngã rầm trên mặt đất. Kevin thân thể vô lực ngã quẹo xuống đất bên trên, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng tuôn trào. Hắn vùng vẫy lo nghĩ muốn bò dậy, nhưng cuối cùng vẫn vô lực ngã trên mặt đất. Tần Dương nhìn Kevin thi thể, trong mắt không có một tia thương hại cùng đồng tình. Ở nơi này tàn khốc bên trong, người yếu chỉ có thể trở thành đá lót đường của cường giả, mà hắn chính là muốn trở thành người cường giả kia. Lúc này, bên trong phòng yến hội bầu không khí đã biến đến mức dị thường khẩn trương. Hắc bang các đầu mục dồn dập nhìn Tần Dương thủ đoạn sắc bén, đắc tội hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Vì vậy mà, đều lựa chọn trầm mặc và thuận theo. Mà Tần Dương thì hài lòng nhìn cái này hết thảy. Bản thân đã thành địa trưởng khống toàn bộ gò thảm bang. Tiếp theo, hắn liền muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch mình. Hắn xoay người lại, nhìn những cái kia hắc bang các đầu mục, thanh âm âm u mà có lực nói ra, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta gò thảm giúp muốn càng thêm, cùng đối kháng những cái kia ngoại lai uy hiếp. Mà Bện Trình, chính là chúng ta tân lĩnh tụ cùng thị trưởng. Hắn sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng về càng thêm phồn vinh." Hắc bang các đầu mục dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý đi theo Tần Dương cùng Bện Trình, tài năng mới có thể ở nơi này tàn khốc bên trong sinh tồn được. Mà lúc này Bện Trình đã thay toàn thân thẳng âu phục, hắn đứng tại vị trí cao, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Mà Tần Dương cũng một mực tại sau lưng lặng lẽ đến Bện Trình. Bện Trình là hắn quan trọng nhất minh hữu cùng đồng bọn. Nhưng mà, ngay tại hết thể nhìn như bình tĩnh thời điểm, một cái mới uy hiếp lặng lẽ bùng lên. Một cái tên là Dỗ Kẻ Điên cuồng phạm tội phần tử bắt đầu ở gò thảm thành phố gây ra hỗn loạn cùng khủng bố. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn mà rảo chân nhắn, để cho cảnh sát cùng hắc bang đều thúc thủ vô sách. Đối mặt cái này mới, Bện Trình cùng Tần Dương quyết định liên thủ đối kháng. Chỉ có tài năng mới có thể chiến thắng cái này kẻ địch mạnh mẽ. Tại một lần đêm khuya hội nghị bên trong, Bèn Trinh cùng Tần Dương cùng với các mấy vị hắc bang đầu mục tụ tập trung một chỗ bàn bạc đối sách. Cái này tên hề thật là một cái khó chơi ra hỏa. Bèn Trinh cau mày nói ra. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hắn thủ đoạn quá tàn nhẫn, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra hắn cũng tiêu diệt hắn. Nhưng mà, chúng ta làm sao tìm được hắn đâu? Một cái hắc bang đầu mục hỏi. Tần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, ta có cái kế hoạch. Chúng ta có thể lợi dụng rổ kẻ điên cuồng cùng giảo hoạt tới đối phó hắn. Chúng ta bày một cái bẫy, để cho chính hắn nhảy đi vào. Bèn Trinh ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái kế hoạch này không sai. Ý kiến hay. Nhưng mà, cụ thể như thế nào làm đâu? Tần Dương khẽ mỉm cười, bắt đầu cặn kẽ giải thích hắn kế hoạch. Sau khi nghe xong, Bèn Trinh cùng những hắc bang khác đầu mục đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động. Cố ý thả ra một ít tin tức giả đến dẫn dụ rổ kẻ mắc câu. Mà thấy nhỏ xấu quả nhiên trung kế. Hắn mang theo một đám thủ hạ trước để cướp đoạt cái gọi là bảo tàng. Nhưng mà, khi đến địa điểm chỉ định lúc, lại phát hiện nơi đó đã sớm phủ đầy cảnh sát mai phục. Dô kẹ cùng thủ hạ của hắn nhóm lọt vào cảnh sát trong vòng đây. Nhưng mà, dô kẹ cũng không hoảng hốt. Hắn lợi dụng chính mình giảo hoạt cùng điên cuồng, thành địa thoát khỏi cảnh sát đuổi bắt. Nhưng mà, hắn cũng không biết, đây thật ra là Tần Dương cùng Bẹn Chỉnh bố trí khác một cái bẫy. Làm hắn chạy trốn tới trong một hẻm nhỏ lúc, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bẹn Chỉnh cùng Tần Dương chính mang theo một đám thủ hạ hướng hắn ép tới gần. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể bắt được ta sao? Dô kẹ điên cuồng mà cười lớn. Bẹn Chỉnh lạnh lùng nhìn hắn, nói ra, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Dô kẹ khinh thường hừ một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một con dao găm, chuẩn bị cùng Bèn Trình cùng Tần Dương quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tần Dương đột nhiên xuất thủ. Thân hình hắn chợt lóe, đã đi tới dô kẹ sau lưng. Sau đó, hắn dùng lực nhất cước đá vào dô kẹ trên đầu gối, đem dô kẹ đá ngã xuống đất. Dô kẹ rên rỉ thống khổ, truy thủ trong tay cũng rơi xuống đất. Bèn Trình cùng Tần Dương nhân cơ hội tiến đến đem hắn chế phục. Mang đi. Bèn Trình ra lệnh một tiếng, bọn thủ hạ liền đem dô kẹ giải đi. Lần này để cho Bèn Trình cùng Tần Dương tại Hắc Bang bên trong địa vị càng thêm vững chắc. Bèn Trình ổn soạn cố bùa hệ vượt đứng tại hắn chu tâm trang sức bên trong phòng làm việc, sắc mặt âm u như nước. Hắn vừa tiếp đến tuyên báo, Gẹo Lở Văn thủ hạ đã thâm nhập đến gò thảm thành phố các ngóc ngách, cục thế chạm một cái liền bùng nổ. Hắn cầm điện thoại lên, gấp rút hô gọi thủ hạ nhóm đến trước tiếp viện. Sở hữu tiểu đệ, lập tức tập hợp đến nơi này của ta. Có tình huống khẩn cấp. Bèn Trình thanh âm xuyên thấu qua điện thoại tuyến, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Chỉ chốc lát mà, một đám thân mang hắc sắt chế phục bọn tiểu đệ vội vã chạy tới, đem chọn cái văn phòng vây nước dị không thông. Bèn Trình trợ thủ đắc lực, cũng là gò thảm trong bang nhân vật hung ác Kevin. Cảm giác đến sự tình không ổn, hắn nhanh chóng từ bên hông móc súng lục ra, lớn tiếng kêu lên, cố gắng duy trì trật tự. Đều chớ lộn xộn. Nghe theo lão đại chỉ thị. Kevin thanh âm ở trong đám người vang vọng, nhưng tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Bèn Trình quét nhìn một vòng xung quanh bọn tiểu đệ, trên mặt đều viết đầy khẩn trương và bất an. Bèn Trình biết rõ, hiện tại gò thảm giúp tuy nhiên ngoài mặt phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế đã lọt vào trong nguy cơ. Các ngươi biết không? Gẹo Lở Văn trở về, hắn đang âm thầm sách lược một đợt đối với chúng ta âm mưu. Chương 403, các kẻ bố trí kế hoạch chương 403. Càng kẽ bố trí kế hoạch Bèn Trình thanh âm âm u mà có lực, cố gắng ổn định nhân tâm. Bọn tiểu đệ nghe vậy, dồn dập lộ ra kinh hoàng thần sắc. Đều biết rõ, Gẹo Lở Văn là một thủ đoạn độc ác nhân vật, một khi hắn phát động công kích, hậu quả khó mà lường được. Bèn Trình hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhưng mà, chúng ta cũng không phải ăn chay. Ta đã chế định một cái kế hoạch, chỉ cần mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đủ đánh bại Gẹo Lở Văn. Bọn tiểu đệ nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng Bèn Trình tâm lý rõ ràng, hiện tại gọ thảm giúp đã không bằng lúc trước, rất nhiều tiểu đệ đều là mới gia nhập, đúng, đối với gọi thảm giúp độ trung thành còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng súng. Bèn Trình mặt liền biến sắc, đây là Gẹo Lở Văn thủ hạ bắt đầu tiến công. Các ngươi có một phút thời gian chuẩn bị. Bèn Trình la lớn. Bọn tiểu đệ nghe vậy, dồn dập bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm có thể né tránh địa phương. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Bèn Trình nhìn những tiểu đệ này nhóm, trong tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hiện tại đường ra duy nhất chính là cùng Gẹo Lở Văn quyết nhất tử chiến. Nhưng hắn cũng biết, gọi thảm giúp thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nghĩ muốn đánh bại Gẹo Lở Văn cũng không dễ dàng. Ngay tại lúc này, một cái thủ hạ vội vã chạy vào, lão đại, không tốt, chúng ta một cái cứ điểm bị đánh chiếm. Bèn Trình nghe vậy, lên cơn giận dữ, hắn đoạt lấy Kevin thủ trung thủ thường, xài bước đi ra ngoài cửa, đi, cùng ta cùng đi giáo huấn những tên kia. Bọn tiểu đệ thấy vậy, dồn dập đuổi theo. Đây là Bèn Trình tự mình xuất chinh thời điểm, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Cùng ngày cùng lúc, ở cục cảnh sát bí mật trong phòng làm việc, Tần Dương đang cùng Bợ Dụ Sở bên thảo luận ứng đối ra sao trước mặt cục thế. Đều biết rõ, Bèn Trình cùng Gẹo Lở Văn mâu thuẫn đã đến vô pháp hòa giải trình độ, mà gò thảm thành phố cũng sẽ bởi vậy lọt vào trong hỗn loạn. Tần Dương, ngươi cảm thấy chúng ta ứng làm như thế nào làm? Vợ dù sợ nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy mong ngợi. Tần Dương trầm tư một hồi mà, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này, tiến một bước thanh tẩy gò thảm rút, sau đó nâng đỡ Bèn Trình bên trên vì là thị trường. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể mượn Bèn Trình lực lượng, đem gò thảm thành phố chế tạo thành một cái toàn dân tính đại hình tổ chức. Vợ dù sợ nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Tần Dương, ngươi tính toán như thế nào làm? Tần Dương cười cười, nói ra, rất đơn giản. Chúng ta có thể mượn Gẹo Lở Văn tay, trừ rơi những cái kia không muốn cùng gọ thảm giúp đứng tại cùng trên một chiến tuyến thế lực. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nhân cơ hội suy yếu gò thảm bên trong bang bộ lực số lượng, sau đó nâng đỡ bẹn chỉnh bên trên. Vợ dù sờ nghe vậy, gật đầu một cái biểu thị đồng ý, nhưng hắn cũng biết, làm như vậy mạo hiểm rất lớn, một khi thất bại, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương tựa hồ nhìn ra vợ dù sờ lo âu, hắn vỗ vỗ vợ dù sờ bả vai nói ra, yên tâm đi, vợ dù sờ. Ta đã chế định một vòng bí mật kế hoạch, chỉ cần mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đủ thành. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tần Dương tỏ ý vợ dù sờ bình tĩnh chờ nóng, đúng phía sau đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là Bẹn Trình một cái thủ hạ, thần sắc hắn khẩn trương nói ra, "Tần Dương các hạ, không tốt. Bẹn Trình đã bị Gẹo Lở Văn thủ hạ vây công." Tần Dương nghe vậy, trong lòng hơi động. Đây là kế hoạch mình thời khắc mấu chốt. Hắn nhanh chóng đúng, đối với vợ dù sờ nói ra, "Vợ dù sờ, ngươi ở lại chỗ này giám thị cụ thể. Ta đi tiếp viện Bẹn Trình." Nói xong, Tần Dương liền cầm lên vũ khí mình, vội vã rời phòng làm việc. Tần Dương đi tới Bẹn Trình bị vây công địa điểm lúc, phát hiện tình huống đã 10 phần nguy cấp. Bẹn Trình thân thể biên tiểu đệ nhóm đã chết tổn thương hơn nữa, mà Gẹo Lở Văn thủ hạ lại càng ngày càng nhiều. Bẹn Trình nhìn thấy Tần Dương đến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, "Đúng, đối với..." Tần Dương nói ra, "Tần Dương, làm sao ngươi tới?" Tần Dương cười cười, nói ra, "Ta là đến giúp ngươi. Ta biết ngươi bây giờ tình cảnh gian nan, cho nên đặc biệt đến tiếp viện ngươi." Bẹn Trình nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tại thời khắc mấu chốt này, có thể có một cái có thể tin cậy minh hữu là trọng yếu dường nào. Tần Dương nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu, hắn thân thủ nhanh nhẹn lại xuất thủ tàn nhẫn, rất nhanh sẽ đem một đám Gẹo Lở Văn thủ hạ đánh ngã xuống đất. Bẹn Trình thấy vậy, cũng lại lần nữa tỉnh lại, dẫn dắt còn lại bọn tiểu đệ anh dũng giết địch. Kích chiến, đem Gẹo Lở Văn thủ hạ đánh tan. Bẹn Trình nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. "Tần Dương, ngươi, nếu mà không phải ngươi kịp thời chạy tới, ta khả năng liền không chống nổi cái này một liên quan." Đóng. Bẹn Trình chân thành nói ra. Tần Dương vỗ vỗ Bẹn Trình bả vai nói ra, "Không cần khách khí. Chúng ta đều là gò thảm thành phố mà nỗ lực, chỉ cần mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đủ đánh bại Gẹo Lở Văn." Bẹn Trình gật đầu một cái biểu thị đồng ý, sau đó hắn đúng, đối với Tần Dương nói ra, "Tần Dương, ta có một cái kế hoạch. Ta muốn mượn lực lượng ngươi, tiến một bước thanh tẩy gò thảm bên trong bang bộ phận nhân tố không ổn định. Sau đó ta sẽ tuyên bố tranh cử thị trưởng, mượn ngươi chế tạo một cái hoàn toàn mới gò thảm thành phố." Tần Dương nghe vậy, trong lòng hơi động. Đây là kế hoạch mình bên trong quan trọng một bước. Ngay sau đó hắn gật gật đầu nói, "Không thành vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực ngươi." Bẹn Trình nghe vậy lại hỉ. Có Tần Dương, kế hoạch mình liền nhất định có thể đủ thành. Giết rơi. Bẹn Trình ổ xoan nổi giận đùng đùng hô, trong tay hắn xì gà bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, khói bụi rơi đầy đất. Nhưng Tần Dương lại nhẹ nhàng khoát khoát tay, ngăn cản Bẹn Trình hành động bạo động. "Không cần gấp gáp như vậy, Ô Soạn, hãy nghe ta nói, ngươi dựa theo kế hoạch của ta hành sự là tốt rồi." Tần Dương ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, trong ánh mắt của hắn để lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Bẹn Trình tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu một cái, hắn hiểu được vào lúc này không thể tùy tiện cùng Tần Dương sản sinh mâu thuẫn. Đột nhiên, một tên hắc bang thành viên đề xuất một cái lớn mật kế hoạch, "Chúng ta bắt giữ Tần Dương, sau đó xung ra." Thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Nhưng mà Tần Dương lại tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này hết thảy. Hắn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường cùng trào phúng. Vậy nhiều chút tâm trí không vững người cũng sớm đã nhờ cậy đến trận doanh khác, hiện tại còn ở lại chỗ này, cho dù là có một số dị tâm kẻ phản bội, cũng đều bảo trì bình thản, đang đợi lúc nào trên giao đầu giành chạm đi. Mọi người nghe vậy, trong tâm không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ đến Tần Dương vậy mà như thế thấy rõ nhân tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này, một tên hắc bang đầu mục đứng dậy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. "Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa." Tiếp tục như vậy nữa mà nói, gò thảm thành sẽ lọt vào một phiến hỗn loạn. Một khác đầu mục cũng gật đầu phụ hòa nói, không sai. Chúng ta nhất thiết phải tìm ra một cái biện pháp giải quyết. Tần Dương nhìn, nhếch miệng lên một chút nụ cười nghiền ngẫm. Các ngươi ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính sao? Bẹn Trình ổ xoàn cũng đứng dậy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tần Dương các hạ, những này phản đồ nhất thiết phải thanh trừ rơi. Phản bội chúng ta, cùng đối thủ của chúng ta tới lui mà tiết. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Bẹn Trình cái nhìn. Không sai, những này phản đồ xác thực hẳn là chịu đến trừng phạt. Nhưng mà chúng ta không thể gấp với cầu thành, chúng ta phải tìm được một cái thời cơ thích hợp, nhất cử đem toàn bộ tiêu diệt. Mọi người nghe vậy, đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý Tần Dương kế hoạch trước đến giờ đều sẽ không ra sai. Tiếp theo, Tần Dương bắt đầu cặn kẽ bố trí kế hoạch. Chương 404, phản bội cùng bán rẻ là thường có chuyện. Chương 404, phản bội cùng bán rẻ là thường có chuyện. Hắn đầu tiên trấn an mọi người tâm tình, để cho không muốn quá mức khẩn trương. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe theo ta chỉ huy, ta bảo đảm các ngươi đều sẽ bình yên vô sự. Nhưng mà, chuyển đề tài, Tần Dương lại lộ ra hắn lãnh khốc vô tình một bên. Nhưng mà, nếu mà trong các ngươi có người mang ý xấu, cùng đối thủ của chúng ta cấu kết chung một chỗ mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ để các ngươi biết rõ cái gì là chính thức thống khổ và tuyệt vọng. Mọi người nghe vậy, trong tâm không nhịn được dùng mình. Minh Bạch, Thần Dương nói cũng không phải vô căn cứ. Ở nơi này trong Hắc Bang, phản bội cùng bán rẻ là thường có chuyện. Nhưng mà, một khi chọc giận Thần Dương, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một tên Hắc Bang thành viên đột nhiên đứng dậy, hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi và bất an. "Thần Dương các hạ, ta" Tần Dương nhìn hắn, trong ánh mắt để lộ ra lạnh lùng sát ý, ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không đã làm tốt phản bội ta chuẩn bị? Tên kia thành viên lăn lộn thân thể run nhẹ, liền vội vàng quỳ sụp xuống đất. Không, không, Thần Dương các hạ, ta chỉ là sợ hãi. Thần Dương lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu được, lúc này không có thể nương tay. Chỉ có để cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người nhìn thấy hắn quyết tâm cùng thực lực, tài năng, mới có thể để cho triệt để bỏ đi phản bội suy nghĩ. Tiếp theo, Tần Dương bắt đầu từng cái một nhìn kỹ ở đây mỗi một người. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, có thể nhìn xuyên nội tâm mỗi người. Trong các ngươi có người ta từng thấy, có người chính là lần thứ nhất gặp mặt. Tần Dương chậm rãi nói, nhưng mà, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi hiện tại cũng là người ta. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta liền sẽ để các ngươi tại cái này trong hắc bang đứng vững gót chân. Mọi người nghe vậy, đều rối rít biểu thị trung thành cùng thuần phục. Vào lúc này chỉ có theo sát Tần Dương bước chân, tài năng mới có thể ở nơi này trong hỗn loạn sinh tồn được. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tên hắc bang đầu mục đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. "Tần Dương các hạ, ta nguyện ý vì ngài làm việc, nhưng mà, ta cũng có một cái yêu cầu." Tần Dương nhìn hắn, hơi nheo mắt lại. "Ồ, ngươi có cái gì yêu cầu? Nói nghe một chút." Tên kia đầu mục hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội, để cho ta tự tay trừ rơi những cái kia phản bội người chúng ta." Ta muốn cho cái gì là chính thức phản bội cùng bán rẻ. Tần Dương nghe vậy, nhếch miệng lên một chút nụ cười nghiền ngẫm. Ồ, ngươi muốn tự tay trừ rơi. Thú vị như thế. Bất quá, ngươi được, phải, nói cho ta biết trước, ngươi có cái năng lực này sao? Tên kia đầu mục nghe vậy, lập tức thẳng tắp lồng ngực. Tần Dương các hạ, ta phát thể, ta nhất định có cái năng lực này. Chỉ cần ngài cho ta một cơ hội, ta liền sẽ để người xem đến ta thực lực cùng quyết tâm. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý cầu mong gì khác. Được, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, một khi thất bại, tự gánh lấy hậu quả. Tên kia đầu mục nghe vậy, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng quyết tuyệt thần màu. Vâng, Thần Dương các hạ, ta nhất định sẽ thành. Tiếp theo, Thần Dương bắt đầu cặn kẽ bố trí kế hoạch. Hắn để cho tên kia đầu mục dẫn dắt một nhóm người đi áp chế những người phản bội kia, mà chính hắn thì dẫn dắt một nhóm người khác đi đối phó bẹn chỉ địch nhân, vì cái. Tại bố trí kế hoạch trong quá trình, Thần Dương cho thấy hắn chắc tuyệt lãnh đạo tài năng, mới có thể cùng chiến lược ánh mắt. Hắn không chỉ có thể chuẩn xác đánh giá tình thế cùng tình hình quân địch, vẫn có thể căn cứ vào mỗi người đặc điểm và năng lực tiến hành hợp lý phân công cùng điều phối. Điều này làm cho toàn bộ kế hoạch thoạt nhìn vừa tỉ mỉ cẩn thận lại hiệu suất cao. Mọi người thấy Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tín nhiệm. Chỉ cần có Tần Dương ở đây, liền nhất định có thể đủ chiến thắng bất luận cái gì khó khăn cùng địch nhân. Kế hoạch bố trí xong sau đó, mọi người bắt đầu chia đầu hành động. Tần Dương thì mang theo một nhóm người đi tới phỉ cái chỗ ẩn thân. Ở trên đường, Tần Dương không ngừng nhắc nhở mọi người phải giữ vững cảnh giác cùng bình tĩnh. Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu lần này là phỉ cái, không nên để cho nàng chạy, cũng không cần để cho bất luận người nào quấy rầy đến chúng ta hành động. Mọi người nghe vậy, đều rối rít gật đầu tỏ ý biết. Lần hành động này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ có thành địa trừ rơi phỉ cái, mới có thể vì bẹn chỉnh quét sạch chướng ngại, cũng mới có thể khiến cho ở nơi này trong hắc bang đứng vững gót chân. Đi tới phỉ cái chỗ ẩn thân, Tần Dương nhìn trước mắt kiến trúc, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sát ý, chính là chỗ này. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta vào. Sau khi nói xong, Tần Dương dẫn đầu vọt vào trong kiến trúc. Những người khác cũng theo sát phía sau, dồn dập vọt vào trong kiến trúc. Tại kiến trúc bên trong, cùng phỉ cái thủ hạ bày ra chiến đấu kịch liệt. Tần Dương bằng vào xuất sắc thân thủ cùng chỉ huy chiến thuật năng lực, rất nhanh sẽ dẫn dắt mọi người chiếm lĩnh thượng phong. Không nên lưu tình, cho ta hung hãn mà đánh. Tần Dương la lớn, thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, phải đem sở hữu phẫn nộ cùng bất mãn đều phát tiết tại những địch nhân này trên thân. Tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt, mọi người càng chiến càng hăng, không ngừng hướng về địch nhân phát động công kích mãnh liệt, rất nhanh sẽ đem địch nhân đánh cho quân lính tan rã. Ngay tại lúc này, phỉ cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nàng trong ánh mắt để lộ ra kinh hoàng cùng bất an, nhưng nàng vẫn cố gắng chấn định nhìn Tần Dương. "Tần Dương, ngươi lại dám phản bội ta, ngươi sẽ hối hận." Tần Dương nhìn nàng, nhếch miệng lên một chút sắc mặt cười trào phúng. "Phản bội? Hừ, cái từ này từ trong miệng ngươi nói ra thật là nực cười. Ngươi phản bội bẹn chỉnh bao nhiêu lần, lại phản bội ta bao nhiêu lần? Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao?" Phỉ cái nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. "Ngươi nói bậy, ta không có phản bội qua ngươi." Tần Dương lạnh rên một tiếng, không tiếp tục cùng với nàng phí lời. Hắn vây tay tỏ ý mọi người tiến đến bắt lấy phỉ cái. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tên hắc bang thành viên đột nhiên lao ra, tay hắn nắm giữ một con dao găm hướng về Tần Dương đâm tới. Tần Dương tay mắt lênh lẹ tránh thoát đạ gỡ công kích, sau đó nhất cước đem tên kia thành viên đá ngã xuống đất. Hắn nhìn tên kia thành viên ngã trên mặt đất thân ảnh, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng sát ý phản đồ. "Ngươi lại dám phản bội ta?" Sau khi nói xong, Tần Dương thân thủ giải quyết tên kia phản đồ. Sau đó, hắn mang theo mọi người bắt lấy phỉ cái, cũng đem về bện chín trước mặt. Bẹn Chín nhìn bị bắt phỉ cái cùng Tần Dương chờ người khải hoàn trở về thân ảnh, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. "Làm được tốt, Tần Dương các hạ. Các ngươi thật là ta trợ thủ đắc lực." Tần Dương cũng mỉm cười đáp lại. "Đây là chúng ta nên làm. Bất quá, Ô Soạn, ngươi cũng phải nhớ kỹ, kẻ phản bội hạ chẳng chỉ có một, kia nhất định phải chết." Bẹn Chín nghe vậy, trong tâm không nhịn được dùng mình. Hắn hiểu được Tần Dương nói cũng không phải vô căn cứ. Ở nơi này trong hắc bang, phản bội cùng bán rẻ là thường có chuyện. Nhưng mà, một khi chọc giận Tần Dương hoặc chính hắn, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương cùng Bẹn Chỉnh tiếp tục chỉ huy mỗi người thế lực tại Gò Thảm Thành bên trong mở rộng cùng tranh đấu, không ngừng cùng những hắc bang khác thế lực phát sinh mâu thuẫn cùng chiến đấu, nhưng mỗi lần cũng có thể bằng vào xuất sắc thực lực và chỉ huy chiến thuật năng lực giành được. Nhưng mà, ở nơi này trong hỗn loạn, phản bội cùng bán rẻ vẫn là khó có thể khó tránh sự tình. Chương 405, ổn định đại cục. Chương 405, ổn định đại cục. Có đôi khi, cho dù là thân mật nhất minh hữu cũng có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt phản bội ngươi. Nhưng Tần Dương cùng Bện Trình đều hiểu, chỉ có duy trì cảnh giác cùng bình tĩnh, tài năng mới có thể ở nơi này trong Hắc Bang sinh tồn được. Tại một lần Hắc Bang trong hội nghị, Tần Dương đột nhiên đề ra một cái lớn mật kế hoạch. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nhất thiết phải tìm ra một cái biện pháp giải quyết đến kết thúc cái này cục diện hỗn loạn. Bện Trình nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Tần Dương. Ngươi nghĩ thế nào làm? Tần Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Ta nghĩ liên hợp những Hắc Bang khác thế lực cùng đi đối kháng những cái kia càng đại uy hiếp. Chỉ có loại này, chúng ta tài năng mới có thể ở nơi này trong hỗn loạn đứng vững gót chân. Bện Trình nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự cùng lo âu. Nhưng mà, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất không muốn hợp tác làm sao bây giờ? Tần Dương nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu một cái. Sẽ không chỉ cần ta nhóm có thể đề xuất một hợp lý kế hoạch cùng điều kiện, nhất định sẽ nguyện ý hợp tác. Dù sao, ở nơi này trong hỗn loạn, nhiều một cái minh hữu liền hơn nhiều một phần lực lượng. Bện Trình nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số dao động. Hắn hiểu được Tần Dương nói có đạo lý. Ở nơi này trong Hắc Bang, chỉ có liên hợp lại tài năng mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Hắn quyết định Tần Dương kế hoạch. Ở một tòa đèn đuốc sáng trưng trong thành phố, Tần Dương thân mang một kiện tu thân thẳng xa hoa Âu phục, hắn vóc dáng hoàn mỹ không một tí vết, Âu phục bị hắn chống đỡ phi thường có hình. Tay hắn nắm giữ một cái tinh xảo quyền trượng, tốc độ bước vàng, giống như từ một bức cổ điện dầu trong tranh đi ra quý tộc công tử, nhưng khí chất đó lại cùng Hắc Bang lão đại hoàn toàn khác biệt. Tần Dương, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào đối phó gọ thảm giúp những gia tộc kia? Một cái âm u mà có lực thanh âm hỏi. Tần Dương hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng qua mang, cam thủ gọ thảm giúp gia tộc, chỉ có một chữ, giết. Ồ, vậy ngươi tính toán trước tiên từ người nào bắt đầu? Thanh âm kia lại vang lên lần nữa, mang theo một tia yêu kỳ. Tần Dương hít sâu một hơi, ở trong lòng đã tính toán tốt hết thảy, Kevin Duy Kim này, Sẩn Nghị Lạc Uy Nhĩ, Mã Pháp Đồ Lột Đá. Tổng cộng 6 cái tên, ta sẽ từng cái đem thanh trừ. Ha ha, Tần Dương, ngươi quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Thanh âm kia cười lớn, tràn đầy tán thưởng. Tần Dương không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, đang suy tư cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gọ thám bên trong bang bộ phận bắt đầu hỗn loạn bất an, lục đại gia tộc thủ lĩnh bị từng cái một thanh trừ, chọn cái tổ chức lọt vào quần long vô thủ tình trạng. Long người bàng hoàng bên trong, Bện Trình Oscar của bộ là đích thân đứng ra, hắn bằng vào mình và hy vọng, bắt đầu ổn định đại cục. Bện Trình, ngươi thật là tốt lắm. Tần Dương ở trong bóng tối nhìn Bện Trình biểu hiện, trong tâm không nhịn được tối thầm than. Nhưng mà, Tần Dương kế hoạch cũng không từ đấy kết thúc. Hắn trong bóng tối bắt cóc Bện Trình mẫu thân, dùng cái này làm uy hiếp, khiến cho Bện Trình hiệp trợ hắn diệt trừ còn lại đối thủ cạnh tranh. Bện Trình tuy nhiên trong tâm phẫn hận, nhưng bất đắc dĩ mẫu thân tại Tần Dương trong tay, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, dựa theo Tần Dương chỉ thị hành sự. Tại Tần Dương chú tâm sách lược xuống, lần lượt gọ thảm giúp thành viên bị thanh trừ, trong đó bao gồm rất nhiều người vô tội. Nhưng Tần Dương cũng không tại ư những này, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, vì là gia tộc của chính mình báo thù, cũng đạt được gọ thảm giúp quyền khống chế. Đêm về khuya muộn, Tần Dương mang theo Bện Trình đi tới một cái bí mật địa điểm. Tại đây tụ tập gọ thảm trong bang còn lại mấy cái nhân vật trọng yếu, đều là Tần Dương cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Tần Dương các hạ. Bện Trình cung kính mà hô, trong mắt lại lập lòe tâm tình rất phức tạp. Tần Dương khẽ gật đầu, tỏ ý Bện Trình lui sang một bên. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên trong tay quyền trượng, chỉ hướng những cái kia tụ tập trung một chỗ người, các ngươi đều đáng chết. Lời còn chưa dứt, Tần Dương thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị mở dạng, bình thường hướng về đám người. Hắn động tác nhanh chóng tinh chuẩn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều chí mạng vô cùng. Mà những cái kia gọ thảm giúp thành viên, tuy nhiên cũng đều là thân kinh bách chiến nhân vật hung ác, nhưng mà Tần Dương trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích như vậy. Ngay tại lúc này, Bện Trình đột nhiên rút súng lục ra, hướng về phía Tần Dương liền nổ 4 phát súng. Nhưng mà, Tần Dương đã sớm dự chủ cái này hết thảy, thân hình hắn linh hoạt né tránh đến, mỗi một viên đạn đều cùng hắn gặp thoáng qua. Ầm. Cuối cùng nhất thương vang dội, nhưng Tần Dương đã vững vàng đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn lạnh lùng nhìn Bện Trình, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, "Bện Trình, ngươi lại dám phản bội ta?" Bện Trình sắc mặt tái nhợt, hắn thanh âm run rẩy nói ra, "Tần Dương các hạ, ta cũng là bạn bất đắc dĩ a mẫu thân ta ở trong tay ngươi, ta chỉ có thể dựa theo ngươi chỉ thị hành sự." "Hừ, mơ cớ." Tần Dương giận quát một tiếng, "Ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn khỏi ta trừng phạt sao?" Nói xong, Tần Dương lần nữa hướng về Bện Trình, chuẩn bị cho hắn nhất kích chí mệnh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Dừng tay. Một cái thanh thúy âm thanh đột nhiên vang dội, đánh gãy Tần Dương động tác. Tần Dương sững sờ, quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử đứng tại cách đó không xa. Vóc dáng nàng thon thả, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt lập lòe kiên định qua mang. "Ngươi là ai?" Tần Dương cau mày hỏi. "Ta là rơi nữ phụ tá, ta gọi là Tiểu Linh." Nữ tử trả lời nói, "Ta không thể trơ mắt mà nhìn thương thế của ngươi hại người vô tội." "Người vô tội?" Tần Dương cười lạnh một tiếng, "Những người này đều là bại tướng dưới tay ta, đều đáng chết." "Không." Tiểu Linh kiên định lắc đầu một cái, "Mỗi người đều có tánh mạng mình cùng tôn nghiêm, ngươi không thể bởi vì chính mình tư dục mà tước đoạt sinh mệnh." Tần Dương bị Tiểu Linh nói chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi tìm chết." Nói xong, Tần Dương lần nữa hướng về Tiểu Linh, chuẩn bị cho nàng một bài học. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Bện Trình lại đột nhiên ngăn khuất Tiểu Linh trước mặt. "Tần Dương các hạ, thủ hạ lưu tình." Bèn Trình gọi nói, nàng chỉ là một cái vô tội nữ tử, ngươi không thể thương tổn nàng. Tần Dương dừng bước lại, hắn lạnh lùng nhìn Bèn Trình cùng Tiểu Linh, trong mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Chính mình hôm nay đã không thể nào lại giết rơi những người này, hơn nữa Tiểu Linh xuất hiện cũng để cho hắn ý thức được chính mình sai lầm. Hừ, lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi. Tần Dương lạnh rên một tiếng, nhưng các ngươi nhớ kỹ, ta Tần Dương không phải các ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Nói xong, Tần Dương chuyển thân rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Mà Bèn Trình cùng Tiểu Linh thì đứng tại chỗ, nhìn Tần Dương bóng lưng đi xa, trong tâm tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Mấy ngày sau, gọi thám bên trong bang bộ phận lần nữa tổ chức hội nghị. Bèn Trình ngồi chủ tịch vị trí bên trên, hắn trên mặt hiện ra vẻ hề hoài cùng bất đắc dĩ. Các vị, ta biết gần nhất chuyện phát sinh để cho tất cả mọi người rất bất an. Bèn Trình mở miệng nói, nhưng mà, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng đến ổn định đại cục. Mọi người trầm mặc không nói, đều đang suy tư Bèn Trình lời có thể tin hay không. Dù sao, tại Tần Dương dưới bóng tối, đã mất đi quá nhiều thân nhân cùng bằng hữu. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang dội, "Bèn Trình, chúng ta tin tưởng ngươi." Chương 406, kinh người cử động chương 406, kinh người cử động mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô nam tử đứng lên. Hắn là gọ thảm trong bang một vị nhân vật trọng yếu, tên là Zắc. "Zắc, ngươi?" Bèn Trình có chút kinh ngạc nhìn hắn. "Bèn Trình, ta biết ngươi đúng, đối với Tần Dương kế hoạch cũng không hài lòng." Zắc nói, "Nhưng mà, chúng ta cũng biết ngươi chính là toàn bộ gọ thảm giúp ổn định mới làm như vậy, cho nên, chúng ta nguyện ý ngươi." Bèn Trình trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm kích nhìn Zắc, "Ngươi, Zắc, có các ngươi, ta nhất định có thể đủ dẫn dắt mọi người đi ra khỏi cảnh." Bên trong, Bèn Trình bắt đầu bắt tay chỉnh đốn gọ thảm bên trong bang bộ phận sự vụ. Hắn tăng cường tổ chức nội bộ tính kỷ luật, đả kích những cái kia nhân cơ hội tác loạn thế lực. Cùng lúc, hắn cũng tích cực tìm kiếm cùng những hắc bang khác tổ chức hợp tác, lấy mở rộng gọ thảm giúp sức ảnh hưởng. Nhưng mà, Tần Dương cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn vẫn trong bóng tối đưa ra mới âm mưu, chuẩn bị lần nữa hướng về gọ thảm giúp phát động công kích. Nhưng mà, cái này một lần hắn gặp phải một cái càng cường đại hơn đối thủ, Giới Nữ. Giới Nữ là gò thảm thành phố một vị truyền kỳ anh hùng, nàng lấy bảo vệ chính nghĩa cùng bảo hộ thị dân làm nhiệm vụ của mình. Nàng biết được Tần Dương âm mưu sau đó, quyết định tự mình xuất thủ ngăn cản hắn. Đen nhánh ban đêm, Tần Dương mang theo một đám thủ hạ lặng lẽ lẻn vào gò thảm giúp một cái cứ điểm trọng yếu. Nhưng mà, mới vừa đến đạt đến liền bị Giới Nữ phát hiện. "Tần Dương, ngươi tận thế đến." Giới Nữ nói một cách lạnh lùng. Tần Dương nhìn Giới Nữ, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Giới Nữ thực lực không phải chuyện đùa, mình tuyệt đối không phải nàng đối thủ. "Giới Nữ, ngươi ngừng muốn ngăn cản ta." Tần Dương giận dữ hét. Nói xong, Tần Dương mệnh lệnh thủ hạ hướng về Giới Nữ phát động công kích. Nhưng mà, Giới Nữ lại lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng đem thủ hạ của hắn từng cái đánh bại. Tần Dương thấy vậy, trong tâm càng thêm hoảng sợ không thôi. Ngay tại lúc này, Bèn Trình mang theo một đám gọ thảm giúp thành viên chạy tới hiện trường. Nhìn thấy Giới Nữ đang cùng Tần Dương kích chiến, lập tức gia nhập chiến đấu. Hắn bị trói tại trên cây cột chờ đợi đến pháp luật chế tài. Mà Bèn Trình thì đứng ở một bên, nhìn Giới Nữ cùng gọ thảm giúp các thành viên chúc mừng. "Giới Nữ, ngươi..." Bèn Trình cảm kích nói, "Nếu mà không phải ngươi, chúng ta khả năng đều vô pháp sống sót rời đi nơi này." Giới Nữ mỉm cười lắc đầu một cái, "Bèn Trình, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình." Nói xong, Giới Nữ chuyển thân rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Mà Bèn Trình thì nhìn nàng bóng lưng, trong tâm tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Lần này, hãy vận chi thần chiếu cố là thì ổ đỏ gẹo lở văn. Ầm. Một tiếng súng vang phá vỡ đêm tối yên tĩnh, cũng rung động ở đây mỗi một người tâm. Tần Dương đứng tại vị trí cao, nhếch miệng lên một chút nguy hiểm nụ cười, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét nhìn đám người phía dưới. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm âm u mà có lực, "Con người của ta đâu? Từ trước đến giờ khoan hồng độ lượng. Nếu mà các ngươi hiện đang chủ động đứng ra, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nhưng muốn là, nếu là, còn ôm lấy tâm lý may mắn, ý đồ lừa gạt qua liên quan, đóng." Nói tới chỗ này, Tần Dương nụ cười trở nên càng quỷ dị hơn, "Vậy các ngươi bỏ qua, coi như không chỉ một cơ hội này." Hắn trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, để cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng mà, trong đám người nhưng không ai núp đích, đều đang yên lặng quan sát đến cục thế, cố gắng suy đoán Tần Dương ý đồ. Tần Dương thấy vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Những người này đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn quyết định lại vì gẹo lở văn thêm một cây đuốc, để cho cục thế trở nên càng căng thẳng hơn. "Các ngươi biết không? Thì ổ đỏ gẹo lở văn, hắn là người tuổi trẻ, anh tuấn xuất khí. Có người cảm thấy, một cái hắc bang lao đại trở thành thị trưởng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng nhớ kỹ, nơi này là gò thảm, một cái tràn đầy kỳ tích cùng điên cuồng mà mới." Tần Dương thanh âm vang vọng ở trong trời đêm, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ khắp nơi trận mỗi một người trong lòng. Hắn ngừng dừng một cái, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, "Nhưng từ khi ta tới, các ngươi những cái kia hạ mã uy tiểu thủ đoạn, liền hết thể mất tác dụng. Hiện tại, ta muốn cho các ngươi xem, cái gì mới là chân chính lực lượng." Ầm. Lại là một tiếng súng vang, lần này càng thêm đinh tai nhức óc. Trong đám người một số người bắt đầu hoảng loạn lên, nhìn chung quanh, cố gắng tìm ra tiếng súng khởi nguồn. Nhưng Tần Dương lại không hề bị lay động, hắn đã dự liệu được cái này hết thảy. "Các ngươi là không phải muốn giết người?" Tần Dương đột nhiên để cao âm số lượng, thanh âm hắn giống như là tiếng sấm một dạng, bình thường, ở trong trời đêm nổ vang. "Được, vậy ta liền giúp các ngươi giết nhiều một ít. Ngược lại chính những ngày oan uổng đều sẽ để cho gẹo lở văn tới quổng." Lời hắn tràn đầy lãnh khốc cùng vô tình, để cho người không nhịn được đánh cái dùng mình. Nhưng ngay tại lúc này, một thân ảnh nhanh chóng tới gần Tần Dương, đó chính là Bèn Trình. Hắn đi theo phía sau một đám thủ hạ, mỗi cái mặt lộ hung ánh sáng, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Bèn Trình đi tới Tần Dương trước mặt, dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Dương, trong mắt lóe lên một tia hào quang giảo hoạt, "Tần Dương, ngươi kế hoạch ta đã biết rõ. Ngươi muốn ta trở thành cái đích mà mọi người cùng hướng tới Hắc Bang lão đại, sau đó để cử ta trở thành thị trưởng, đúng không?" Tần Dương khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, "Không sai, Bèn Trình, ngươi quả nhiên thông minh. Ta đã nghĩ hảo một cái kế hoạch hoàn mỹ, chỉ phải dựa theo ta trình tự đến, ngươi nhất định có thể trở thành gõ tham thành phố thị trưởng." Bèn Trình nghe Tần Dương mà nói, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng hắn vẫn là duy trì bình tĩnh, hỏi, "Vậy cụ thể phải thế nào làm?" Tần Dương vỗ vỗ Bèn Trình bả vai, nói ra, "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần ta phối hợp diễn một màn kịch hay là được. Ta sẽ để cho Gẹo Lở Văn tại trước mặt mọi người diễn một màn bị Hắc Bang trả thù khổ nhục kế, để cho hắn xem ra giống như là người bị hại. Sau đó, ngươi liền có thể thuận thế tuyên bố tranh cử xuống nhâm thị trưởng, lợi dụng công chúng đồng tình tâm cùng phẫn nộ tâm tình, nhất cử là được." Bèn Trình nghe Tần Dương kế hoạch, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, vậy Gẹo Lở Văn sẽ đồng ý sao? Hắn có thể không phải là một dễ dàng đối phó người. Tần Dương cười lạnh một tiếng, hắn có đồng ý hay không, cũng không trọng yếu. Chỉ cần kế hoạch thành, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, ta đã có đối phó khác biện pháp. Bèn Trình nghe Tần Dương mà nói, lòng nghi ngờ mới dần dần tiêu tán. Hắn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Tần Dương kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Dương bắt đầu khua chiêng gõ trống mà bố trí kế hoạch. Hắn muốn là để cho Gẹo Lở Văn tại trường hợp công khai gặp phải Hắc Bang tập kích, người bị thương nặng. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ gò thảm thành phố, dẫn tới công chúng rộng rãi chú ý cùng đồng tình. Mà Bèn Trình thì nhân cơ hội tuyên bố tranh cử xuống nhâm thị trưởng, hắn lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng cùng thủ đoạn, bắt đầu tứ xứ bỏ phiếu. Tần Dương cũng trong bóng tối vì là hắn cung cấp cùng giúp đỡ, để cho Bèn Trình thanh thế càng ngày càng thật lớn. Nhưng mà, ngay tại Bèn Trình chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, Gẹo Lở Văn lại đột nhiên làm ra một cái kinh người cử động. Hắn từ tòa soạn báo đại lâu đỉnh đầu ném xuống 6 tên tù phạm, trong đó bao gồm giờ dồn cùng bà già. Cử động này dẫn tới sóng to gió lớn, để cho công chúng đúng, đối với Gẹo Lở Văn ấn tượng càng thêm tồi tệ. Chương 407, không thể kháng cự lực lượng chương 407, không thể kháng cự lực lượng nhưng Gẹo Lở Văn lại không thèm để ý chút nào, hắn tiêu căng tuyên bố người điên giúp thành lập, cũng tuyên bố phải phái huyết tẩy sở cảnh sát, đại náo từ thiện đến hội. Tin tức này lần nữa khiếp sợ toàn bộ gò tham thành phố, để cho mọi người đúng, đối với Gẹo Lở Văn điên cuồng cùng tàn nhẫn cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ. Bèn Trình thấy vậy, trong tâm âm thầm đắc ý đây chính là hắn cơ hội của thời. Hắn bắt đầu càng thêm tích cực bỏ phiếu cùng tuyên truyền, cố gắng lợi dụng công chúng phẫn nộ cùng tâm tình bất mãn, nhất cử đạt được thị trường ngai vàng. Mà Tần Dương thì đang âm thầm quan sát đến hết thảy, hắn hài lòng nhìn Bèn Trình thanh thế càng ngày càng thật lớn, cũng nhìn thấy Gẹo Lở Văn điên cuồng cùng tàn nhẫn mang đến hậu quả. Cái này mọi thứ đều tại hắn trong kế hoạch. Tối tăm trong kho hàng, Tần Dương cùng Bèn Trình ngồi đối mặt nhau. Nhà kho đèn chỉ, quăng, tối tăm, chỉ có vài chiếc hoàng hôn đèn ngâm phát ra ánh sáng yếu ớt. Không khí chung quanh tràn đầy ẩm ướt cùng mùi mốc, nhưng hai người lại không thèm để ý chút nào. Tần Dương nhìn Bèn Trình, trong mắt lóe lên một tia hào quang giảo hoạt, "Bèn Trình, ngươi biết không, ta một mực rất thưởng thức ngươi thông minh cùng bình tĩnh. Lần này, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi trở thành gò tham thành phố thị trưởng." Bèn Trình nghe vậy sững sờ, lập tức lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, "Ồ, Tần Dương, ngươi đây là tại mở cho ta ngân phiếu không sao? Thị trưởng vị trí này, cũng không là tốt như vậy ngồi." Tần Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, "Không, Bèn Trình, ta là nghiêm túc. Ta có biện pháp để ngươi trở thành cái đích mà mọi người cùng hướng tới thị trường. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất thiết phải ta phối hợp diễn một màn kịch hay." Bèn Trình nhíu nhíu mày, tò mò hỏi, "Kịch hay gì?" Tần Dương xít lại gần Bèn Trình, thấp giọng nói ra, "Ta sẽ để cho Gẹo Lở Văn tại trước mặt mọi người diễn một màn bị Hắc Bang trả thù khổ nhục kế. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thuận thế tuyên bố tranh cử thị trường, lợi dụng công chúng đồng tình tâm cùng phẫn nộ tâm tình, nhất cử đạt được." Bèn Trình nghe Tần Dương kế hoạch, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng hắn vẫn là duy trì bình tĩnh, hỏi, "Vậy Gẹo Lở Văn sẽ đồng ý sao? Hắn có thể không phải là một dễ dàng đối phó người." Tần Dương cười lạnh một tiếng, hắn có đồng ý hay không cũng không trọng yếu. Chỉ cần kế hoạch thành, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, ta đã có đối phó khác biện pháp. Bèn Trình nhìn Tần Dương tràn đầy tự tin bộ dáng, lòng nghi ngờ mới dần dần tiêu tán. Hắn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Tần Dương kế hoạch. Tại Gẹo Lở Văn bị Hắc Bang tập kích cũng người bị thương nặng tin tức truyền ra sau đó, hắn cũng không có lựa chọn đê điều làm việc, mà là làm ra một cái kinh người cử động. Âm vũ kéo dài chạm vào tối, Gẹo Lở Văn mang theo một đám thủ hạ xông vào tòa soạn báo đại lâu. Xông vào biên tập thất, đem chính trong công việc biên tập cùng ký giả nhóm bị dọa sợ đến chạy từ phía. Gẹo Lở Văn nhìn hỗn loạn tràn diện, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rộn rịp đường cùng kinh hoàng thất thố đám người, trong tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đem những người này dẫn tới. Gẹo Lở Văn đúng, đối với bên người thủ hạ nói ra. Rất nhanh, 6 tên tù phạm bị dẫn tới, bị trói trên ghế, trên mặt lộ ra kinh hoàng cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Trong đó có Dở Dồn cùng bà già. Gẹo Lở Văn đi tới trước mặt, nhìn liếc trong mắt, nhếch miệng lên một chút nụ cười tàn nhẫn, các ngươi biết không? Các ngươi vốn có thể trở thành ta quân cờ, nhưng các ngươi lại lựa chọn phản bội. Hiện tại, ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn." Vừa nói, hắn đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Bên ngoài tiếng gió sen lẫn tiếng mưa rơi gào thét mà qua. Gẹo Lở Văn nhìn phía dưới đường, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. "Đem ném xuống." Gẹo Lở Văn lớn tiếng ra lệnh. Bọn thủ hạ nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Bắt lấy tù phạm tóc để nguyên quần áo dẫn, đem từng cái từ trong cửa sổ ném xuống. Ầm, ầm, ầm. Mấy cái tiếng nổ truyền đến, các tù phạm thân thể nặng nề đập vào trên đường, máu tươi cùng nước mưa lăn lộn chung một chỗ, nhuộm đỏ đường. Đám người chung quanh phát ra kinh hoàng thét chói tai cùng tiếng kêu gào, dồn dập trốn rời hiện trường, cố gắng cách xa cái này khủng bố địa phương. Mà Béo Lở Văn Tắc đứng ở trước cửa sổ, nhìn cái này hết thảy phát sinh, trên mặt hắn lộ ra hài lòng nụ cười, là đang thưởng thức một đợt đặc sắc biểu diễn. Tại Béo Lở Văn làm ra cử động điên cuồng cùng lúc, Bèn Chỉnh thì bắt đầu tích cực bỏ phiếu cùng tuyên truyền. Hắn lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng cùng thủ đoạn, tứ xứ 43, cố gắng thắng được cử tri. Ánh nắng rực rỡ buổi chiều, Bèn Chỉnh đi tới một cái khu ổ chuột. Tại đây hoàn cảnh tồi tệ, hai bên đường phố chất đầy cặn bã cùng phế khí vật. Các cư dân quần áo lam lũ, khuôn mặt tiểu tụy. Bèn Chỉnh nhìn những này nghèo khó mọi người, trong tâm tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Hắn đi tới trung gian, bắt đầu đọc diễn văn, "Các vị các cư dân, ta biết các ngươi sinh hoạt rất gian nan, nhưng tin tưởng ta, chỉ cần ta trở thành thị trưởng, ta nhất định sẽ nỗ lực cải thiện tại đây hoàn cảnh cùng điều kiện. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ phúc lợi cùng bảo đảm, để các ngươi qua càng rất hơn việc sống." Hắn diễn giảng dẫn tới các cư dân cộng minh cùng hoan hô. Dồn dập biểu thị Bèn Chỉnh, hy vọng hắn có thể trở thành thị trưởng, vì là mang theo hy vọng cùng thay đổi. Bèn Chỉnh nhìn những này nhiệt tình mọi người, trong tâm tràn đầy lòng tin cùng lực lượng. Đây chính là hắn cơ hội của thời. Hắn càng thêm tích cực bỏ phiếu cùng tuyên truyền, cố gắng thắng được. Tại Bèn Chỉnh tích cực bỏ phiếu cùng lúc, Tần Dương thì đang âm thầm quan sát đến hết thảy. Hắn trốn ẩn nút trong góc, nhìn Bèn Chỉnh ở trong đám người xuyên toa cùng diễn giảng. Trên mặt hắn lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này mọi thứ đều tại hắn trong kế hoạch. Bèn Chỉnh bất khởi cùng Béo Lở Văn điên cùng đều đang vì hắn cuối cùng mục đích lắp đường. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, "Uy, kế hoạch tiến hành thế nào?" Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Hết thảy thuận lợi." Bèn Chỉnh thanh thế càng ngày càng thật lớn, Béo Lở Văn cũng càng ngày càng điên cuồng. "Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp, liền có thể nhất cử đạt được." Tần Dương gật đầu một cái, "Rất tốt. Tiếp tục hồ soạn, ngươi cho ta thành thật đợi lấy, đừng khắc hành động thiếu suy nghĩ." Tần Dương thanh âm bình tĩnh mà có lực, hắn ngăn cản Bèn Chỉnh nghĩ muốn chỉ huy thủ hạ tiểu đệ tiến đến động tác. Tiểu Bèn Chỉnh tựa hồ đối với trước mặt cục thế cảm thấy tương đương hài lòng, hắn hơi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, đang hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng trưởng không cảm giác. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức đến, nguy hiểm đã lặng lẽ ép tới gần. Thật là đáng tiếc a, xem ra hôm nay không người nào nguyện ý chủ động đứng ra. Tần Dương khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng bất đắc dĩ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ Bèn Chỉnh cùng thủ hạ của hắn bên ngoài, cũng không có những người khác xuất hiện. "Để ta đến ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta chính là Tần Dương, các ngươi?" "Tần lão bản." Tần Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn thanh tích kiên định, mỗi một chữ đều hàm chứa không thể kháng cự lực lượng. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, quét nhìn ở đây mỗi một người, để cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Bèn Chỉnh nghe được Tần Dương tên sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Hắn vốn là muốn xông lên phía trước bước chân gắng gượng dừng lại, bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc. Chương 408, Bèn Chỉnh chỗ ẩn thân chương 408, Bèn Chỉnh chỗ ẩn thân hắn trợn to hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Dương, nhưng ngại vì Tần Dương khí thế cùng thân phận, hắn cũng không có dám tùy tiện mở miệng chen vào nói. "Tần Dương các hạ." Bèn Chỉnh nhẫn nhịn không được tiến tới góc mặt, thanh âm hắn đè rất thấp, sợ bị những người khác nghe thấy. Hắn dè đặt hỏi thăm Tần Dương phải chăng cần sớm đem danh sách kia nói cho hắn biết, để hắn có thể làm tốt chuẩn bị chú đáo, đề phòng có người chó cùng đường quay lại cắn, làm ra quá khích cử động. Tần Dương hơi nheo mắt lại, trên dưới đánh giá một chút Bèn Chỉnh, tựa hồ đối với hắn biểu hiện cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn khẽ gật gật đầu, tỏ ý Bèn Chỉnh nói tiếp. Bèn Chỉnh thấy vậy, trong tâm an tâm một chút, tiếp tục thấp giọng nói ra, "Danh sách kia trên người đều là chúng ta mục tiêu trọng yếu, bên trong không thiếu một ít thân thủ bất phàm nhân vật hung ác. Nếu mà chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể tốt hơn ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình trạng." Tần Dương trầm mặc một hồi mà, tựa hồ đang suy nghĩ Bèn Chỉnh nói. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi lo lắng có đạo lý, nhưng phần danh sách này với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta muốn là, nếu là, kết quả, mà không phải quá trình. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Bèn Chỉnh trong tâm dùng mình, hắn hiểu được Tần Dương đây là đang nhắc nhở hắn không muốn quá mức chú ý chi tiết, mà là phải chuyên chú vào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn liền vội vàng gật đầu tỏ ý biết, cũng âm thầm thể nhất định phải toàn lực ứng phó, không để cho Tần Dương thất vọng. Nhưng mà, vừa lúc đó, một hồi dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy 6 tên đầu mục cộng thêm nguyên bản đi theo Bèn Chỉnh thân thể biên tiểu đệ, tổng cộng 11 người, hướng phía Tần Dương thẳng tắp xuống lại. Mang trên mặt nụ cười dữ tợn, trong tay vung đến đủ loại vũ khí, phải đem Tần Dương ăn sống nuốt tươi mở dạng, bình thường. Tần Dương thấy vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn cũng không hoảng hốt chút nào cùng Thần Trương, ngược lại hiện ra càng thêm bình tĩnh. Hắn nhanh chóng thu hồi trong tay súng ống, rút ra một thanh lập loè hàn quang trợ kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai liên tục chém giết 3 người. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát, là tại tiến hành một đợt hoa lệ vũ đạo. Còn lại 2 người đang nhìn đến đồng bạn thảm trạng sau đó, tại chỗ tan nữa, ném rơi vũ khí trong tay, quỳ dưới đất liên tục yêu cầu tha cho, trong thanh âm mang theo kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Ầm. Một tiếng súng vang phá vỡ không khí. Tần Dương nhanh chóng móc súng ra chì, làm rơi xông lên phía trước nhất 3 người. Động tác nhanh chóng mà chuẩn xác, là tại tiến hành một đợt tinh chuẩn xạ kích biểu diễn. Nhưng mà, Tần Dương cũng không có lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại lui về phía sau mấy bước, tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm súng ống, trái xông phải chì, linh hoạt ứng đối đến còn lại địch nhân. Thân ảnh hắn ở trên chiến trường xuyên toa như bay, là tại tiến hành một đợt thời khắc sinh tử vũ đạo. Rất nhanh, lại có 2 người ngã vào Tần Dương dưới thương. Thân thể vô lực ngã quắp xuống đất, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, trên chiến trường chỉ còn lại người cuối cùng. Hắn hoảng sợ nhìn Tần Dương, thân thể khẽ run, là đang đợi thẩm phán cuối cùng. "Hôm nay, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thực lực chân chính." Tần Dương nói một cách lạnh lùng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và hạ khí, toàn bộ đều tại hắn nắm trong bàn tay. Nói xong, Tần Dương lần nữa giơ lên trong tay súng ống, nhắm ngay hắn người cuối cùng đầu, chuẩn bị cho hắn nhất kích chí mệnh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động đột nhiên vang dội. Tần Dương cau mày một cái, hắn nhìn mình điện thoại di động, phát hiện là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp thông điện thoại. "Uy, vị nào?" Tần Dương trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. "Tần Dương tiên sinh sao? Ta là cảnh sát nằm vùng, ta có trọng yếu tình báo phải nói cho ngươi." Bên đầu điện thoại kia truyền tới một âm u mà dồn dập thanh âm. Tần Dương nghe vậy, trong tâm rùng mình. Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, xác định không có ai chú ý tới tại đây sau đó, thấp giọng hỏi nói, "Cái gì tình báo? Nói mau." Bèn Trình cùng thủ hạ của hắn chính đang bày ra cùng nhau đại quy mô tập kích khủng bố sự kiện, tính toán lợi dụng danh sách kia trên người với tư cách thẻ đánh bạc, hướng về chính phủ tạo áp lực. Nam Hùng trong thanh âm mang theo vẻ khẩn trương cùng lo âu. Tần Dương nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Hắn nói một cách lạnh lùng, "Ta biết, ngươi tình báo. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cần cùng ngươi gặp mặt." "Ta tại." Nam Hùng nhanh chóng báo ra vị trí của mình. Tần Dương gật đầu một cái, đi lại địa chỉ sau đó cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía còn lại kia cá nhân, nói một cách lạnh lùng, "Coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay trước tiên tha cho ngươi một mệnh. Bất quá, ngươi sau khi trở về tốt nhất nói cho Bạch Trình, hắn tận thế thì sẽ đến." Nói xong, Tần Dương thu hồi súng ống cùng quân trượng, chuyển thân rời khỏi chiến trường. Hắn hướng phía nằm vùng cung cấp địa chỉ vội vã đi, trong tâm tràn đầy đúng, đối với tức sắp đến chiến đấu mong đợi cùng quyết tâm. Cùng ngay cùng lúc, Bạch Trình nhìn Tần Dương bóng lưng rời đi, trong tâm tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn không biết Tần Dương vì sao đột nhiên rời khỏi, càng không biết hắn tiếp đó sẽ làm ra cử động gì. Trong lòng của hắn âm thầm phát thệ, nhất định phải mau sớm tra rõ chân tướng, bảo đảm kế hoạch mình có thể thuận lợi tiến hành. Bên kia, Tần Dương dựa theo nằm vùng cung cấp địa chỉ tìm ra hắn. Hắn nhìn thấy một người vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử đứng tại bên đường, chính lo lắng chờ đợi hắn đến. "Ngươi chính là cảnh sát nằm vùng sao?" Tần Dương đi lên phía trước, thấp giọng hỏi nói. Nam tử gật đầu một cái, nhanh chóng cùng Tần Dương nắm chặt tay. Hắn thấp giọng nói ra, "Ta gọi là Lý Phong, là cảnh sát phái tới đánh vào bẹn chỉ nội bộ nằm vùng. Ta đã mai phục rất lâu, chờ đến cơ hội này." Tần Dương nghe vậy, trong tâm đúng, đối với Lý Phong dũng khí và nghị lực biểu thị kính nể. Hắn vô vô Lý Phong bả vai, thấp giọng nói ra, "Ngươi làm rất khá. Hiện tại, nói cho ta liên quan tới bẹn chỉnh kế hoạch đi." Lý Phong gật đầu một cái, nhanh chóng đem bẹn chỉnh kế hoạch nói cho Tần Dương. "Ngươi lai, bẹn chỉnh tính toán lợi dụng danh sách kia trên người với tư cách thẻ đánh bạc, hướng về chính phủ tạo áp lực, yêu cầu chính phủ phóng thích hắn đồng bọn cùng cung cấp to lớn tiền chuộc. Nếu mà chính phủ không đáp ứng, hắn liền định đối với những người này tiến hành tàn nhẫn hành hạ cùng giết hại, dùng cái này đến uy hiếp chính phủ." Tần Dương nghe xong Lý Phong nói sau đó, ánh mắt trở nên càng thêm băng lạnh. Hắn nói một cách lạnh lùng, "Cái này bẹn chỉnh thật là to gan lớn mật, lại dám làm ra sự tình như vậy đến. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn được như ý." Lý Phong nghe vậy, trong tâm an tâm một chút. Hắn nhìn Tần Dương ánh mắt kiên định, nhìn thấy hy vọng quan mang. Hắn thấp giọng nói ra, "Tần Dương tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đánh bại bẹn chỉnh, cứu vãn những con tin này. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi hành động." Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đúng, đối với Lý Phong tín nhiệm cùng cảm tạ. Hắn nhanh chóng chế định kế hoạch hành động, cũng cùng Lý Phong cùng nhau bày ra hành động. Tại trong quá trình hành động, Tần Dương cùng Lý Phong phối hợp ăn ý, thành địa lẻn vào bẹn chỉnh chỗ ẩn thân. Dễ đặt tránh né bẹn chỉnh thủ hạ, tìm ra danh sách kia trên người chất lượng vị trí chỗ đó. Nhưng mà, liền chuẩn bị giải cứu con tin thời điểm, bẹn chỉnh lại đột nhiên xuất hiện. Chương 409, vậy mà phản bội chính mình chương 409, vậy mà phản bội chính mình hắn mang theo một đám thủ hạ, đem Tần Dương cùng Lý Phong bao bọc vây quanh. Hắn mang trên mặt nụ cười dữ tợn, đã nắm chắc phần thắng. "Tần Dương, ngươi đến. Ta chờ ngươi rất lâu." Bẹn chỉnh nói một cách lạnh lùng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc cùng cừu hận, phải đem Tần Dương ăn sống nuốt tươi một dạng, bình thường. Tần Dương nhìn Bẹn Trình, lạnh lùng cười cười. Hắn nói ra, "Bẹn Trình, ngươi tận thế đến. Hôm nay, ta sẽ vì những người vô tội kia chất lượng lấy lại công đạo." Nói xong, Tần Dương nhanh chóng bày ra công kích. Hắn vung đến trong tay trượng kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai chém giết Bẹn Trình mấy tên thủ hạ. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát, là tại tiến hành một đợt hoa lệ vũ đạo. Bẹn Trình thấy vậy, trong tâm kinh hãi. Hắn nhanh chóng chỉ huy thủ hạ bày ra phản kích, cố gắng đem Tần Dương cùng Lý Phong vây khốn. Nhưng mà Tần Dương lại du tẩu ở trên chiến trường của sức mạnh dạng bình thường, linh hoạt tránh né địch nhân công kích, không hề đứt đoạn phát động phản kích. Chiến đấu kịch liệt sau đó, Tần Dương thành địa giải cứu tất cả con tin, cũng đem Bẹn Trình cùng thủ hạ của hắn một lưới bắt hết. Hắn lạnh lùng nhìn Bẹn Trình, nói ra, "Ngươi kế hoạch đã thất bại. Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Bẹn Trình nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn thấp giọng nói ra, "Tần Dương, ngươi xác thực rất sắc bén hại. Nhưng mà, ta sẽ không liền khinh địch như vậy nhận thua. Ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp trả thù ngươi." Tần Dương nghe vậy, lạnh lùng cười cười. Hắn nói ra, "Bẹn Trình, ngươi đã không có cơ hội. Ngươi bây giờ đã bị cảnh sát bắt lấy chờ đợi ngươi chính là pháp luật chế tài. Về phần ta sẽ tiếp tục bảo hộ những người vô tội kia, không để cho bất luận người nào thương tổn." Nói xong, Tần Dương chuyển thân rời khỏi hiện trường. Hôm sau, Tần Dương biết được một cái tin tức kinh người, Kevin, một cái từng cùng hắn từng có tiết đối thủ, vậy mà tính toán tại trường hợp công khai đối với hắn nổ súng. Tần Dương trong tâm âm thầm cười lạnh, hắn cũng không có chuẩn bị. nếu mà hắn thật gặp phải loại này nguy cơ, hắn hoàn toàn có thể dùng trong tay gọ thảm quyền trượng để ngăn cản kia chí mạng viên đạn. Dù sao, cái này quyền trượng không chỉ là quyền lực biểu tượng, càng là một kiện bảo vật phòng ngự hiếm thấy. Nhưng mà, Tần Dương cũng không phải một cái thích giết chóc người. Hôm sau tại trong thành phố này, quá là hấp tấp chỉ sẽ để cho chính mình lọt vào phiền toái. Vì vậy mà, hắn quyết định dùng một loại càng ổn thỏa phương thức để giải quyết cái vấn đề này. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể gắng giữ tỉnh táo, dùng cùng thủ đoạn đến ứng đối, liền nhất định có thể đủ hóa giải tràng nguy cơ này. Ngay tại Tần Dương suy nghĩ đối sách thời điểm, Victor đột nhiên xông vào hắn tầm mắt. Victor là gọ thảm trong thành phố một cái tiếng xấu vang dền nặng ôn, hắn hành sự tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Tần Dương biết rõ, Victor xuất hiện thường thường có nghĩa là phiền toái. Quả nhiên, Victor nắm lấy một người tuổi còn trẻ nam tử, cái người này chính là đặc biệt bùa ở mới nam sủng. Đặc biệt bùa ở tại gọ thảm trong thành phố cũng coi là một có uy tín danh dự nhân vật, hắn kinh doanh nhiều nhà chỗ ăn chơi, cùng thế lực khắp nơi đều có ngàn bạn lần liên hệ. Mà hắn cái này mới nam sủng, càng là hắn gần nhất trong lòng tốt. Nhưng mà, Victor lại tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn đem nam sủng từ trong phòng kéo ra ngoài, đặc biệt bùa ở thấy vậy, sắc mặt đại biến. "Victor, ngươi làm gì vậy?" Đặc biệt bùa ở giận dữ hét. Hắn vốn cho là Victor là đến ghi hình, dù sao Victor lúc trước liền thường xuyên làm loại này vơ vét tài sản tiền tài thủ đoạn. Nhưng mà, lần này Victor nhưng không có lấy ra máy quay video, mà là từ trong túi móc ra một thanh chùy thủ sắc bén. "Chào hỏi đi, Victor." Victor cười lạnh một tiếng, chùy thủ trong tay trong nháy mắt xẹt qua nam sủng cổ họng. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, bắn đầy đặc biệt bùa ở kia đắt tiền thảm. Đặc biệt bùa ở muốn ngăn cản, nhưng đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình nam sủng ngã vào trong vũng máu, không giúp vùng đây đấy. Một màn này để cho Tần Dương trong tâm âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ đến Victor vậy mà sẽ tàn nhẫn như vậy, liền đặc biệt bùa ở nam sủng đều không buông tha. Nhưng mà, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, Victor tựa hồ cũng không tính từ đấy thu tay lại. Hắn nhìn về phía Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng uy hiếp, đang nói, "Ngươi chờ xem đi, Tần Dương, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi cũng nếm thử loại tư vị này." Tần Dương trong tâm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không bị hù dọa ngã. Victor tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng cũng không thể chiến thắng. Chỉ cần hắn có thể tìm ra Victor nhược điểm, liền nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc. Tần Dương quyết định tạm thời ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp lại ra tay. Ngay tại lúc này, Tần Dương điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn liếc mắt nhìn màn ảnh, phát hiện điện thoại gọi đến biểu thị là đặc biệt bùa ựa. Tần Dương trong lòng hơi động, hắn suy đoán đặc biệt bùa ựa có thể là vì nam sủng sự tình tới tìm hắn. Hắn tiếp thông điện thoại. "Uy, đặc biệt bùa ựa sao?" Tần Dương thanh âm bình tĩnh mà lạnh tĩnh. "Tần Dương, ngươi nghe nói sao? Victor vừa mới giết ta nam sủng." Đặc biệt bùa ựa thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. "Ồ, có đúng không?" Tần Dương giả vờ kinh ngạc nói, "Kia thật là thật đáng sợ. Bất quá, ngươi hẳn biết, Victor cái người này từ trước đến giờ thủ đoạn độc ác, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất luận người nào." "Ta biết." Đặc biệt bùa ựa thở dài, "Nhưng mà, ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn phách lối như vậy đi xuống. Tần Dương, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?" "Giúp cái gì?" Tần Dương hỏi. "Ta nghĩ ngươi giúp ta tra một chút Victor lai lịch, xem hắn rốt cuộc có bối cảnh gì." Đặc biệt bùa ựa nói, "Nếu mà ngươi có thể tìm ra nhược điểm hắn, chúng ta liền có thể liên thủ đánh bại hắn." Tần Dương trong tâm âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ đặc biệt bùa ựa tính toán. Đặc biệt bùa ựa muốn lợi dụng hắn tới đối phó Victor, từ đó củng cố bản thân tại Gotham thành phố địa vị. Bất quá, Tần Dương cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn có kế hoạch mình, mà cái kế hoạch này chính cần đặc biệt bùa ựa phối hợp. "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi tra một chút." Tần Dương nói, "Bất quá, ngươi cần trước tiên cung cấp cho ta một ít liên quan tới Victor tin tức." "Không thành vấn đề." Đặc biệt bùa ựa nói, "Ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi." Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương bắt đầu suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. Nếu muốn đánh bại Victor, đan dựa vào lực lượng bản thân là không đủ. Hắn nhất thiết phải liên hợp thế lực khác, cùng đối kháng Victor. Mà đặc biệt bùa ựa chính là một cái có thể lợi dụng đối tượng. Tần Dương quyết định đi trước tìm Mục Triệt. Mục Triệt là phỉ cái phụ tá, tại gọ thảm trong thành phố cũng coi là một có uy tín danh dự nhân vật. Hơn nữa, hắn nắm trong tay một phần trọng yếu tình báo, gọ thảm bên trong bang gian bảng danh sách. Phần danh sách này đối với Tần Dương đến nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì nó có thể giúp hắn thanh trừ nội bộ thai hoàng ẩm, củng cố địa vị mình. Tần Dương tìm ra Bục Triệt, cho chuyện sau đó, Bục Triệt đem bảng danh sách giao cho hắn. Tần Dương nhìn trong danh sách tên, trong tâm âm thầm cười lạnh. Những người này đều là hắn đã từng tín nhiệm thủ hạng, không nghĩ đến vậy mà phản bội chính mình. Bất quá, hiện tại mọi thứ đều muộn. Tần Dương quyết định lập tức dùng hành động, đem các loại nội gián một lưới bắt hết. Chương 410, nhất định phải nhanh dùng hành động chương 410, nhất định phải nhanh dùng hành động nhưng mà, ngay tại Tần Dương chuẩn bị thời điểm động thủ, hắn đột nhiên tiếp đến một cái ngoại ý muốn điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Tần Dương, ta là Kevin, ta muốn cùng ngươi gặp mặt." Tần Dương trong lòng hơi động. Kevin lúc này tìm hắn khẳng định không chuyện tốt, nhưng mà, hắn cũng không thể cự tuyệt. Dù sao, Kevin tại gọ thảm trong thành phố cũng là có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu mà hắn cự tuyệt Kevin mời, rất có thể sẽ dẫn tới không cần thiết phiền toái. Tần Dương quyết định đi gặp một lần Kevin. Hắn muốn biết Kevin rốt cuộc muốn làm gì. Tối tăm trong quán rượu, Tần Dương nhìn thấy Kevin. Kevin thoạt nhìn có một số tiểu tụy, trải qua một trận đại chiến. Hắn nhìn thấy Tần Dương sau đó, khẽ mỉm cười, nói ra, "Tần Dương, ngươi đến. Tìm ta có chuyện gì không?" Tần Dương hỏi. "Kỳ thực, ta nghĩ hợp tác với ngươi." Kevin nói, "Ta biết, ngươi cùng Victor ở giữa có một số mâu thuẫn. mà ta cũng cùng hắn từng có thiết. Nếu mà chúng ta liên thủ mà nói, nhất định có thể đánh bại hắn. Tần Dương trong tâm âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ Kevin tính toán. Kevin muốn lợi dụng hắn tới đối phó Victor, từ đó đoạt lại bản thân tại Gotham thành phố địa vị. Bất quá, Tần Dương cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn có kế hoạch mình, mà cái kế hoạch này chính cần Kevin phối hợp. Được rồi, chúng ta có thể hợp tác. Tần Dương nói nói, bất quá, ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết trước ngươi kế hoạch. Không thành vấn đề. Kevin nói nói, kế hoạch của ta là loại này, chúng ta trước tiên làm bộ cùng Victor giải hòa, sau đó nhân cơ hội đem hắn dẫn nhập chúng ta hãm tỉnh bên trong. Chờ hắn mắc câu sau đó, chúng ta lại liên thủ đánh bại hắn. Tần Dương nghe Kevin kế hoạch sau đó, trong tâm âm thầm gật đầu. Cái kế hoạch này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không thể được. Chỉ cần có thể phối hợp ăn ý, liền nhất định có thể đủ đem Victor đánh bại. Tần Dương quyết định cùng Kevin hợp tác, bắt đầu bí mật chuẩn bị kế hoạch, chuẩn bị cho Victor một trở tay không kịp. Cùng ngày cùng lúc, Victor cũng nhận thấy được Tần Dương cùng Kevin động tĩnh. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ, hai người này còn muốn liên thủ đối phó ta. Thật là ý nghĩ hao huyền. Bất quá, Victor cũng không có khinh địch. Tần Dương cùng Kevin đều không phải đèn cạn dầu. Nếu quả thật liên thủ mà nói, chính mình có thể sẽ lọt vào bị động. Vì vậy mà, Victor cũng bắt đầu bí mật chuẩn bị kế hoạch, chuẩn bị ứng đối Tần Dương cùng Kevin. Hắn phái ra thủ hạ tứ sứ thu thập tình báo, cố gắng tìm ra Tần Dương cùng Kevin nhược điểm. Cùng lúc, hắn cũng tăng cường chính mình phòng ngự các biện pháp, bảo đảm chính mình sẽ không bị đối phương đánh lén. Đe dọa thủ đoạn một khi thi triển ra, Tần Dương tiếp theo liền bắt đầu hắn dụ dỗ kế hoạch. Mục đích của hắn chỉ, quăng, sắc bén nhìn về phía đặc biệt bùa ưa, thanh âm âm u mà có lực nói, đặc biệt bùa ưa, ngươi phải nhớ kỹ, đây không chỉ là một cái cảnh cáo. Tần Dương trong tâm sớm đã có phần thắng, gọi tham giúp tại trận này trong tỷ đấu ổn thao thắng quán, từ giờ khắc này, hắn liền bắt đầu tính toán làm sao lợi dụng cục thế trước mắt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta có phải hay không hẳn là thừa cơ hội này, tại gọi tham giúp triệt để xoay mình lúc trước, liền đem triệt để áp chế xuống đâu. Nhưng rất nhanh, hắn lại phủ định cái ý nghĩ này. Hắn hiểu được, mình và thủ hạ những người này cũng không phải thật tâm muốn cùng gọi tham giúp là địch, giống như là cỏ đầu tượng, gió thổi hai bên ngã, vì là kia chỉ là mấy trăm vạn USD, hà tất đi liều mạng đâu. Ở một bên vẹn trình cùng gọi tham giúp tâm phúc nhóm, nhìn Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Cái người này tại ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tháng, liền một tay thành lập gọi tham giúp, đồng thời nhanh chóng vượt khởi, trở thành gọi tham thành phố vương giả. Hắn và thủ đoạn, quả thật làm cho người không thể không phục. Ngay tại lúc này, một người đầu trọc đẹp trai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn xuất hiện để cho đặc biệt bùa dọa cho dân mình, đây hoàn toàn là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tên đầu trọc này đẹp trai không có lông mày, hai mắt tròn trịa, trợn mắt nhìn đặc biệt bùa, ánh mắt kia phải đem hắn thôn phệ một dạng, bình thường. Đặc biệt bùa bị bất thình lình khí thế bị dọa sợ đến điện thoại di động đều rơi ở trên thảm trải sàn. Tần Dương thấy vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, tuy nhiên ngươi lần này ngã chồng có, nhưng đặc biệt bùa, ngươi vẫn là tốt nam sủng. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia khôi hài, đang cười nhạo đặc biệt bùa ưa mềm yếu cùng vô năng. Võ lực uy hiếp đã có đến tác dụng, nhưng đối với Hắc Bang lão đại đến nói, quyền thế uy hiếp mới là càng quan trọng. Tần Dương biết rõ một điểm này, cho nên hắn bắt đầu lập mưu làm sao lợi dụng quyền thế trong tay, đến tiến một bước củng cố địa vị mình. Hắn nghĩ tới giàu ư, gọi tham địa phương pháp viện nhất đại pháp quan, tuy nhiên niên kỷ vẫn không tính là lão, nhưng địa vị lại hết sức hiển hách. Đặc biệt bùa ưa vốn là không có cơ hội nhúng chàm cái này cái quan tòa hàng đầu chi vị, nhưng Tần Dương lại nhìn thấy trong đó thời cơ. Hắn quyết định lợi dụng quyền mình thế, vì là đặc biệt bùa ưa trải một đầu đi thông quyền lực đường. Nhưng mà, vừa lúc đó, Victor xuất hiện lại đánh vỡ Tần Dương kế hoạch. Hắn vốn là vẹn chỉnh tâm phúc, nhưng lúc này vẫn đứng ở Tần Dương trước mặt, tựa hồ có một loại nào đó không muốn người biết bí mật. Tần Dương nhìn Victor, trong lòng dâng lên một luồng nghi hoặc. Hắn muốn biết, Victor kết quả thế nào muốn phản bội vẹn chỉnh, lại tại sao lại xuất hiện vào lúc này tại đây. Victor nhìn Tần Dương, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Tần Dương, ta biết ngươi là một người thông minh, cho nên ta cũng không vòng vo. Trong tay của ta có quan hệ với vẹn chỉnh trọng yếu tình báo, ta nguyện ý giao nó cho ngươi, nhưng điều kiện là ngươi phải bảo vệ ta an toàn." Tần Dương nghe vậy, chân mày cau lại, hắn không nghĩ đến Victor vậy mà sẽ chủ động tìm tới chính mình. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, tình báo này có lẽ có thể trở thành chính mình đánh bại vẹn chỉnh quan trọng. Hắn gật đầu một cái, nói ra, "Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi muốn nói trước cho ta, tình báo này là cái gì?" Victor hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Kỳ thực, vẹn chỉnh một mực tại trong bóng tối điều khiển gò thảm thành phố giao dịch dưới đất, hắn lợi dụng quyền mình thế cùng tài phú, thiết lập một cái to lớn phạm tội internet. Mà ta chính là hắn trợ thủ đắc lực nhất một trong. Nhưng mà, ta gần nhất phát hiện một ít chuyện, để cho ta bắt đầu đối với hắn sản sinh hoài nghi. Ta cảm thấy, hắn cũng không chỉ là nghĩ làm gò thảm thành phố lòng đất vương giả đơn giản như vậy, hắn dã tâm so với cái này lớn hơn nhiều lắm." Tần Dương nghe Victor mà nói, trong tâm không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến vẹn chỉnh thậm chí có lớn như vậy dã tâm cùng thực lực. Hắn ý thức được, nếu như muốn đánh bại vẹn chỉnh, thì nhất định phải trước tiên giải lai lịch của hắn cùng kế hoạch. Hắn tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi đều phát hiện cái gì?" Victor tiếp tục nói, "Ta phát hiện vẹn chỉnh cùng một cái thần bí tổ chức liên hệ. Cái tổ chức này vô cùng cường đại, có quân đội mình cùng kho vũ khí, thậm chí còn có một ít không muốn người biết khoa học kỹ thuật. Vẹn chỉnh một mực tại trong bóng tối cùng hợp tác, ý đồ lợi dụng lực lượng đến trưởng khống toàn bộ gò tham thành phố." Thần Dương nghe vậy, cau mày. Hắn ý thức được, cái này thần bí tổ chức xuất hiện, để cho cục thế trở nên càng thêm phức tạp và nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh dùng hành động, đến ứng đối cái này mới. Chương 411, trở thành chính thức vương giả. Chương 411, trở thành chính thức vương giả. Hắn nhìn về phía Victor, nói ra, được, ta biết. Ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, nhưng ngươi cũng nhất thiết phải toàn lực ta phối hợp, đem ngươi biết tình báo đều nói cho ta. Victor gật đầu một cái, biểu thị đồng ý sau đó, hắn bắt đầu hướng về Tần Dương cặn kẽ giảng thuật bẹn trình cùng thần bí tổ chức liên hệ cùng kế hoạch. Tần Dương một vừa nghe, một bên ở trong lòng tính toán ứng đối ra sao cục diện này. Cùng ngày cùng lúc, tại Gò Tham thành phố bên kia, bẹn trình cũng tại mật thiết chú ý Tần Dương hướng đi. Hắn biết được Victor phản bội chính mình, trong tâm không nhịn được giận dữ. Hắn phát thề muốn đích thân bắt lấy Victor, để cho hắn vì là chính mình phản bội trả giá thật lớn. Triệu tập chính mình tâm phúc nhóm, bắt đầu bàn bạc làm sao đối phó Tần Dương cùng Victor. Hắn nói ra, Tần Dương cái này tiểu tử càng ngày càng khoa trương, hắn lại dám phản bội ta. Chúng ta nhất định phải nhanh dùng hành động, tới đối phó hắn và thủ hạ của hắn. Một cái tâm phúc nói ra, lão đại, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta thế lực, tới đối phó Tần Dương. Chúng ta có thể phái ra người thủ hạ, đi vây công địa bàn hắn, để cho chúng ta lợi hại. Bèn Chín lắc đầu một cái, nói ra, không được, làm như vậy quá mạo hiểm. Tần Dương thủ hạ cũng không phải ăn chay, có sức chiến đấu cường đại cùng tổ chức năng lực. Nếu mà chúng ta tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Một cái khác tâm phúc nói ra, vậy chúng ta có thể lợi dụng pháp luật thủ đoạn tới đối phó hắn. Chúng ta có thể thu mua một ít quan tòa cùng cảnh sát, để cho đến cáo buộc Tần Dương cùng thủ hạ của hắn phạm có tội được. Bèn Chín gật đầu một cái, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Hắn nói ra, được, cứ dựa theo cái kế hoạch này hành sự. Nhưng chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không thể để cho Tần Dương nhận thấy được chúng ta ý đồ. Bèn Chín bắt đầu trong bóng tối điều khiển gọ thảm thành phố pháp luật cơ cấu, cố gắng thông qua pháp luật thủ đoạn tới đối phó Tần Dương. Mà Tần Dương bên này cũng đã tích cực chuẩn bị ứng đối Bèn Chín phản kích. Hắn triệu tập các thủ hạ mình, bắt đầu bàn bạc ứng đối ra sao Bèn Chín. Hắn nói ra, Bèn Chín lão hổ ly này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng đến ứng đối hắn phản kích. Một cái thủ hạ nói ra, lão đại, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta lực chiến đấu tới đối phó hắn. Chúng ta có thể chủ động xuất kích, đi tấn công địa bàn hắn. Tần Dương lắc đầu một cái, nói ra, không được, làm như vậy quá mạo hiểm. Bèn Chín thế lực to lớn, chúng ta tùy tiện tiến công rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Chúng ta nhất thiết phải tìm ra nhược điểm hắn, sau đó nhất kích oai mạng. Khác một cái thủ hạ nói ra, vậy chúng ta có thể lợi dụng Victor cung cấp tình báo tới đối phó hắn. Chúng ta có thể tìm được cái thần bí kia tổ chức, sau đó cùng hợp tác tới đối phó Bèn Chín. Tần Dương cảm thấy cái chủ ý này không sai, nhưng cũng có một chút mạo hiểm. Hắn nói ra, được, chúng ta có thể nếm thử cùng thần bí tổ chức hợp tác. Nhưng chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không thể để cho nhận thấy được chúng ta ý đồ. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tăng cường chính mình phòng ngự, để phòng Bèn Chín đánh lén. Tần Dương bắt đầu bắt tay chuẩn bị cùng thần bí tổ chức hợp tác công việc. Hắn thông qua Victor cung cấp phương thức liên lạc, cùng thần bí tổ chức đại biểu bắt được liên lạc. Song phương bắt đầu bàn bạc hợp tác cụ thể công việc cùng kế hoạch. Tại bên kia, Bèn Chín cũng biết Tần Dương cùng thần bí tổ chức tiếp xúc tin tức. Trong lòng của hắn không nhịn được kinh hãi, ý thức được Tần Dương khả năng đã có đối phó kế hoạch mình. Hắn nhất định phải nhanh dùng hành động đến ứng đối cục diện này. Hắn triệu tập chính mình tâm phúc nhóm bắt đầu bàn bạc đối sách. Một cái tâm phúc nói ra, lão đại, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta tài phú cùng thế lực đến thu mua thần bí tổ chức người, để cho phản bội Tần Dương ngược lại cùng ta nhóm hợp tác. Bèn Chín cảm thấy cái chủ ý này không sai, nhưng cũng có một chút độ khó khăn. Hắn nói ra, được, chúng ta có thể nếm thử thu mua thần bí tổ chức người, nhưng chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không thể để cho nhận thấy được chúng ta ý đồ. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tăng cường chính mình phòng ngự để phòng Tần Dương đánh lén. Bèn Chín bắt đầu trong bóng tối điều khiển gọ thảm thành phố giao dịch dưới đất internet, cố gắng thông qua tài phú cùng thế lực đến thu mua thần bí tổ chức người. Mà Tần Dương bên này cũng tại tích cực chuẩn bị cùng thần bí tổ chức hợp tác công việc. Song phương đều trong bóng tối so tài, cố gắng tại trận này trong tỷ đấu chiếm cứ thượng phong. Chuẩn bị cùng sách lược, Tần Dương cùng thần bí tổ chức đạt thành hợp tác hiệp nghị, quyết định liên thủ đối phó Bèn Chín, cùng trưởng khống gọ thảm thành phố lòng đất. Mà Bèn Chín bên này cũng nhận được thần bí tổ chức nội bộ nhân viên phản bội tin tức, hắn ý thức được chính mình tình cảnh đã 10 phần nguy hiểm. Hắn triệu tập chính mình tâm phúc nhóm bắt đầu bàn bạc cuối cùng đối sách. Một cái tâm phúc nói ra, lão đại, hiện tại cục thế đúng, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Chúng ta nhất định phải nhanh dùng hành động đến ứng đối Tần Dương cùng thần bí tổ chức liên thủ. Bèn Chín trầm mặc một hồi mà sau đó nói, được, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta tài phú cùng thế lực đến thu mua một ít cảnh sát cùng quan tòa, để cho đến vì chúng ta bảo giá hộ hàng. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tăng cường chính mình phòng ngự lực lượng chuẩn bị nên chiến Tần Dương cùng thần bí tổ chức công kích. Bèn Chín bắt đầu trong bóng tối điều khiển gọ thảm thành phố pháp luật cơ cấu cùng cảnh sát đội ngũ, cố gắng thông qua thu mua đến bảo vệ mình khỏi bị Tần Dương cùng thần bí tổ chức công kích. Mà Tần Dương bên này cũng tại tích cực chuẩn bị cùng thần bí tổ chức liên thủ hành động. Gió táp mưa sa ban đêm, Tần Dương cùng thần bí tổ chức liên thủ hành động bắt đầu. Phái ra đại lượng thủ hạ vây công Bèn Chín địa bàn, cố gắng nhất cử đem phá hủy. Mà Bèn Chín cũng không cam chịu yếu thế, hắn tập trung chính mình tất cả lực lượng tiến hành phản kích. Song phương tại gò thảm thành phố đầu đường cuối ngõ bày ra chiến đấu kịch liệt. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng kêu gào đan vào một chỗ, hình thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Ở trong trận chiến đấu này, song phương đều trả giá nặng nề. Nhưng cuối cùng, Tần Dương cùng thần bí tổ chức hay là dựa vào mượn thực lực cường đại cùng lực chiến đấu giành được. Bèn Chín trong chiến đấu người bị thương nặng, cuối cùng bị Tần Dương thủ hạ nơi tù binh. Hắn nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn nói ra, Tần Dương, ngươi chờ đó. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Luôn có hôm sau ta sẽ báo thủ. Tần Dương nhìn Bèn Chín, cười lạnh một tiếng nói ra, Bèn Chín, ngươi thua. Ngươi bây giờ đã không có bất kỳ thời cơ. ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nhận thua đi. Bẹn Chín nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Chính mình xác thực đã thua, lại cũng không có xoay mình thời cơ. Hắn túi đầu xuống, lựa chọn khuất phục. Tần Dương nhìn Bẹn Chín khuất phục, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng vui sướng. Hắn ý thức được bản thân đã thành trưởng khống gọ tham thành phố lòng đất, trở thành chính thức vương giả. Hắn quay đầu nhìn về phía thần bí tổ chức đại biểu nói ra, cảm tạ các ngươi giúp đỡ. Chúng ta bây giờ có thể cùng trưởng khống gọ tham thành phố lòng đất. Thần bí tổ chức đại biểu mỉm cười gật gật đầu nói, Tần Dương tiên sinh, chúng ta rất cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác. Tối tăm trong căn phòng, Tần Dương cùng đặc biệt bổ ưa ngồi đối mặt nhau, trong bầu không khí mang theo một tia vi diệu khẩn trương. Tần Dương ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, có thể thấy rõ nhân tâm đặc biệt bổ ưa thì có vẻ hơi băn khoăn, thỉnh thoảng leo chùi trên trán mồ hôi dị. Chương 412, trong lòng họa lớn chương 412, trong lòng họa lớn Tần Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm âm u mà có lực, đặc biệt bổ ưa tiên sinh, ngươi phải hiểu, tại gọ thảm bang quy pháp tắc bên trong, người nào dám mạo phạm chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Nhưng tương tự, đối với những cái kia chân tâm thực ý trợ giúp ta nhóm người, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi. Đây là chúng ta nguyên tắc, cũng là chúng ta có thể ở gò thảm đặt chân căn bản. Đặc biệt bùa hứa nghe vậy, gật đầu liên tục, thần sắc mang theo mấy phần kính sợ, phải, Tần Dương các hạ, ta minh bạch ngài ý tứ. Ta đúng, đối với, gò thảm giúp trung thành, đây chính là thiên địa chứng giám A. Tần Dương khẽ mỉm cười, trong nụ cười kia lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác sắc bén, ồ, có đúng không? Kia ta muốn hỏi một chút ngươi, giáo hư thủ tịch đại pháp quan tuổi tác đã cao, ngươi hẳn biết ta đang nói gì đi. Đặc biệt bùa hứa trong lòng siết chặt, hắn hiểu được Tần Dương đây là đang thăm dò hắn, cũng là đang nhắc nhở hắn. Hắn liền vội vàng trả lời, hiểu, ta hiểu. Tần Dương các hạ, ngài yên tâm, ta biết làm như thế nào làm. Tần Dương gật đầu hài lòng, trong giọng nói để lộ ra một loại trưởng khống toàn cục tự tin, rất tốt, đặc biệt bùa hứa tiên sinh. Nếu ngươi minh bạch ta ý tứ, vậy ta cứ việc nói thẳng. Gọ thảm giúp muốn cho ngươi đi làm một chuyện, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải nắm giữ ngươi nhược điểm gì sao? Đặc biệt bùa hứa nghe lời này một cái, trên trán trong nháy mắt buốc lên suất mồ hôi hột. Hắn minh bạch, Tần Dương đây là lại cho hắn một cái cơ hội, cùng lúc cũng là đang cảnh cáo hắn. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, không, không, Tần Dương các hạ, ngài quá khách khí. Có thể vì gọ thảm giúp hiệu lực, là ta vinh hạnh. Ta không cần thiết bất kỳ cái cán nào, chỉ cần ngài một câu nói, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Tần Dương khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười kia mang theo mấy phần nghiền ngẫm, ha ha ha, đặc biệt bùa hứa tiên sinh, ngươi lời nói này chính là có chút quá. Chúng ta cũng không là loại kia yêu thích bức người làm việc tổ chức. Bất quá, nếu ngươi như vậy có giác ngộ, vậy ta liền yên tâm. Lúc này, bên ngoài phòng trên hành lang truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, nhưng Tần Dương cũng không để ý, hắn tiếp tục đối với đặc biệt bùa hứa nói ra, tình huống bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy. Mặc dù có chút người đúng, đối với chúng ta hành động nắm giữ xem chừng thái độ, nhưng ít ra còn chưa có công nhân cùng ta nhóm là địch. Cái này đối với chúng ta mà nói, đã coi như là không sai của diện. Đặc biệt bùa hứa nghe vậy, trong tâm âm thầm thật may mắn. Chính mình lần này có thể đủ tất cả thân thể trở ra, nhờ có Tần Dương tha thứ cùng rộng lượng. Hắn liền vội vàng biểu thị cảm kích, phải, Tần Dương các hạ nói đúng. Ta nhất định sẽ tiếp tục vì là gọ thảm giúp phồn bình công hiến lực lượng bản thân. Tần Dương nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, đặc biệt bùa hứa tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Ban nãy ta nói hiểu lầm, cũng không phải chỉ ngươi cùng gọ thảm giúp ở giữa những cái kia tiểu ma sát, mà là chỉ. Hắn cố ý ngừng dừng một cái, tựa hồ đang quan sát đặc biệt bùa hứa phản ứng. Đặc biệt bùa hứa trong lòng căng thẳng, hắn không biết tự mình chỗ nào lại làm sai. Hắn dè dặt hỏi, Tần Dương các hạ, ngài nói là? Tần Dương thở dài, trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn minh bạch ta ý tứ a, đặc biệt bùa hựa tiên sinh, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng Bẹn Chỉnh ở giữa có một số không vui, có đúng không? Đặc biệt bùa hựa nghe lời này một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn minh bạch, Tần Dương đây là đang nhắc nhở hắn, không nên quên chính mình đã từng hành động. Hắn liền vội vàng giải thích, Tần Dương các hạ, ngài nghe ta giải thích. Kia cũng là bởi vì Bẹn Chỉnh hắn. Tần Dương đánh gậy hắn nói, được, đặc biệt bùa hựa tiên sinh, ta không cần thiết nghe ngươi giải thích. Ta chỉ muốn biết, ngươi có không có năng lực xử lý tốt chuyện này, không nên để cho nó tiếp tục cho gọ thảm giúp mang theo phiền toái. Đặc biệt bùa hứa gật đầu liên tục, phải, Tần Dương các hạ. Ta nhất định sẽ xử lý thích đáng tốt, tuyệt sẽ không để cho gọ thảm giúp chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Dương gật đầu hài lòng, rất tốt, vậy cứ như vậy đi. Ngươi trước tiên trở về chuẩn bị một chút, qua mấy ngày ta sẽ cho người liên hệ ngươi, đến lúc đó ngươi lại cụ thể nói cho ta người kế hoạch. Đặc biệt bùa hứa như chút được gánh nặng thở phào, vâng, Tần Dương các hạ. Vậy ta liền cáo từ trước. Nói xong, hắn đứng dậy hướng về Tần Dương dưỡng dục không người, đúng sau đó xoay người rời phòng. Đi tại trở về phòng làm việc của mình trên đường, đặc biệt bùa hựa tâm tình phức tạp cực. Hắn một bên thật may mắn chính mình lần này có thể may mắn qua liên quan, đóng, một bên lại lo lắng cho mình tiếp xuống dưới hành động sẽ lần nữa chọc giận Tần Dương. Cùng ngày cùng lúc, tại gò tham thành phố một đầu khác, Bẹn Chín đang ngồi ở trong phòng làm việc mình, sắc mặt âm u như nước. Trong tay hắn ống điếu không ngừng bốc khói, là nội tâm của hắn phiền não khắc họa. Đáng chết đặc biệt bùa hựa. Hắn thấp giọng chú mắng nói, lại dám phản bội ta. Ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Ngay tại lúc này, hắn thư ký đẩy cửa vào, "Lão bản, bên ngoài có người tìm ngài." Bẹn Chín ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra một loại âm lãnh hàn ý, "Là ai?" Thư ký có một số sợ hãi hồi đáp, "Phải, là Victor." Bẹn Chín nghe vậy, khẽ cau mày. Victor người này là Tần Dương thủ hạ, hắn lúc này tìm đến mình, khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng hắn vẫn là quyết định gặp một lần hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. "Để cho hắn vào đi." Bèn Chìn nói một cách lạnh lùng. Chỉ chốc lát mà, Victor liền đi tới. Hắn mặc lên một kiện áo che gió màu đen, mang trên mặt một cặp kính mát, hiện ra khốc kình mười phần. Hắn đi tới Bèn Chìn trước bàn làm việc, tháo kính mát xuống, mỉm cười nói, "Hello, ta là Victor. Nghe nói ngươi gần nhất gặp phải chút phiền toái, đặc biệt bùa vừa ra hỏa kia tựa hồ không quá nghe lời à?" Bèn Chìn lạnh rên một tiếng, "Thử, cái này chuyện không liên quan ngươi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Victor nhún nhún vai, "Đừng, khắt, khẩn trương như vậy nha, Bèn Chìn. Ta chỉ là tới cho ngươi đưa một tin tức mà thôi." Bèn Chìn cảnh giác nhìn hắn, "Tin tức gì?" Victor khẽ mỉm cười, "Ta nghe nói, Tần Dương các hạ đúng, đối với đặc biệt bùa vừa hành động rất không hài lòng. Dự tính của hắn tự mình xuất thủ, dạy dỗ một chút cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Bèn Chìn nghe vậy, trong tâm không nhịn được mừng thầm. Nếu mà Tần Dương thật xuất thủ, kia đặc biệt bùa vừa khẳng định chết chắc. Cứ như vậy, chính mình phiền toái cũng liền giải quyết. Nhưng trên mặt hắn lại không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh nhạt nói, "Ồ, có đúng không? Vậy thật đúng là có ý tứ a." Victor tựa hồ nhìn xuyên hắn tâm tư, "Làm sao? Ngươi không định làm chút gì sao?" Bèn Chìn lạnh rên một tiếng, "Thử, ta làm cái gì không cần dùng ngươi đến chỉ bảo. Ngươi trở về nói cho Tần Dương các hạ, ta biết làm như thế nào làm." Victor gật đầu một cái, "Được, vậy ta liền cáo từ trước. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi." Nói xong, hắn chuyển thân rời khỏi Bèn Chìn văn phòng. Bèn Chìn nhìn hắn bóng lưng rời đi, khoe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lần này mình lại có thể lợi dụng Tần Dương lực lượng, đến trừ rơi một cái trong lòng hóa lớn. Mấy ngày sau, đặc biệt bùa vừa tiếp đến Tần Dương tay ra thông báo, để cho hắn đi một cái hẻo lánh nhà kho gặp mặt. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm bất an, không biết Tần Dương lần này muốn tìm hắn làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là kiên trì đến cùng đi. Làm hắn đi tới nhà kho lúc, phát hiện Tần Dương đã ngồi ở chỗ đó chờ hắn. Chương 413, nghĩ biện pháp tự vệ. Chương 413, nghĩ biện pháp tự vệ. Bên cạnh hắn còn đứng mấy cái vóc dáng khôi ngô thủ hạng, hiện ra khí thế hung hùng. Đặc biệt bùa vừa trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đi lên phía trước. Tần Dương các hạ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tần Dương nhìn hắn, trong ánh mắt để lộ ra một loại lạnh liệt hàn ý. Đặc biệt bùa vừa tiên sinh, ngươi hẳn biết ta tìm ngươi tới là vì sao đi. Đặc biệt bùa vừa trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình lần này khả năng giữ nhiều lãnh ít. Nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định nói ra, Tần Dương các hạ, ta không quá rõ ngài ý tứ. Tần Dương cười lạnh một tiếng, không hiểu. Tốt, vậy ta liền tới nhắc nhở ngươi một chút đi. Ngươi đánh cắp Bèn Chìn băng video, còn điên cuồng mà nhằm vào hắn. Những chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết sao? Đặc biệt bùa vừa nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chính mình lần này không cách nào nữa ngụy biện, chỉ có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tần Dương các hạ, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ à? Bèn Chìn hắn. Hắn uy hiếp ta, nếu mà ta không làm như vậy, hắn liền sẽ giết ta. Tần Dương đánh gậy hắn nói, đủ, không nên dùng loại này bụng về lấy cớ để lấy lệ ta. Ngươi đánh cắp băng video, chính là hướng về Bèn Chìn lấy lòng, vẫn là vì bản thân ngươi lợi ích. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Đặc biệt bùa vừa túi lầu xuống, không dám nói nữa. Chính mình vô luận nói cái gì, đều vô pháp thay đổi Tần Dương đúng, đối với quan điểm mình. Tần Dương tiếp tục nói, đặc biệt bùa vừa tiên sinh, ngươi hẳn biết, phản bội gò thảm giúp hậu quả là cái gì. Nhưng nể tình ngươi đã từng vì là gò thảm giúp làm qua một ít cống hiến phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đặc biệt bùa vừa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng còn mang, Tần Dương các hạ, ngài nói cái gì? Tần Dương nhìn hắn, ta có thể bỏ qua ngươi lần này, nhưng ngươi nhất thiết phải giúp ta làm một chuyện. Đặc biệt bùa vừa liền vội vàng gật đầu, phải, Tần Dương các hạ. Ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tần Dương gật đầu hài lòng, rất tốt. Ta muốn ngươi giúp ta đi giám thị Bèn Chìn, đem hắn mọi cử động nói cho ta. Nếu mà ta phát hiện ngươi có cái gì không nên có suy nghĩ, thử, tự gánh lấy hậu quả. Đặc biệt bùa vừa gật đầu liên tục, phải, Tần Dương các hạ. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực vì là ngài làm việc. Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, rất tốt, đặc biệt bùa vừa tiên sinh. Ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhớ kỹ, mạng ngươi nắm ở ngươi trong tay mình. Nói xong, hắn chuyển thân rời khỏi nhà kho. Đặc biệt bùa vừa nhìn hắn bóng lưng rời đi, trong tâm ngũ vị tạp trần. Chính mình lần này tuy nhiên nhặt về một cái mạng, vốn lấy ngày sau chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nhưng hắn vẫn là quyết định cược một cược. Mà bên kia, Bèn Chìn khi biết đặc biệt bùa vừa bị Tần Dương thu phục sau đó, trong tâm không nhịn được giận dữ. Chính mình lần này lại mất đi một cái trợ thủ đắc lực, cùng lúc cũng ý thức được Tần Dương đúng, đối với chính mình uy hiếp càng ngày càng lớn. Hắn quyết định dùng hành động đến loại bỏ cái này thai hoàng ẩm. Hắn triệu tập các thủ hạ mình, sắc mặt âm trầm nói ra, "Các vị, chúng ta bây giờ gặp phải một cái nghiêm trọng. Tần Dương cái tên kia đã đúng, đối với chúng ta sản sinh uy hiếp, chúng ta nhất thiết phải dùng hành động đến loại bỏ hắn." Bọn thủ hạ nghe vậy, dồn dập biểu thị nguyện ý vì Bèn Chìn làm việc. Bèn Chìn gật đầu hài lòng, "Rất tốt, vậy ta liền đến phân phối một chút nhiệm vụ đi. Các ngươi..." Hắn cặn kẽ bố trí kế hoạch hành động, mỗi người đều phân phối cụ thể nhiệm vụ. Sau đó, hắn đứng dậy, trong ánh mắt để lộ ra một loại quyết tuyệt hàn ý, lần hành động này chỉ cho phép thành, không cho phép thất bại. Nếu mà ai dám rơi liền, thử, cũng đừng trách ta không khách khí. Âm u buổi chiều, gò thảm thành phố trên đường tràn ngập một loại điểm xấu khí tức, liền không khí đều ngưng kết. Lúc này, đặc biệt bùa vừa, một cái tại gò thảm trong bang rất có sức ảnh hưởng nhân vật, đang đứng tại một cái nhà cũ nát nhà kho trước, sắc mặt âm u như nước. Người quy ca đàm ư? Một cái âm u mà có lực thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, để cho đặc biệt bùa vừa đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Dương, vị yêu tân nhiệm gò thảm giúp lão đại, chính lấy một loại gần như khiêu khích ánh mắt nhìn hắn. Đặc biệt bùa vừa trong tâm kinh sợ, phải biết, hắn cũng không là phổ thông lâu la, mà là gọ thảm thành phố một vị quan tòa, mặc dù cũng không quyền thế ngập trời, nhưng mà hắc bạch lưỡng đạo đều có sức ảnh hưởng nhất định. Tần Dương lời nói khiến cho đặc biệt bùa hựa có một số không tìm được manh mối, hắn không hiểu vị này mới tới lao đại tại sao lại trực tiếp như vậy đúng, đối với, hắn nói chuyện. Phải biết, tại gọ thảm trong bang, đẳng cấp chế độ nghiêm ngặt, giống như hắn loại này quan tòa, cho dù không phải nhất đại nhân vật, cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện bị khiêu khích. Hừ, ta lần này đến trước, chính là muốn trưởng thực quyền. Tần Dương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, hơn nữa, ta đã rất lâu không có lộ diện, là thời điểm để cho một ít người biết rõ ai mới là chủ nhân nơi này. Đặc biệt bùa hựa nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm u, hắn biết rõ Tần Dương mục đích chuyến này, cũng biết vị này tân nhiệm lão đại tuyệt không phải lương thiện. Nhưng mà, hắn rõ ràng hơn là, chính mình với tư cách gọ thảm giúp một viên, nhất thiết phải gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí, không thể bị đối phương lời nói sợ kích giận. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng huyên náo đánh gậy đối thoại. Chỉ thấy hai cái kẻ phản bội quỳ dưới đất, không ngừng yêu cầu tha cho, hiển nhiên là vừa mới bị Tần Dương thủ hạ chế phục. Tần Dương hướng khoát khoát tay, lập tức có mấy cái tiểu đệ tiến đến, đem cả hai cái phản đồ lôi đi. Đặc biệt bùa hựa biết rõ, hai người này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bèn chỉnh, Tần Dương tay vị kế tiếp tướng tài đắc lực, nhất định sẽ tốt tốt chiêu đãi. Vì cái tuy nhiên muốn tránh miễn mục triệt cùng bèn chỉnh chạm mặt, nhưng mục triệt từng bị Victor tẩy não, căn bản là không có cách cự tuyệt Victor cùng bèn chỉnh mệnh lệnh. Tần Dương đột nhiên chuyển đề tài, nhắc tới một cái tên khác, Victor. Đặc biệt bùa hựa nghe vậy, trong tâm lại là kinh sợ. Hắn cũng không biết Victor là ai, cũng không hiểu Tần Dương vì sao đột nhiên để đến cái người này. Victor thấy vậy, mỉm cười buông tay, nhẹ nhàng nhấn mở đặc biệt bùa hựa điện thoại di động miễn nói kiện. Một cái thanh tích lanh khớp thanh âm lập tức đang trong kho hàng vang vọng, chim cánh cụt hiện tại không người nào có thể dùng, nhưng Victor có thể làm chuyện này. Bất quá, tên đầu chọc kia đẹp trai tuy nhiên nguyện ý làm việc cho ta, nhưng vừa gặp phải mạo hiểm chạy so với ai đều nhanh. Đặc biệt bùa hựa nghe những lời này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn ý thức được, chính mình chính bị cuốn vào một đợt phức tạp quyền lực đấu tranh bên trong. Mà Tần Dương cùng Victor ở giữa đối thoại, càng làm cho hắn cảm thấy một loại không tên áp lực. Người ý gì? Đặc biệt bùa hựa nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. Hắn cố gắng từ Tần Dương trong ánh mắt tìm kiếm đáp án, nhưng đối phương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nhìn một cái không còn gì nữa quân cờ. Tần Dương không có trực tiếp trả lời đặc biệt bùa hựa vấn đề, mà là tiếp tục nói ra, ta không chịu bọn ngươi uy hiếp, cũng sẽ không dễ dàng giúp ngươi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi nơi ở gọ thảm giúp hiện tại đã bị người để mắt tới. Nếu mà ngươi không muốn bị cuốn vào càng lớn phiền phức bên trong, tốt nhất nhanh chóng nghĩ biện pháp tự vệ. Đặc biệt bùa hựa nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không hay. Chương 414, ngăn cản trận này tập kích phát sinh chương 414, ngăn cản trận này tập kích phát sinh hắn ý thức được, Tần Dương nói tới bị người để mắt tới rất có thể có nghĩa là gọ thảm giúp chính diện đến trước giờ chưa từng có nguy cơ. Mà cái này nguy cơ, rất có thể tiểu đến từ chính Victor hoặc là hắn thế lực sau lưng. Victor rốt cuộc là ai? Đặc biệt bùa hựa nhẫn nhịn không được lần nữa đổi hỏi. Hắn cảm thấy mình thanh âm đang run rẩy, trong tâm tràn đầy sợ hãi và bất an. Tần Dương không trả lời ngay, mà là thật sâu nhìn đặc biệt bùa hựa liếc mắt. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, Victor là một cái cực kỳ rào chân nhắn cùng nguy hiểm nhân vật. Hắn từng tại nhiều cái tổ chức bên trong đảm nhiệm qua chức vụ trọng yếu, tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng tư nguyên. Quan trọng hơn là, hắn có một loại đặc thù năng lực, có thể nhìn xuyên trong lòng người dục vọng cùng sợ hãi. Vì vậy mà, hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tìm ra thích hợp nhất minh hữu cùng quân cờ. Nhưng mà, Victor cũng không phải một cái dễ dàng đối phó địch nhân. Tần Dương tiếp tục nói, hắn giỏi về che giấu mình chân thực ý đồ cùng thực lực, luôn là ở trong bóng tối quan sát cục thế phát triển. Một khi tìm ra thích hợp thời cơ, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Đặc biệt bùa hựa nghe Tần Dương mà nói, cảm thấy mình nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn ý thức được, chính mình đang đứng ngã tư đường bên trên, nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Hoặc là đứng tại Tần Dương bên này, cùng đối kháng Victor cùng hắn thế lực hoặc là lựa chọn tự vệ, cách xa trận này quyền lực đấu tranh vòng xoáy. Vậy sao, ngươi định làm như thế nào? Đặc biệt bùa hựa lấy dũng khí hỏi. Hắn cố gắng từ Tần Dương trong ánh mắt tìm kiếm một tia hy vọng hoặc an ủi, nhưng đối phương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, đã nhìn xuyên hắn tâm tư. Tần Dương không có trực tiếp trả lời đặc biệt bùa hựa vấn đề, mà là chuyển thân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhà kho bên ngoài trên đường, một đám mặc lên áo che gió màu đen người đang nhanh chóng tiếp cận. Trên mặt đeo mặt nạ, trong tay cầm đủ loại vũ khí. Đặc biệt bùa hựa liếc mắt liền nhận ra, những người này chính là Victor thủ hạ. Xem ra, thời gian chúng ta không nhiều. Tần Dương nói một cách lạnh lùng, Victor đã phái người đến. Nếu mà ngươi nghĩ còn sống mà nói, tốt nhất nhanh chóng rời đi nơi này. Đặc biệt bùa hựa nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Mình không thể ở lại đây chờ chết, nhất định phải nhanh tìm ra một đầu trốn con đường sống. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị chuyển thân thoát đi lúc, Tần Dương lại đột nhiên bắt lại hắn tay cánh tay. "Chờ đã." Tần Dương thanh âm âm u mà có lực, "Ta có một cái kế hoạch, có lẽ có thể cứu ngươi một mệnh." Đặc biệt bùa hựa nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hắn xoay đầu lại, nhìn Tần Dương ánh mắt chờ đợi đến đối phương nói tiếp. Tần Dương tiếp tục nói, "Victor tuy nhiên giàu hạn, nhưng hắn cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn tự phụ cùng tham lam. Hắn luôn cho là mình có thể trưởng không hết thảy, lại thường thường xem nhẹ người bên cạnh cảm thụ cùng lợi ích. Vì vậy mà, nếu mà chúng ta có thể tìm được một cái thích hợp thời cơ, lợi dụng hắn cái nhược điểm này tới đối phó hắn, có lẽ là có thể giành được thành. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm?" Đặc biệt bùa hựa không kịp chờ đợi hỏi. Hắn cảm thấy mình nhịp tim đập lần nữa tăng tốc, đã thấy ánh dạng đông. Tần Dương không trả lời ngay, mà là từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho đặc biệt bùa hựa. Trên tờ giấy viết một cái địa chỉ cùng một đoạn diện tin tức ngắn, đi nơi nào tìm một cái tên là bóng dáng người. Hắn sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống dưới làm như thế nào làm. Đặc biệt bùa ưa nhận lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn xem phía trên tin tức. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Ngươi, Tần Dương, ta sẽ dựa theo ngươi chỉ thị đi làm. Tần Dương hơi gật đầu một cái, sau đó buông ra đặc biệt bùa ưa cánh tay. Đi thôi, chúc ngươi nhiều may mắn. Nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Chỉ có loại này, ngươi tài năng mới có thể tại trận này quyền lực đấu tranh bên trong còn sống. Đặc biệt bùa ưa nghe vậy, thật sâu hít một hơi. Sau đó, hắn chuyển thân chiêu thương kho đại môn chạy đi, biến mất tại tối tăm trên đường. Cùng ngày cùng lúc, kho hàng bên trong chiến đấu đã khai hỏa. Tần Dương cùng thủ hạ của hắn nhóm cùng Victor thủ hạ bày ra kịch liệt giao phong. Tiếng súng, tiếng nổ cùng âm thanh thảm thiết đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Nhưng mà, tại trận này trong hỗn loạn, Tần Dương lại từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh cùng lý trí. Hắn không ngừng quan sát cục thế phát triển, tìm kiếm đánh bại Victor thời cơ. Chiến đấu kịch liệt, Tần Dương tìm ra Victor kẽ hở. Hắn lợi dụng một cái ngắn ngủi thời gian rảnh rỗi, nhanh chóng vọt tới Victor trước mặt. Sau đó, hắn đột nhiên một quyền đánh vào Victor trên mặt, đem đối phương đánh ngã xuống đất. Victor nằm trên đất, máu me đầy mặt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng. Hắn cố gắng bò dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng đã lực bất tòng tâm. Tần Dương nhìn hắn bộ dáng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xem ra, ngươi tự phụ cùng tham lam cuối cùng vẫn hại ngươi. Nói xong câu đó sau đó, Tần Dương chuyển thân rời khỏi nhà kho. Tần Dương đi ra nhà kho, bên ngoài trên đường đã khôi phục lại yên lặng. Thủ hạ của hắn nhóm chính đang dọn dẹp chiến trường, đem Victor thủ hạ từng cái chế phục hoặc bắn chết. Tần Dương nhìn cái này hết thảy, trong lòng dâng lên một luồng không tên cảm khái. Cuộc chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần Dương lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn màn ảnh, phát hiện là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp thông điện thoại. "Uy, vị nào?" Tần Dương trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. "Tần Dương tiên sinh sao? Ta là đặc biệt bùa ưa." Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm nóng nảy. Tần Dương nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn không nghĩ đến đặc biệt bùa ưa lại nhanh như vậy liền liên hệ hắn. "Đặc biệt bùa ưa, ngươi tìm ra bóng dáng sao?" Tần Dương hỏi. "Vâng, ta tìm ra." Đặc biệt bùa ưa trả lời nói. Hắn nói cho ta một cái tin tức kinh người, ta cảm thấy nhất thiết phải lập tức nói cho ngươi biết. Tần Dương nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không hay. Hắn liền vội vàng hỏi nói ra, tin tức gì? Đặc biệt bùa ưa hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, Victor kỳ thực là một cái to lớn phạm tội tổ chức đầu mục, cái tổ chức này tại Gò Thảm thành phố có thâm hậu căn cơ cùng thế lực to lớn. Một mực tại trong bóng tối điều khiển Gò Thảm thành phố giao dịch dưới đất cùng phạm tội hoạt động, thậm chí cùng một nhiều chút chính phủ quan viên cùng cảnh sát có ngàn vạn lần liên hệ. Tần Dương nghe đặc biệt bùa ưa mà nói, trong tâm không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Victor thậm chí có lớn như vậy bối cảnh và thực lực. Ý vị này, không chỉ phải đối mặt Victor bản thân, còn phải đối mặt sau lưng của hắn toàn bộ phạm tội tổ chức. Tần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó hỏi nói ra, vậy bóng dáng còn nói cho ngươi biết cái gì? Đặc biệt bùa ưa tiếp tục nói, hắn còn nói cho ta, cái tổ chức này gần nhất chính đang bày ra một đợt đại quy mô tập kích khủng bố sự kiện, tính toán lợi dụng trận này tập kích đến gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng, từ đó tiến một bước củng cố tại Gò Tham thành phố địa vị. Tần Dương nghe vậy, cau mày. Hắn ý thức được, trận này tập kích khủng bố sự kiện nếu quả thật phát sinh, sẽ cho Gò Thảm thành phố mang theo trước giờ chưa từng có tai nạn cùng tổn thất. Hắn nhất định phải nhanh dùng hành động đến ngăn cản trận này tập kích phát sinh. Chương 415, cuối cùng rốt cuộc là ai sẽ thắng? Chương 415, cuối cùng rốt cuộc là ai sẽ thắng? Đặc biệt bùa ưa, ngươi làm rất khá. Tần Dương nói, ngươi bây giờ lập tức trở về tới gặp ta, chúng ta thương lượng một chút kế hoạch hành động. Được, Tần Dương tiên sinh. Đặc biệt bùa ưa trả lời nói, ta lập tức thì trở lại. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương bắt đầu suy nghĩ kế hoạch hành động. Muốn đối phó Victor cùng hắn phạm tội tổ chức, đang dựa vào lực lượng bản thân là không đủ. Hắn nhất thiết phải liên hợp thế lực khác, cùng đối kháng cái này kẻ địch mạnh mẽ. Mà đặc biệt bùa ưa cung cấp tình báo, không thể nghi ngờ vì là hắn cung cấp một cái trọng yếu chỗ đột phá. Sau mấy tiếng, đặc biệt bùa ưa trở lại Tần Dương văn phòng. Hắn thoạt nhìn có một số mệt mỏi, nhưng trong mắt lại lập lòe kiên định qua mang. Tần Dương nhìn hắn, trong lòng dâng lên một luồng kính nể chi tình. Đặc biệt bùa ưa là một cái có đảm lược cùng dũng khí người, có thể tại thời khắc mấu chốt đích thân đứng ra, vì là Gò Thảm thành phố an bình cùng ổn định làm ra công hiến. Đặc biệt bùa ưa, ngươi vất vả. Tần Dương nói, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Đặc biệt bùa ưa gật đầu một cái, sau đó ngồi Tần Dương đối diện trên ghế. Tần Dương cho hắn rót một ly trà, sau đó hỏi nói ra, ngươi đúng, đối với cái này phạm tội tổ chức giải bao nhiêu? Đặc biệt bùa ưa suy nghĩ một chút, sau đó trả lời nói ra, ta hiểu rõ một cái hạch tâm lãnh đạo tầng, từ mấy cái trọng yếu đầu mục tạo thành. Những này đầu mục mỗi người phụ trách khác biệt lĩnh vực cùng sự vụ, hình thành một cái to lớn phạm tội internet. Mà Victor chính là người lãnh đạo này tầng một nhân vật trọng yếu, hắn phụ trách chọn cái tổ chức sách lược cùng chỉ huy công tác. Tần Dương nghe vậy, trong tâm âm thầm gật đầu. Hắn ý thức được, muốn đối phó cái này phạm tội tổ chức, trước hết tan rã cấp lãnh đạo. Chỉ có loại này, tài năng mới có thể triệt để phá hủy cái này to lớn phạm tội internet. Vậy ngươi biết những này đầu mục thân phận cùng hành tung sao? Tần Dương hỏi. Đặc biệt bùa ưa lắc đầu một cái nói ra, ta không biết thân phận cụ thể cùng hành tung, nhưng bóng dáng nói cho ta, thường xuyên cứ gọi Black White được trong quán rượu tụ hội. Cái quầy rượu kia là một cái cứ điểm trọng yếu một trong. Tần Dương nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn ý thức được, cái quầy rượu này có lẽ chính là đã kích phạm tội tổ chức chỗ mấu chốt. hắn quyết định tự mình đi một chuyến cái quầy rượu này, nhìn xem có thể hay không tìm ra một ít manh mối hữu dụng cùng tin tức. Đặc biệt bữa, ngươi làm rất khá. Tần Dương nói nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sự tình liền giao cho ta.
Được, Tần Dương tiên sinh.
Đặc biệt bữa trả lời nói, nếu mà cần ta giúp đỡ mà nói, tùy thời liên hệ ta. Tần Dương gật đầu một cái, sau đó đưa đặc biệt bổ ngựa rời phòng làm việc. Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn đặc biệt bổ ngựa bóng lưng đi xa, trong tâm âm thầm cầu nguyện. Cuộc chiến đấu này sẽ dị thường gian nan cùng nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, Tần Dương mang theo mấy tên thủ hạ đi tới bờ lách vải đảo quán bar. Trong quán rượu đèn chỉ, quăng, tối tăm, khói mù lượn lờ, tràn đầy đủ loại táo tạp thanh âm và mùi. Tần Dương lẫn trong đám người, dè đặt quan sát tình huống xung quanh. Phát hiện, trong quán rượu quả thật có rất nhiều nhân vật khả nghi trong bóng tối thì thầm với nhau, nưu đồ bí mật đến cái gì. Tần Dương trong tâm âm thầm cảnh giác, những người này rất có thể chính là phạm tội tổ chức thành viên. Hắn quyết định tiếp tục quan sát đi, nhìn xem có thể hay không tìm ra manh mối cùng tin tức. Ngay tại lúc này, cả người xuyên áo che gió màu đen nam nhân đi vào quán bar. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ cùng hạ kỳ. Tần Dương nhìn người nam nhân này, trong lòng dâng lên một luồng không tên cảm giác quen thuộc. Hắn ý thức được, người nam nhân này rất có thể chính là phạm tội tổ chức một cái trọng yếu đầu mục. Hắn quyết định đuổi theo người nam nhân này, xem hắn phải đi nơi nào, làm cái gì. Tần Dương mang theo thủ hạ lén lút cùng nam nhân sau lưng, xuyên qua chật chội đám người cùng hành lang hẹp. Phát hiện nam nhân kia đi tới quán bar phía sau một cái bí mật trước căn phòng, sau đó gõ cửa một cái. Cửa rất nhanh đã bị mở ra, bên trong truyền ra một cái âm u mà có lực thanh âm nói ra, "Vào đi." Nam nhân kia đẩy cửa ra đi vào, Tần Dương cũng theo sát phía sau đi theo vào. Gian phòng bí mật bên trong đèn chỉ, quăng, tối tăm, bầu không khí khẩn trương. Bên trong ngồi mấy cái thân thể xuyên áo che gió màu đen nam nhân cùng một cái đeo mặt nạ thần bí nhân vật, đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, tựa hồ đang tiến hành trọng yếu mưu đồ bí mật cùng sách lược. Tần Dương trốn ở sau cửa lén lén quan sát cái này hết thảy, trong tâm âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này gian phòng bí mật bên trong vậy mà cất giấu nhiều như vậy phạm tội tổ chức đầu mục cùng hạch tâm thành viên. Đây không thể nghi ngờ là đã kích phạm tội tổ chức một cái cơ hội tuyệt mỹ. Ngay tại lúc này, cái kia đeo mặt nạ thần bí nhân vật đột nhiên mở miệng nói, "Các vị, kế hoạch chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ phải dựa theo kế hoạch làm việc, liền nhất định có thể đủ thành gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng, từ đó tiến một bước củng cố chúng ta tại Gotham thành phố địa vị." Nó đầu mục khác nghe vậy dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý cùng. Tần Dương nghe nói lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Hắn ý thức được những người này vậy mà như thế phát rồ, không từ thủ đoạn mà nghĩ muốn chế tạo tai nạn cùng hỗn loạn. Hắn nhất định phải nhanh dùng hành động đến ngăn cản kế hoạch. Ngay tại lúc này, cái kia lúc trước đi vào phòng nam nhân đột nhiên mở miệng nói, "Bất quá, tại hành động lúc trước chúng ta còn cần giải quyết một cái vấn đề." Nó đầu mục khác nghe vậy dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn hỏi nói ra, "Vấn đề gì?" Nam nhân kia chỉ Tần Dương chỗ ẩn thân phương thuyết nói, "Bên kia có mấy cái nhân vật khả nghi đang trộm nghe ta nhóm nói chuyện." Nó đầu mục khác nghe vậy dồn dập đứng dậy móc ra vũ khí nhắm ngay Tần Dương chỗ ẩn thân mới. Tần Dương thấy vậy biết rõ đã không cách nào nữa ẩn giấu đi, hắn lập tức móc súng lục ra hướng về phía những cái kia đầu mục nổ súng xạ kích. Một đợt kịch liệt đấu súng tại gian phòng bí mật bên trong bộc phát ra. Tần Dương cùng thủ hạ của hắn nhóm cùng phạm tội tổ chức các đầu mục bày ra quyết tử đấu tranh. Tiếng súng, tiếng nổ cùng âm thanh thảm thiết đan vào một chỗ tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Chiến đấu kịch liệt sau đó Tần Dương cùng thủ hạ của hắn nhóm đánh bại những cái kia đầu mục cũng thành phá hủy kế hoạch. Nhưng mà ngay tại chuẩn bị rời khỏi lúc cái kia đeo mặt nạ thần bí nhân vật lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Dương nói ra, "Ngươi cho rằng các ngươi thật thắng sao?" Tần Dương nghe vậy trong tâm dùng mình, hắn ý thức được cái người này rất có thể chính là phạm tội tổ chức chính thức đầu mục. Hắn cảnh giác mà nhìn xem đối phương hỏi nói ra, "Ngươi là ý gì?" Thần bí nhân vật cười lạnh một tiếng nói ra, "Kế hoạch chúng ta chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Tại Gotham thành phố còn có phạm tội tổ chức cùng thế lực trong bóng tối điều khiển hết thảy. Các ngươi nghĩ muốn triệt để phá hủy chúng ta là không có khả năng." Tần Dương nghe vậy cau mày, hắn ý thức được cái người này nói chuyện rất có thể là thật. Gotham thành phố phạm tội vấn đề thâm căn cố đế, giáp rối phức tạp, nghĩ muốn giải quyết triệt để cũng không phải chuyện dễ. "Không chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ." Tần Dương kiên định nói, "Chúng ta sẽ tiếp tục đả kích phạm tội tổ chức bảo hộ Gotham thành phố an bình cùng ổn định." Thần bí nhân vật nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ra, "Vậy các ngươi liền thử xem đi, xem cuối cùng rốt cuộc là ai sẽ thắng." Nói xong câu đó, sau đó thần bí nhân vật liền biến mất ở trong bóng tối. Chương 416, không thể xem thường. Chương 416, không thể xem thường. Tần Dương nhìn bóng lưng hắn trong tâm âm thầm phát thể nhất định phải đem người này mang ra công lý, vì là Gotham thành phố trừ hại. Tần Dương cùng đặc biệt bổ ngựa lần nữa ngồi chung một chỗ bàn bạc bước kế tiếp kế hoạch hành động. Tuy nhiên đã phá hủy một cái phạm tội tổ chức kế hoạch, nhưng Gotham thành phố phạm tội vấn đề vẫn tồn tại, còn rất nhiều công tác cần làm. "Đặc biệt bùa ngựa, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là từ nơi nào vào tay?" Tần Dương hỏi. Đặc biệt bùa ngựa suy nghĩ một chút sau đó trả lời nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên điều tra rõ những cái kia phạm tội tổ chức bối cảnh và thực lực, sau đó lại chế định cụ thể đả kích kế hoạch." Tần Dương nghe vậy gật đầu một cái biểu thị đồng ý nói ra, "Ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là trước tiên hiểu rõ ràng tình huống sau đó sẽ hành động lại." Đặc biệt bùa ngựa tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta còn cần liên hợp còn lại chính nghĩa lực lượng cùng đối kháng những này phạm tội tổ chức. Chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng là rất khó giải quyết triệt để vấn đề." Tần Dương gật đầu biểu thị đồng ý nói ra, "Không sai, liên hợp còn lại chính nghĩa lực lượng là một ý kiến hay. Gò thảm trong thành phố tuy nhiên tràn đầy hắc ám cùng tội ác, nhưng cũng có một chút mang lòng chính nghĩa người. Chúng ta có thể nếm thử tìm ra, cùng hợp tác." Đặc biệt bùa hựa cao mày nói ra, "Bất quá, phải tìm được những người này cũng không dễ dàng. Rất có thể đã ẩn nút, hoặc là không dám tùy tiện lộ diện. Tần Dương khẽ mỉm cười nói ra, yên tâm, ta có biện pháp. Ta có một cái bằng hữu, hắn tại Gò Thảm thành phố có rộng rãi nhân mạch cùng tư nguyên. Hắn có lẽ có thể giúp ta nhóm tìm ra những người này. Đặc biệt Bùa Hựu nghe vậy ánh mắt sáng lên nói ra, thật sao? Kia quá tốt. Nếu mà chúng ta có thể liên hợp người, chúng ta lực lượng liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tần Dương gật đầu nói, không sai, nhiều người sức mạnh lớn. Hơn nữa, chúng ta còn cần chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch hành động, bảo đảm mỗi một bước đều có thể thuận lợi tiến hành. Đặc biệt Bùa Hựu gật đầu biểu thị đồng ý nói ra, được, vậy chúng ta tiếp xuống dưới liền bắt đầu chế định kế hoạch đi. Hai người bắt đầu cặn kẽ thảo luận kế hoạch hành động, từ điều tra phạm tội tổ chức đối cảnh thực lực, đến liên hợp chính nghĩa lực lượng, lại tới cụ thể đả kích hành động, mỗi một cái đều tiến hành thâm nhập tham khảo cùng kế hoạch. Tần Dương tìm ra bạn hắn, một cái tên là Hạ Vi thám tử. Hạ Vi tại Gò Thảm bót cảnh sát thành phố công tác nhiều năm, đúng, đối với trong thành phố phạm tội tình huống như lòng bàn tay. Hạ Vi, ta cần ngươi giúp đỡ. Tần Dương đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hạ Vi nghe vậy sửng sốt một chút nói ra, Tần Dương, ngươi làm sao sẽ tới tìm ta? Là có chuyện gì không? Tần Dương gật gật đầu nói, vâng, có một kiện rất chuyện trọng yếu. Ta nghĩ ngươi giúp ta điều tra một ít phạm tội tổ chức bối cảnh và thực lực. Hạ Vi cau mày một cái nói ra, điều tra phạm tội tổ chức. Cái này cũng không là một kiện chuyện đơn giản. Ngươi biết, những tổ chức này tại Gò Thảm thành phố có thâm hậu căn cơ cùng thế lực to lớn, nghĩ muốn điều tra cũng không dễ dàng. Tần Dương khẽ mỉm cười nói ra, ta biết cái này không dễ dàng, nhưng ta tin tưởng ngươi có cái năng lực này. Hơn nữa, đây không chỉ là ta một người sự tình, cũng là toàn bộ Gò Thảm thành phố sự tình. Chúng ta cần liên hợp lại, cùng đối kháng những này phạm tội tổ chức. Hạ Vi nghe vậy trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, được rồi, ta có thể giúp ngươi điều tra. Nhưng ngươi phải hiểu được, đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Một khi bị phát hiện, chúng ta có thể sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng. Tần Dương gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói ra, ta minh bạch, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ kiên trì tiếp. Hạ Vi nhìn Tần Dương ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một luồng kính nể chi tình. Hắn gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta liền cùng nhau cố gắng lên. Ta sẽ mau chóng cho ngươi kết quả điều tra. Hạ Vi đem một phần cặn kẽ báo cáo điều tra giao cho Tần Dương. Trong báo cáo cặn kẽ bày ra ra mấy cái chủ yếu phạm tội tổ chức bối cảnh, thực lực, danh sách thành viên và phạm vi hoạt động. Tần Dương nhìn báo cáo, trong tâm âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Gò Thảm thành phố phạm tội tình huống vậy mà nghiêm trọng như vậy, những này phạm tội tổ chức thế lực vậy mà khổng lồ như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía đặc biệt Bùa Hựu nói ra, ngươi xem, đây chính là chúng ta cần phải đối mặt hiện thực. Những này phạm tội tổ chức không chỉ khống chế Gò Thảm thành phố giao dịch dưới đất cùng phạm tội hoạt động, còn cùng một nhiều chút chính phủ quan viên cùng cảnh sát có ngàn vạn lần liên hệ. Chúng ta nghĩ muốn triệt để phá hủy cũng không dễ dàng. Đặc biệt Bùa Hựu nhìn báo cáo, cau mày, hắn hiển nhiên cũng bị những số liệu này khiếp sợ. Tần Dương, đây quả thật là so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Nhưng chúng ta không thể cứ thế từ bỏ, chúng ta nhất thiết phải tìm ra một loại phương pháp đối kháng. Tần Dương gật đầu, ánh mắt kiên định nói ra, không sai, chúng ta không thể buông tha. Hơn nữa, ta đã có một cái bước đầu kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta cần liên hợp chính nghĩa lực lượng, bao gồm một ít có tinh thần chính nghĩa cảnh sát, công tố viên và thị dân. Có lẽ có thể vì ta nhóm cung cấp quan trọng tin tức cùng. Đặc biệt Bùa Hựu suy nghĩ một chút, nói ra, đây đúng là một ý kiến hay. Nhưng mà, chúng ta như thế nào tìm được những người này? Rất có thể là đúng, đối với cảnh sát cùng chính phủ mất đi tín nhiệm. Tần Dương khẽ mỉm cười nói ra, cái này liền cần một ít sách lược cùng kỹ xảo. Chúng ta có thể thông qua một số bí mật con đường đến liên hệ, ví dụ như thơ nạp danh, hội nghị bí mật chờ. Cùng lúc, chúng ta cũng có thể lợi dụng một ít truyền thông tư nguyên đến truyền bá chúng ta tin tức, để người ta biết chúng ta chính tại làm việc. Đặc biệt Bùa Hựu gật đầu biểu thị đồng ý nói ra, được, vậy chúng ta liền chia nhau hành động đi. Ta đi liên hệ một ít ta nhận thức chính nghĩa nhân sĩ, ngươi đi tìm Hạ Vị thám tử, xem hắn có thể hay không cung cấp một ít giúp đỡ. Tần Dương gật đầu nói, được, vậy chúng ta cứ định như vậy. Nhớ kỹ, nhất định phải hành sự cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận chúng ta cùng kế hoạch. Tần Dương cùng đặc biệt Bùa Hựu lần nữa tụ tập một chỗ, chia sẻ mỗi người tiến triển. Đặc biệt Bùa Hựu nói ra, ta đã liên lạc với một ít chính nghĩa nhân sĩ, đúng, đối với chúng ta sự tình cảm thấy rất hứng thú, cũng nguyện ý cung cấp giúp đỡ. Nhưng mà, vẫn có một ít băn khoăn, lo lắng chúng ta hành động sẽ thất bại, thậm chí đưa tới họa sát thân. Tần Dương gật đầu nói, đây là rất bình thường băn khoăn. Chúng ta cần hướng về chứng minh chúng ta quyết tâm cùng năng lực, để cho tin tưởng chúng ta có năng lực đối kháng những này phạm tội tổ chức. Cùng lúc, chúng ta cũng phải cho cung cấp đủ bảo hộ hòa, bảo đảm an toàn. Đặc biệt Bùa Hựu gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói ra, được, ta sẽ tận lực đi thuyết phục. Vậy ngươi bên kia có tiến triển gì sao? Tần Dương nói ra, ta bên này cũng có một chút tiến triển. Hạ Vị thám tử giúp ta điều tra đến một ít quan trọng tin tức, bao gồm phạm tội tổ chức hoạt động quy luật cùng nhược điểm. Cùng lúc, hắn cũng nguyện ý vì chúng ta cung cấp một ít tư nguyên hòa, ví dụ như tình báo cùng trang bị. Đặc biệt Bùa Hựu nghe vậy ánh mắt sáng lên nói ra, vậy quá tốt, có Hạ Vị thám tử giúp đỡ, chúng ta hành động liền có nắm chắc hơn. Tần Dương gật đầu nói, không sai, nhưng mà chúng ta vẫn không thể xem thường. Những này phạm tội tổ chức phi thường rào chân nhắn cùng hung tàn, chúng ta nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác, làm tốt chuẩn bị chú đáo. Chương 417, tìm ra nhược điểm, nhất cử phá hủy. Chương 417, tìm ra nhược điểm, nhất cử phá hủy. Hai người tiếp tục thảo luận kế hoạch hành động, từ nhân viên phân công đến trang bị chuẩn bị, lại tới khẩn cấp các biện pháp, mỗi một cái đều tiến hành thâm nhập tham khảo cùng kế hoạch. Tần Dương cùng đặc biệt Bùa Hựu chế định ra một cái tỉ mỉ kế hoạch hành động. Quyết định phạm tội tổ chức trọng yếu tụ hội trên phát động đột tập, nhất cử phá hủy hạch tâm lực lượng. Hành động này đó, Tần Dương cùng đặc biệt bổ hứa mang theo một chi từ chính nghĩa nhân sĩ tạo thành đội ngũ, lặng lẽ lẻn vào phạm tội tổ chức tụ hội địa điểm. Mặc lên thường phục, lẫn trong đám người chờ đợi đến tốt nhất xuất kích thời cơ. Tụ hội tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, phạm tội tổ chức các đầu mục chính tại bàn luận viên vông, chia sẻ đến chiến tích huy hoàng. Tần Dương cùng đặc biệt bổ hứa chăm chú nhìn, tìm kiếm tốt nhất vị trí công kích. Đột nhiên, Tần Dương giơ tay lên, làm một thủ thế. Trong đội ngũ các thành viên lập tức hành động, có lặng lẽ tiếp cận phạm tội tổ chức đầu mục, có thì bắt đầu gây ra hỗn loạn, hấp dẫn những người khác sự chú ý ngay tại phạm tội tổ chức các đầu mục vẫn còn ở say mê với chính mình thành tựu lúc, Tần Dương cùng đặc biệt bổ hứa đột nhiên phát động công kích. Nhanh chóng móc ra vũ khí, nhắm ngay phạm tội tổ chức các đầu mục nổ súng xạ kích. Tiếng súng vang lên, hiện trường nhất thời lọt vào một phiến hỗn loạn. Phạm tội tổ chức các thành viên kinh hoàng thất thố, chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, Tần Dương cùng đặc biệt bổ hứa đội ngũ đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, nhanh chóng sắp hiện ra trận khống chế được. Đừng nhúc nhích. Cảnh sát. Tần Dương la lớn, cùng lúc dùng thương chỉ đến một tên cố gắng chạy trốn phạm tội tổ chức thành viên. Đặc biệt bùa hựa thì nhanh chóng tiếp cận phạm tội tổ chức một cái đầu mục đích, dùng thương chặn lại đầu hắn. Đừng núp đích, nếu không ta liền nổ súng. Phạm tội tổ chức các đầu mục thấy vậy, dồn dập giơ hai tay lên đầu hàng. Không nghĩ đến Tần Dương cùng đặc biệt bùa hựa đội ngũ sẽ nhanh chóng như vậy cùng chuẩn xác phát động công kích. Các ngươi là làm sao tìm được tại đây? Một cái đầu mục đích hoảng sợ hỏi. Tần Dương cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm hành tung có thể giấu giếm được chúng ta? Nói cho bọn ngươi, chúng ta đã điều tra các ngươi rất lâu, đối với các ngươi mọi cử động như lòng bàn tay. Các đầu mục trố mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lần này là khó tránh hai kiếp. Ngay tại lúc này, một tên phạm tội tổ chức thành viên đột nhiên móc ra một con dao găm, hướng về Tần Dương nào tới. Tần Dương tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng né người tránh ra, cùng lúc nhất cước đem đối phương đá ngã xuống đất. Muốn cùng ta chơi hoa chiêu? Ngươi còn non điểm. Tần Dương nói một cách lạnh lùng. Còn lại phạm tội tổ chức thành viên thấy vậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chống cự là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Tần Dương cùng đặc biệt bổ hựa nhanh chóng đem phạm tội tổ chức các đầu mục gọng, cũng sắp hiện ra trận còn lại thành viên cũng nhất khống chế được. Thành địa đem cái này phạm tội tổ chức hạch tâm lực lượng nhất cử phá hủy, làm trông rất đẹp. Đặc biệt bổ hựa vỗ vỗ Tần Dương bả vai, tán thưởng nói ra. Tần Dương khẽ mỉm cười nói ra, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta còn rất nhiều công tác phải làm, nhất thiết phải triệt để thanh trừ gọn thảm thành phố những này phạm tội tổ chức. Hai người mang theo đội ngũ rời khỏi hiện trường, đem phạm tội tổ chức các đầu mục giao cho cảnh sát xử lý. Lần hành động này tuy nhiên giành được nhất định thành quả, nhưng gọn thảm thành phố phạm tội vấn đề vẫn tồn tại. Tần Dương cùng đặc biệt bổ hựa lần nữa tụ tập một chỗ, bàn bạc bước kế tiếp kế hoạch hành động. Hiện tại chúng ta đã phá hủy một cái phạm tội tổ chức hạch tâm lực lượng, nhưng mà tàn dư thế lực vẫn tồn tại. Tần Dương nói, chúng ta nhất thiết phải tiếp tục điều tra, đem một lưới bắt hết. Đặc biệt bùa gật đầu biểu thị đồng ý nói ra, không sai, chúng ta không thể cho bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Nếu không, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Tần Dương tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta còn cần tiếp tục liên hợp chính nghĩa lực lượng. Chỉ có người, chúng ta tài năng, mới có thể, càng mạnh mẽ mà đối kháng những này phạm tội tổ chức. Đặc biệt bùa suy nghĩ một chút, nói ra, ta có một cái ý nghĩ. Chúng ta có thể lợi dụng truyền thông đến truyền bá chúng ta tin tức, để người ta biết chúng ta chính tại làm việc. Loại này, có lẽ khả năng hấp dẫn người gia nhập chúng ta hàng ngũ. Tần Dương gật đầu biểu thị đồng ý nói ra, cái chủ ý này không sai. Chúng ta có thể tìm một ít có sức ảnh hưởng truyền thông nhân sĩ, để cho trợ giúp ta nhóm tuyên truyền. Cùng lúc, chúng ta cũng có thể chính mình thiết lập một ít tuyên truyền cử đạo, ví dụ như xã giao truyền thông, truyền đơn trở. Hai người bắt đầu cặn kẽ thảo luận làm sao lợi dụng truyền thông đến truyền bá tin tức, cũng chế định cụ thể tuyên truyền kế hoạch. Quyết định thông qua nhiều loại con đường đến tuyên truyền hành động cùng lý niệm, hấp dẫn người gia nhập hàng ngũ. Tần Dương cùng đặc biệt bổ hựa hành động bắt đầu ở Gò Thảm dẫn ồn ào lên động. Truyền thông dồn dập phát tin hành động cùng thành quả, các thị dân cũng bắt đầu chú ý tới cái này thần bí chính nghĩa tổ chức. Các ngươi nghe nói sao? Cái gọi là giờ Specialist tổ chức đã phá hủy một cái phạm tội tổ chức hạch tâm lực lượng. Một cái thị dân hưng phấn nói ra. Thật sao? Quá lợi hại. Là làm sao làm được? Một cái khác thị dân tò mò hỏi. Nghe nói liên hợp rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ, cùng nhau đối kháng những cái kia phạm tội tổ chức. Thật rất dũng cảm. Cái thứ nhất thị dân thở dài nói. Hướng theo truyền thông tuyên truyền cùng thị dân chú ý, giờ Specialist danh tiếng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập hàng ngũ, vì là thanh trừ gọ thảm thành phố phạm tội vấn đề cống hiến lực lượng bản thân. Tần Dương cùng đặc biệt bùa vừa nhìn cái này hết thảy, trong tâm tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Nỗ lực không có uổng phí, chính tại vì là gọ thảm thành phố mang theo hy vọng cùng thay đổi. Nhưng mà, liền chuẩn bị tiếp tục bày ra hành động thời điểm, một cái không tưởng tượng nổi xuất hiện. Một đêm bên trên, Tần Dương cùng đặc biệt bùa vừa đột nhiên tiếp đến một cái thần bí điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một âm u mà lạnh khốc thanh âm nói ra, các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm thật có thể cải biến gọ thảm thành phố sao? Quá ngây thơ. Chúng ta mới là tại đây chính thức chủ thể. Tần Dương cùng đặc biệt bổ ở trong tâm dùng mình, ý thức được cú điện thoại này rất có thể đến từ một cái cường đại phạm tội tổ chức. Quyết định cẩn thận ứng đối, không muốn bại lộ thân phận của mình cùng kế hoạch. Ngươi là ai? Vì sao gọi điện thoại cho chúng ta? Tần Dương tính táo hỏi. Bên đầu điện thoại kia người cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi không cần thiết biết rõ ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta sẽ không để cho các ngươi tiếp tục phá hư kế hoạch chúng ta. Biết điều mà nói, liền nhanh chóng thu tay lại đi. Tần Dương lạnh rên một tiếng nói ra, chúng ta sẽ không thu tay lại. Chúng ta sẽ tiếp tục vì là gọ thảm thành phố an bình cùng ổn định mà nỗ lực. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Bên đầu điện thoại kia người tức giận gọi nói ra, các ngươi sẽ hối hận. Chúng ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. nói xong, điện thoại liền cắt đứt. Tần Dương cùng đặc biệt bổ vợ hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm đều tràn đầy cảnh giác cùng lo âu. Cái này phạm tội tổ chức rất có thể sẽ đúng, đối với bày ra hành động trả thù. Chúng ta nên làm cái gì? Đặc biệt bổ vợ hỏi. Tần Dương trầm tư chốc lát, nói ra, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo, ứng đối khả năng hành động trả thù. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tiếp tục truy xét cái này phạm tội tổ chức bối cảnh và thực lực, tìm ra nhược điểm, nhất cử đem phá hủy. Chương 418, hung hãn mà giáo huấn hắn một trận. Chương 418, hung hãn mà giáo huấn hắn một trận. Rồi cô gật đầu biểu thị đồng ý nói ra, được, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Chúng ta nhất định không thể khiến cái này phạm tội tổ chức được như ý. Hai người bắt đầu cặn kẽ thảo luận ứng đối ra sao khả năng hành động trả thù, cũng chế định kế hoạch cụ thể. Quyết định tăng cường cảnh báo cùng phòng ngự các biện pháp, bảo đảm chính mình an toàn. Cùng lúc, cũng tiếp tục truy xét cái kia phạm tội tổ chức bối cảnh và thực lực, tìm kiếm đánh bại thời cơ. Thần Dương cùng rồi giúp cửa hành động lần nữa dẫn tới náo động. Hiểu lầm. Ha ha, ngươi và ta nói đây là hiểu lầm. Rồi giúp cửa ngồi biệt thự rộng rãi sáng ngời trong phòng khách, thân thể hãm vào mềm mại trên ghế salon, lại mặt đầy lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường nụ cười. Hắn lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ. Ngươi là muốn hòa hoãn chúng ta chi ở giữa quan hệ sao? Hừ, muộn. Đã quá muộn. Rồi vừa hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, hắn hiển nhiên đã nghe minh bạch đối phương ý đồ. Trong ánh mắt của hắn lập lòe phẫn nộ cùng không cam lòng, có một đám lửa ở trong lồng ngực tiêu đốt. Ngươi nói Tần là ai? Rồi vừa đột nhiên hỏi, trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác. Hắn biết rõ, cái tên này sau lưng khả năng cất giấu bí mật to lớn cùng âm mưu. Nguyên lai, like, vị này quan tòa là phản cồn chú tâm an bài một khóa quân cờ. Phản cồn lao hồ ly kia, vậy mà lén lút quay phim rồi vừa cùng thằng bé kia thân mật vô gian video, cũng dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác vị này quan tòa, để cho hắn vì là phản cồn sử dụng. Rồi vừa trong tâm âm thầm suy nghĩ, nếu mà Tần Dương thật có năng lực giúp hắn ngồi lên quan tòa hàng đầu ngai vàng, như vậy hắn ngã về phía gò thảm giúp thì thế nào? Dù sao, ở nơi này tràn đầy lợi ích bất hòa thế giới bên trong, người nào không muốn trèo lên trên đâu? Huống chi, Tần Dương cái người này thâm bất khả chắc, có lẽ chỉ có hắn có thể mệnh khiến mình làm ra một ít quyết định. Nhưng mà, ngay tại rồi vừa trong tâm tính toán chút này thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi kinh hoàng. Hắn trợn to hai mắt, nhìn xung quanh những cái kia gò thảm giúp người, thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Tiếp theo, thân thể của hắn mềm nhũn, ngã quắp xuống đất, lại cũng không bò dậy nổi. Rốt cuộc trong tâm minh bạch, phỉ cái và sau lưng nàng những thế lực kia tuy nhiên cho hắn không ít chỗ tốt, thế nhưng nhiều chút đều chẳng qua là tiền tài trên cám dỗ thôi. Đến hắn cái này tầng thứ, địa vị và danh vọng mới là quan trọng nhất. Hắn khát vọng thành vì là quan tòa hàng đầu, khát vọng tại gò thảm thành phố hô phong hoán vũ. Ngay tại lúc này, Thần Dương đã thu thập xong những cái kia phản đồ. Hắn nhẹ nhàng vung trong tay trượng kiếm, chỉ thấy một đạo tơ máu xẹt qua không trung, mà những cái kia phản đồ thân thể thì dồn dập ngã xuống. Khiến người ngạc nhiên là, trượng trên kiếm vậy mà không có nhiễm phải một vết máu, nó bản thân liền là một thanh không nhiễm bụi trần thần khí. Tần Dương ngữ khí đột nhiên trở nên băng lạnh, hắn nói ra, nếu mà giáo ư đột nhiên từ trần, như vậy quan tòa hàng đầu vị trí thì nhất định là rốt vừa. Rốt vừa nghe đến đó, càng thêm hoảng sợ ngắm nhìn một phía. Hắn nhìn thấy những cái kia gọ thảm giúp người đang dùng lạnh lùng mà cảnh giác ánh mắt nhìn hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chính mình mục đích đã đạt đến, Tần Dương đã thành địa để cho hắn lọt vào sợ hãi và trong tuyệt vọng. Tần Dương đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, có thể thấy rõ nhân tâm, cũng có thể trưởng khống cục thế. Mọi cử động tràn đầy tự tin và ung dung. Lúc này, Bèn Chìn nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói, các hạ, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là bắt đầu phản công? Bèn Chìn hiển nhiên đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn bày ra hành động. Hắn nhìn Tần Dương, trong mắt lập lòe mong đợi quan mang. Nó đầu mục khác cũng đều rối rít phụ họa Bèn Chìn mà nói, hiển nhiên cũng đều nghĩ phải nhanh một chút kết thúc cuộc phân tranh này. Nhưng mà, Tần Dương lại lắc đầu một cái, cự tuyệt Bèn Chìn đề nghị. Hắn nói ra, không, bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng ta đầu tiên muốn thu liễm lại chính mình phong mang, tuân thủ gõ thảm giúp chuẩn tắc. Chúng ta không nên khinh cử vọng động, lấy miệng bày rối đến những cái kia dân chúng vô tội. Bèn Chìn nghe đến đó, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Hắn hỏi, thế nhưng, nếu mà chúng ta không dùng hành động mà nói, vì cái các nàng chẳng phải là sẽ càng phách lối hơn sao? Tần Dương khẽ mỉm cười, nói ra, đây chính là ta nghĩ muốn. Vì cái thế lực càng lớn, dưới tay nàng lại càng dễ dàng các người. Cứ như vậy, gọ thảm giúp cùng người khác bất đồng liền sẽ càng thêm rõ ràng thể hiện ra. Chúng ta phải để cho gọ thảm thành phố người đều biết rõ, chỉ có gọ thảm giúp mới là chân chính có thể bảo hộ lực lượng. Bèn Chìn nghe đến đó, tựa hồ có hơi minh bạch Tần Dương dụng ý, hắn gật đầu một cái, nói ra, các hạ anh minh. Vậy ta nhóm cứ dựa theo ngài phân phó đi làm đi. Nó đầu mục khác cũng đều rối rít biểu thị đồng ý, tuy nhiên trong tâm vẫn còn có chút nghi hoặc cùng bất an, nhưng mà không người nào dám đề xuất dị nghị. Dù sao, Tần Dương cùng lực lượng đều là không cách nào so sánh. Gò thảm giúp bắt đầu thu liễm lại chính mình phong mang, không lại giống như kiểu trước đây trắng trợn thu bảo hộ phí, ước hiếp bách tính. Ngược lại, bắt đầu trong bóng tối bảo hộ những cái kia dân chúng vô tội khỏi bị thế lực khác xâm hại. Cứ như vậy, gò thảm giúp tại thị dân trong tâm hình tượng cũng từng bước đạt được cải thiện. Nhưng mà vì cái cùng dưới tay nàng lại cũng không có vì vậy mà thu liễm chính mình hành động, ngược lại trở nên càng phách lối hơn ngang ngược, tứ xứ hoành hành bá đạo, ước hiếp bách tính, không chuyện ác nào không làm. Cứ như vậy, gọ thảm thị cục thế trở nên càng thêm hỗn loạn. Thần Dương nhìn cái này hết thảy, trong tâm âm thầm cười lạnh. Đây chính là hắn nghĩ muốn kết quả. Hắn phải để cho phỉ cái thế lực tại gọ thảm thành phố triệt để tan vỡ, từ đó để cho gọ thảm giúp trở thành chính thức bá chủ. Một đêm bên trên, Thần Dương triệu tập gọ thảm giúp sở hữu đầu mục khai hội. Hắn ngồi bàn hội nghị vị trí đầu não, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Hắn nói ra, hiện tại là thời điểm bày ra hành động. Chúng ta phải để cho phỉ cái biết rõ chúng ta lợi hại. Bẹn Chín nghe đến đó, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Hắn hỏi, các hạ, chúng ta cụ thể phải thế nào làm? Thần Dương khẽ mỉm cười, nói ra, rất đơn giản. Chúng ta muốn lợi dụng phỉ cái thủ hạ những cái kia khác người hành động đến gây ra hỗn loạn. Chúng ta phải để cho gọ thảm thành phố người đều biết rõ phỉ cái là một cái bao nhiêu đáng ghét người. Cùng lúc, chúng ta cũng muốn trong bóng tối bảo hộ những cái kia dân chúng vô tội khỏi bị xâm hại. Bẹn Chín nghe đến đó, không nhịn được có một số lo âu nói ra, thế nhưng, nếu mà chúng ta làm như vậy mà nói, chẳng phải là sẽ chọc giận phỉ cái sao? Nàng có thể hay không đúng, đối với, chúng ta bày ra điên cuồng trả thù. Tần Dương lắc đầu một cái nói ra, yên tâm đi. Ta đã làm tốt chuẩn bị chú đáo. Ta có lòng tin có thể ứng đối bất luận cái gì. Nó đầu mục khác cũng đều rối rít biểu thị đồng ý cùng. Tần Dương là một cái có phi phạm cùng lực lượng người. Hắn nhất định có thể đủ dẫn dắt hướng đi thành. Ngay sau đó, gọ thảm rút bắt đầu trong bóng tối gây ra hỗn loạn. Lợi dụng phỉ cái thủ hạ những cái kia khác người hành động đến xúi dục thị dân tâm tình. Cùng lúc, cũng trong bóng tối bảo hộ những cái kia dân chúng vô tội khỏi bị xâm hại. Cứ như vậy, gọ thảm thị cục thế trở nên càng thêm hỗn loạn. Phỉ cái nhìn thấy cái này hết thảy, không nhịn được lên cơn giận dữ. Nàng phát thề phải tìm được cái kia hậu trường hấp thủ cũng hung hãn mà giáo huấn hắn một trận. Nhưng mà, nàng nhưng thủy chung tìm không đến kia cá nhân tung tích.